Chương 231. Há có thể tranh hảo quang với bảy kiến, 3. Chương 231. Há có thể tranh hảo quang với bảy kiến, bố. Nghiêm Tố Tâm hầu hạ Hàn Cương uống cạn chén thuốc, đang chuẩn bị trở về thì bị Hàn Cương kéo đi nói vài lời. Gần đây trong nhà có chuyện gì lớn sao? Hàn Cương kéo Nghiêm Tố Tâm qua, lâu chủ hỏi. Chuyện trong nhà, ngoại trừ giáo dục con cái, Hàn Cương cơ bản đều giao cho Vương Anh Tuyền quản lý. Nhưng làm chủ một gia đình, nên hiểu vẫn phải hiểu rõ. Quan nhân không ở nhà, làm sao có chuyện gì? Chính là hai ngày trước Chiêu Nhi gửi thư tới, nói là đã có thai. Dựa vào lồng ngực dày rộng của Hàn Cương, Nghiêm Tố Tâm nửa nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Chiêu Nhi là người duy nhất Nghiêm Tố Tâm mang theo rời khỏi Trần gia, lúc ấy chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Sau khi Trần gia hoàn toàn xong đời, Chiêu Nhi theo một họ. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái Trần gia, Nghiêm Tố Tâm muốn ở lại bên người, Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý và Vương Củng cũng sẽ không gật đầu. Trưởng thành một chút thì bị lưu lại thôn trang, đến năm trước, đến 13 tuổi, lão nương của Hàn Cương liền chọn cho nàng một gia đình tốt gả đi, còn tặng mười mấy dương đồ cưới, giống như con gái xuất giá. Tuổi tác còn quá nhỏ, thập tam tứ tuy nói có thể lập gia đình, nhưng mang thai sinh con lại là bước lên không nhỏ phiêu lưu. Hàn Cương lắc đầu, chỉ có thể trông mong Nghiêm Chiêu Nhi cắt nhân thiên tướng. Mấy ngày trước, nô gia nhìn thấy biểu hình, là con trai của cô trong nha môn. Nghiêm Tố Tâm nhẹ giọng nói. Thân thể Hàn Cương chấn động, nụ cười trên mặt lập tức ít đi, trong nhà còn có người có thể liên lạc. Nô gia chỉ đi theo quan nhân. Thời điểm nô gia cần bọn họ nhất là quan nhân ra tay, cũng không phải bọn họ. Phụ thân của Nghiêm Tố Tâm là một tiến sĩ, nhưng khi làm quan ở Tần Châu đã đắc tội trần cử, bị hãm hại một phen, liền bị áp giải đi lĩnh Nam. Mà sau khi cha hắn làm chuyện xấu, bị xung quân đến Nam Hải, mẹ hắn vì trần cử mà bức bách, thậm chí không thể về quê, cuối cùng bị thu vào trong trạch viện Trần gia. Đây cũng bởi vì Nghiêm gia chỉ là nhà nghèo, phụ thân Nghiêm Tố Tâm là người may mắn cá chép vượt long môn. Nếu cha mẹ Nghiêm Tố Tâm tùy tiện người nào cũng xuất thân nhà quan lại, dựa vào thân thích đã sớm trở mình. Nhưng tiến sĩ tóm lại là tiến sĩ, là một phần tử được sĩ phu thừa nhận. Con gái của nạp sĩ đại phu Hàn Cương làm thiếp, không khỏi bị người khác xem như là hiệp thân báo đáp, hơn nữa cũng là một điều kiêng kỵ. Nếu là náo loạn lên, nàng ở Hàn gia cũng sẽ không ở lại được nữa. Chu Nam là thiên tử ban cho Hàn Cương, sau lưng là hoàng đế, mà Vân Nương và Hàn Cương càng thân cận, Hàn phụ Hàn mẫu cũng là chỗ dựa của nàng. Chính là phía sau Nghiêm Tố Tâm cái gì cũng không có, chỉ có một đứa con trai. Làm một tiểu thiếp, cũng không phải sinh con trai là có thể an tâm. Lúc mới bắt đầu biến pháp, bị phản biến pháp phái vây công, mẹ đẻ của hắn sau khi sinh hắn, bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó Lý Định bị người ta công kích là bất hiếu, nói là sau khi mẹ đẻ qua đời, ông không có đinh ưu thủ chế 3 năm. Nhưng Lý Định tắc lại biện hộ ông ta không xác định mẹ đẻ là cửu thị, chỉ là mơ hồ hoài nghi, không dám hỏi phụ thân, cho nên sau khi cửu thị qua đời bệnh tật, liền quy dưỡng lao phụ làm quan trước, tuy rằng không báo cáo với đinh ưu, nhưng 2 năm đó cũng đích sắc không có ra làm quan. Chỉ là phản biến pháp phái cũng không quan tâm nhiều như vậy, danh bất chính ngôn bất thuận, vẫn cắn Lý Định như thường, chuyện này trên triều đình huyên náo xôn xao, thậm chí ngay cả có 3 gã chi chế phong trả lại tử, bác bỏ bổ nhiệm của thiên tử đối với hắn. Lúc ấy Tô Thức không chút liên quan, thì chủ động nhảy vào, viết bài thơ ca ngợi hiếu tử để trào phúng Lý Định. Ngoài ra còn có một chuyện rất thú vị, Phật Ấn Cao Tăng Thi Văn qua lại với Tô Thức, chính là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của Lý Định, cửu thị sau khi sinh Phật Ấn, được Lý Vấn Nạp làm thiếp thất của cha Lý Định. Cho nên Lý Định không tuân thủ chế độ của mẹ đẻ, đến tột cùng có phải là ngự sử Trần Tiến đầu tiên vạch tội Lý Định hay không, trong lời bàn tán của thế nhân còn thật sự có chút nghi vấn. Hàn Cương từng nghe Vương cùng nhắc tới Lý Định, nghe nói ông ta luôn đối xử tử tế với tông tộc, phân tài phục vụ, thế cho nên nhà không dư tài. Trong miệng Vương cùng, ông ta là người không ác, chính là đối với Tô Thức hàm thừa cốt, cũng không biết là vì bài thơ của Tô Thức hay là nguyên nhân khác. Mà Lý Định, mẹ đẻ Phật Tấn Cửu thị sinh ra không chỉ là 2 đứa con thanh danh lan xa, nghe nói Thái Nô trong Khai Phong giáo phường ti cũng là cốt nhục của bà ta. Thái Nô vốn họ Cụ, Hành Lục, là sau khi Cửu thị bị trục xuất khỏi Lý gia, tái giá sinh con. Thái Nô hiện giờ nổi tiếng trong kinh thành, còn nổi tiếng hơn Chu Nam năm đó. Hàn Cương từ Quảng Tây hồi kinh, ở lại kinh bất quá hơn tháng, liền nghe không ít nhắc tới Thái Nô. Nho Thần, Cao Tăng cùng với danh kỹ, chính là huynh muội cùng sinh, ở trên di truyền hẳn là bị mẫu hệ ảnh hưởng, ít nhất từ học vấn mà xem, lúc ấy là như thế. Học vấn của Lý Định, Phật Ấn thì không cần phải nói, mà Thái Nô cũng tuyệt đối không kém cỏi như thế nào. Phàm là có thể trở thành danh kỹ, tài học ở trong nữ tử đều là đỉnh cao, đại gia khuê tú rất nhiều cũng khó có thể với tới, bằng không các nàng cũng không thể cùng các sĩ phu sướng hỏa. Giống như Chu Nam, trình độ cầm kỳ thư họa và ca vũ đều là nhất lưu, dù là làm thơ làm tử, cũng có thể xếp thứ 2 ở hàng gia, thứ nhất đương nhiên không phải Hàn Cương, mà là Vương Diệp được Vương An Thạch hun đúc sâu sắc. Cho dù nghề nghiệp khác nhau, ba huynh muội Lý Định, Thái Nô đều có thể ló đầu ra khỏi lĩnh vực của mình, điểm này đích xác rất thú vị, trở thành đề tài của thế nhân cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu từ góc độ của mẫu thân ba người cửu thị mà nói, chắc hẳn bà ta càng muốn sống cuộc sống tương phu dạy con, từ đó chết đi sống lại. Lo lắng trong lòng Nghiêm Tố Tâm e rằng cũng có nhân tố này. Hơn nữa nàng lại là con gái nhà sĩ, nếu thân phận bại lộ ra, Hàn Cương lấy nàng làm thiếp, cho dù không bị luật pháp trừng trị, cũng sẽ bị thế nhân trách móc. Đến cuối cùng, nói không chừng không được mời ra khỏi nhà Hàn gia. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết lòng của vi phu? Hàn Cương cũng biết, nữ tử ở thời đại này, chỉ cần không phải chính thê, thường thường đều thiếu cảm giác an toàn. Chỉ là hắn không ngờ Nghiêm Tố Tâm bình thường ở trước mặt mình đều cười nói dịu dàng, không ngờ ở trong lòng nàng lại có bất an lớn như vậy, Hàn Cương ta nào trong các ngươi có thể buông bỏ được. Hơn nữa, ta không thể để cho con của ta, ngay cả mẹ ruột cũng không gặp được. Quan nhân. Hàn Cương kiên định hứa hẹn, khiến cho giọng nói của đầu bếp nữ run rẩy, mũi mấp máy, giọng mũi nặng nề. Hàn Cương ôm Nghiêm Tố Tâm, nhưng vi phu còn có điều kiện. Điều kiện gì? Nghiêm Tố Tâm ngẩng đầu hỏi. Hàn Cương cúi đầu, cắn lỗ tai nói vài câu. Tố Tâm thẹn thùng, trong nháy mắt đỏ đến lỗ tai, xấu hổ mang giận, ngươi đi tìm Vân Nương cùng Nam Nương. Mặc kệ quan nhân ngươi nói cái gì, các nàng đều sẽ gật đầu. Thanh âm lại thấp xuống, lần trước khi rời đi, Nam Nương không phải đã hầu hạ qua sao, ngựa quen đường cũ, sao không đi tìm nàng? Hàn Cương đưa tay xoa nắn đôi chân thon dài thẳng tắp dưới váy nghiêm Tố Tâm la, cười nói, đồ ăn ngon phải cách một bữa mới ngon, như vậy mới có cảm giác mới mẻ. Tố Tâm ngươi làm đồ ăn không phải như vậy sao? Chỉ một lần. Nghiêm Tố Tâm sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Cương một lúc, rốt cuộc cũng thả lỏng, nhưng lập tức bổ sung, nhưng hôm nay không được, nên để tỷ tỷ đi cùng. Vậy ngày mai là được rồi. Hàn Cương như đang rất gấp, không hề trốn tránh Nghiêm Tố Tâm, lại cười nói, kỳ thật bây giờ ở đây cũng được. Tố Tâm bóp lấy thịt mềm bên hông Hàn Cương, dùng sức véo mạnh một cái, đánh cuộc không để ý tới Hàn Cương. Qua một lúc lâu, nàng lại thấp giọng hỏi, quan nhân, thật sự không sao chứ? Cho dù bị người ta chọn ra, cũng chỉ là thanh danh xấu một chút mà thôi. Hàn Cương làm sao để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này? Nghiêm Tố Tâm lo lắng như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy ngu ngốc đáng yêu. Chuyện Chu Nam đều gánh vác được, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này của Nghiêm Tố Tâm hắn còn không gánh vác được, đến bước này của vi phu, chẳng lẽ còn sợ hỏng thanh danh? Cho dù là phạm vào tội lớn mức bỏ đất, cũng sẽ không bị trách phạt nặng nề. Thương Châu có huyện Quan Hóa, mấy năm trước tên là Quan Hóa Quân. Tương Châu không tính là lớn, lưỡi dài không ít, ở Tương Châu bao nhiêu ngày, ngươi hẳn là từng nghe nói qua một vị Hàn Cương khác từng biết Quan Hóa Quân chứ? Là huynh trưởng của Hàn Tử Hoa tướng công. Nghiêm Tố Tâm rõ ràng nghe nói qua, sự tích huy hoàng của quân chi quân trước khi cùng Âm Bất Đồng, Hàn Cương đồng Âm Bất Đồng, chỉ là không thể xác định. Tất nhiên là Hàn Cương đã bỏ thành mà chạy. Hàn Cương khinh thường nói, huyện Quan Hóa Tương Châu, 5 năm trước Hy Ninh còn gọi là Quan Hóa Quân. Ba vị huynh trưởng Hàn Giáng, Hàn Duy và Hàn Trần xuất thân từ quan lớn hiện hoạn Hàn gia, trưởng tử trong 8 nhi tử tham chính tiền triều Hàn Ước, đã từng làm một nhiệm kỳ chi Quan Hóa Quân. Nhưng khi y nhậm chức, lại bất hạnh đụng phải tặc đạo và binh biến đồng thời đánh úp. Trong ngoài vây khốn, Hàn Cương không nghĩ cách giải quyết khốn cục trước mắt, ngược lại bỏ lại dân chúng toàn thành, mang theo thê tử con gái bỏ thành mà chạy. Trong quá trình này, Hàn Cương phát huy ra lực hành động siêu nhân, cùng cả nhà già trẻ cùng nhau dùng dây thừng trượt xuống dưới. Nếu như đổi lại là quan viên khác bối cảnh không sâu, đầu trên cổ khẳng định khó bảo toàn. Nhưng đến trên người Hàn Cương, tội danh như vậy cũng không bị chém, chỉ là biên quản Ánh Châu. Những nha nội này, trước tiên phá hỏng quốc sự, sau đó phá hỏng quốc pháp, nên bị lưu đày, một biên chế coi như là giải thích cho bách tính Quan Hóa Quân. Bị quản thúc cũng chỉ 2-3 năm, đến 5-3 năm một lần ngoại tự, liền có thể được đại xá. Hàn Cương thở dài một hơi, nhớ tới những người này, vi phu nhớ tới một bài nhạc phụ. Nhạc phụ gì? Nghiêm Tố Tâm xoay chuyển tâm tình, tò mò hỏi. Cử Tú Tài, không biết chữ. Cử Hiếu Liêm, phụ thân biệt cư. Hàn Tố trong sạch chọc như bùn, cao đệ lương sợ như gà. Hàn Cương giọng nói lạnh lẽo, ta thả rằng đại ca đến ngũ ca đều là hạ người tầm thường thủ gia, cả đời thủ ở quê, cũng không muốn bọn họ mang hiền danh, đi hỏng quốc sự. Giọng điệu lạnh lùng của Hàn Cương xâm nhiên khiến Nghiêm Tố Tâm nghe mà trong lòng cũng có chút nào đúng, miễn cưỡng cười nói, nhị ca từ trước đến nay thông minh, sẽ không làm mất mặt quan nhân. Hàn Cương rất nhanh thu hồi xương lạnh trên mặt, giống như trấn an vỗ nhẹ lưng giai nhân trong ngực, thật ra đại ca cũng không kém. Dừng một chút, qua mấy ngày nữa ở kinh Tây lại có một vị nha nội muốn tới, danh tiếng cũng rất lớn, chính là từ bối phận tuổi tác, gọi hắn như vậy cũng không quá thích hợp. Không biết hắn rốt cuộc là dạng tính tình gì, chỉ mong hắn không bôi nhọ phụ thân của hắn. Chương 232. Há có thể tranh hảo quang với quân kiến, 1. Chương 232. Há có thể tranh hảo quang với quân kiến, Nam. Từ Như Châu xuôi Nam, xuyên qua phương thành Thác Khẩu, thẳng đến Kinh Tương. Tuy rằng Tương Hán Thác Cử không đạt thông, nhưng trăm ngàn năm qua, con đường này đều là một thông đạo cực kỳ trọng yếu cầu thông Nam Bắc. Từ Trung Nguyên đến Kinh Hồ, đều phải đi con đường này, bất kể xuân hạ thu đông, lữ hành trên đường vĩnh viễn không ít. Chẳng qua bây giờ đang là mùa hè nóng bức, vì tránh nắng nóng, người đi trên đường đều sẽ chọn khởi hành vào sáng sớm. Lúc khởi hành, trời vẫn còn tối. Trước tiên là một canh giờ, sau đó là một canh giờ nắng sớm, mặt đất sẽ bị bỏng đến móng ngựa cũng không dám dừng bước, chỉ có thể nghỉ ngơi ở chỗ tránh nắng ven đường, mãi cho đến trạng vạng tối mới có thể đứng dậy lần nữa. Mà điều này cũng mang lại lợi nhuận cho quán trà ven đường, khách sạn mang đến cho người ta vui sướng. Có thể đi xa, bất kể là vì chuyện gì, cũng ít có người nghèo đến mức ngồi dưới bóng cây cầm mũ rơm quạt mát, mà không nỡ lấy ra mấy đồng tiền, mua một chung trà lạnh, một chén rượu nhạt. Mở một tiệm chân ở phía nam thành phố Tầm Cầu, vừa bán trà vừa bán rượu, chẳng qua là gian nhà cỏ, ngoài cửa còn dựng một cái lều, trong ngoài có 7-8 cái bàn. Nhưng từ khi công trình vận tải Tương Hán khởi công, làm ăn tốt đến mức chủ tiệm nằm mơ cũng cười, chỉ hận không thể một năm có 4 mùa hè, 12 cái tháng 6 hoặc là tháng 7. Buổi tối có sương binh và thợ thủ công đến mua rượu, ba ngày trước cửa thì đỗ đầy xe ngựa của thương khách. Hộp gỗ đựng tiền một ngày là có thể chứa đầy, tiếng len ken giòn vàng không ngừng vang lên, chủ tiệm thỉnh thoảng lại véo mình một cái, xác nhận mình có phải đang nằm mơ hay không. Không chỉ có bà chủ như rơi vào mộng cảnh, ngay cả những thương nhân đi trên con đường này cũng cảm thấy kinh ngạc với số khách nhân trong lều tranh. Một lao giả ngồi ở góc tường, vãn bối đi theo lao đang cảm thán, đổi lại là năm khánh lịch, lúc này trong tiệm cũng sẽ không ngồi nhiều người như vậy. Ai dám đi đường ban đêm chứ? Thương khách bị cướp, tốt xấu gì cũng phải qua 10 lần một tháng, có người ngay cả đầu cũng bị cướp. Có bao nhiêu người thà rằng bị phơi nắng bị cảm nắng, cũng không dám lấy tính mạng đi tham chút gió mát sớm muộn. Lao đầu tử có thể là nên hay, thanh âm nói chuyện rất lớn, không chỉ có vãn bối của ông ta, người trong tiệm đều nghe được. Chủ quán liên tục gật đầu xưng phải, ông ta còn nhận ra vị khách quen đi đường phương thành hơn 30 năm này. Lao trượng nói đúng, cũng là hiện nay Thái Bình tình thế, trên đường không có trộm, đổi lại là mười mấy 20 năm trước, không kết thành đại đội, ai dám độc thân đi đường vào ban đêm. Một gã thương nhân bộ dạng khô quắt tiếp lời, lạc dương âm thanh rất chuẩn, nhưng râu mép nhọn hoắt, hai gò má gầy gò, làm cho hắn nhìn sống động như một con dê núi. Thái Bình tình thế, Có vài người khỏe miệng liền bật lên, nhưng không ai sẽ ở trường hợp này đem lời trong lòng mình nói ra, cắm đầu uống trà uống rượu. Vẫn là công lao của Bạo Giáp Pháp. So với một thương nhân gầy như dê núi đầu thai trước đó có sự đối lập rõ ràng, một thương nhân mập ưỡn bụng để quần áo trên người hắn so với thường nhân phải tốn nhiều hơn 3 thước vải, thì tán thưởng một trong những tân pháp, trước đó không có bảo giáp, bắt trộm phải dựa vào cung thủ trong huyện, ngẫm lại bọn họ có mấy người sẽ liều mạng với tập nhân. Cũng chính là sau khi có bảo giáp rồi thì sẽ có một cái trong đó. Cho dù có một đám đạo phỉ tới, bắn chết ở trong thôn, cầm đi tới huyện Lý Châu thỉnh thưởng. Hoài Tả Quách Thất cũng đã nghe nói qua chứ. Năm Hy Ninh thứ 8 ở Hoài Nam, ta đã tận mắt nhìn thấy một tên bảo vệ thôn trang bắt sống hắn đưa đến trong huyện. Hắn dẫn theo 20 mấy mã tặc hành hành hoài thương 10 mấy năm, lật thuyền trong thôn nhỏ. Thủ hạ bị giết sạch, bản thân không được mấy ngày đã bị tra tấn, chia 5 xẻ 7 treo ở cửa thành Cụ Châu. Bảo giáp pháp vì sao có thể bắt trộm? Chính là coi người như kẻ trộm đề phòng. Có một người trung niên rõ ràng là uống nhiều quá, đỏ mặt lớn tiếng nói, năm ngoái ta về quê thăm người thân, ngồi xuống còn chưa kịp dâng trà, bảo chính liền chạy tới hỏi, thượng cha tam đại, hạ cha tử tôn, chỉ thiếu hỏi ngày sinh bát tự. Hỏi tỉ mỉ như vậy, ta còn tưởng rằng trong nhà hắn có nữ nhi muốn lập gia đình muốn tiện nghi ta. Lời nói của hắn có vài phần cay nghiệt, ngược lại khiến cho trong cửa hàng cười khẽ một trận. Có kẻ phạm tội mà không báo, án theo luật xử phạt, cường đạo ở lại 3 ngày, hàng xóm không biết rõ tình hình, cũng không trừng phạt. Phàm là người hành tung không rõ, bản bảo cũng phải phát giác ra, bắt được oan. Bảo chính cũng phải suy nghĩ cho nhà mình. Một thư sinh ngồi ở bàn khác cười lạnh nói, tên thư sinh này không quá 20 tuổi, nhưng hắn cũng không phải một mình đi ra ngoài, mà là một đại gia đình 30-40 người. Người hầu ở bên ngoài nhìn xe, nữ quyến cũng ở lại trên xe dưới bóng cây, mà trong tiệm nghỉ ngơi 7-8 người, tất cả đều là người đọc sách. Lão giả dẫn đầu hơn 50 tuổi, mà tên thư sinh này, xem tướng mạo hẳn là con cháu lão giả. Thư sinh nhìn dáng vẻ chính là người đọc sách, khí chất của cả một gia đình đều như thế, hẳn là dòng dõi thư hương, nhưng bọn họ mặc trên người lại rất bình thường, cơ hồ đều là áo vải, ngay cả lão nhân thoạt nhìn bối phận tôn quý nhất, cũng là một thân áo bào được may bằng vải lanh màu tràm một mạc, dưới chân cũng không phải giày quan, mà là giày. Nhưng cố tình hai chiếc xe ngựa đậu bên ngoài, đều có ấn ký nha môn Đường Châu, hẳn là dịch trạm phía trước vừa mới đổi qua. Ngoại trừ gia đình này ra, trong tiệm toàn là thương nhân vào Nam ra Bắc, có lẽ trong đó có mấy vị không biết được mấy chữ to. Nhưng mỗi một cái trong đó đều có một đôi nhãn lực nhạy bén dựa vào kinh nghiệm vào Nam ra Bắc mà tôi luyện ra được, cái gì nên xem đều thấy được. Giọng nói của thương nhân mập trở nên kính cẩn, nha nội quả nhiên kiến thức tốt, tiểu nhân không thể tưởng tượng được nhiều như vậy. Nha nội không đảm đương nổi đâu, gọi một tiếng tú tài là được rồi. Thư sinh nhìn lão giả khác bàn, cười nói, gia nghiêm cũng chỉ là có một công việc giáo hóa mà thôi. Thiên sinh dạy học. Nhìn không giống. Thương nhân mập buồn bực một chút, lập tức tỉnh ngộ, a, ta biết rồi. Chẳng lẽ là giáo sư trong huyện, châu? Huyện học, giáo sư, tiến sĩ các loại trong châu học không tính là quan viên chính hiệu. Cứ việc ăn lộc gạo của triều đình, dùng xe ngựa của quan phủ, nhưng những chức vị này đều là an bài cho những đặc tấu không đỗ tiến sĩ kia, không có phẩm cấp, cũng chính là bất nhập lưu. Trương gia chiêu bài, cũng không có ai sợ, mấy thương nhân cũng ngồi an ổn. Tuy nhiên lời định nọt còn phải nói, quan gia giang chiếu xử lý trường học. Hiện giờ huyện học, châu lý xử lý châu học, trường học khởi lên không ít, chính là thiếu một tiên sinh có thể dạy học dùng người. Nhìn bộ dáng lệ tôn, tất nhiên tài học vô cùng tốt, đến châu trong, không thiếu có thể dạy ra mấy tiến sĩ. Thư sinh trẻ tuổi nghe xong liền cười, định nọt thô bỉ như vậy hắn cũng không để ở trong lòng. Mà lão giả kia trông thấy nhi tử ẩn thân phận, cùng các thương nhân trò chuyện, lông mày liền có chút nhăn lại. Hắn không thích nói dối, nhưng muốn hắn dòng chống khua chiêng cho thấy thân phận cũng không cảm thấy tất yếu, dứt khoát ngồi không nói lời nào, chỉ uống trà, để vãn bối đi tiếp đón. Lão giả kỳ thực cũng có chút hiểu biết, tân pháp tuy rằng không hợp ý người, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Bảo giáp pháp hao tài tốn của là một việc, phá hư phương pháp hương binh biên châu cũng là một việc, nhưng ở địa phương bình tĩnh, hộ dân tề quốc so với quá khứ mạnh hơn không ít. So với thảm trạng của đạo tặc trong thiên hạ sau Nhân Tông, trên đường đi hôm nay đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Đạo tặc Nhân Tông lúc đó rất nhiều đều là thân phận bách tính, chỉ là xuyên châu qua huyện làm một chuyến, sau đó cầm tang vật về nhà hưởng thụ một trận, dạng tặc nhân này luôn khó tiêu diệt nhất. Mà sau khi thực hành luật bảo giáp, nông dân các lộ thiên hạ đều phải thao diễn quân sự vào mùa đông nông nhàn, một thôn trang bách hộ ít nhất cũng có hơn 200 bảo đinh, có năng lực bảo vệ mình. Hơn nữa thông qua biên chế bảo giáp, lực khống chế của quan phủ đối với nông thôn cũng lên một bậc thang, bận việc nông nghiệp, rất nhiều tặc nhân nhàn rỗi làm trộm, ngay cả chạy trốn cũng không chạy thoát. Một cỗ xe ngựa theo quỹ đạo gào thét mà đến, cách nhà tranh chỉ có mấy chục bước. Lão giả ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú đuổi theo nơi xe ngựa biến mất. Bên kia thương nhân béo cũng rối cổ nhìn chằm chằm xe ngựa chở đầy đá của đường, vừa rồi bọn họ đã đi qua công trường đang bận rộn, hai đầu song tiến vào quỹ đạo, còn kém khoảng 10 dặm nữa là có thể tụ hợp ở một chỗ. Thái Bình xa có thể chở được 5-6 ngàn cân, nhưng cần hơn 10 con ngựa. Xe ngựa chạy trên đường ray, trước sau 4 đoạn, chở hàng hơn 3 cân, chỉ cần 2 con ngựa. Hắn quay đầu nhìn xe ngựa nhà mình, thở dài một tiếng, đỉnh được nhiều lắm. Một người đọc sách khác bên cạnh lão giả thấp giọng nói, khó trách Hàn Cương dám tiếp nhận công việc của Tương Hán tầm cử, chỉ cần có quỹ đạo là có thể trực tiếp nhảy qua cửa ải khó khăn này của phương thành. Buồn cười là mỏ than trong thiên hạ, bến cảng đều đã tu sửa quỹ đạo, không ai nghĩ đến việc dùng để tu luyện quan đạo, còn phải do Hàn Cương tự mình nói. Nếu có một người nghĩ đến, Hàn Cương cũng không thể độc chiếm công lao này. Không biết Đoan Thúc nhìn Hàn Cương như thế nào. Thanh âm lão giả đồng dạng thấp, nhưng giọng điệu bọn hắn xưng hô đương kim kinh tây đô chuyển vận sứ, kỳ thật đã bại lộ thân phận của hắn. Hàn là người trẻ tuổi lấy, Đoan Thúc làm tiết tự, không nói công lao của Hàn Cương, lại nói cha mẹ ở Lũng Hữu, tặc khấu ở bên. Hắn là con trai độc nhất, lại nhậm chức quan trung nguyên. Hắn việc bất luận, chỉ hiếu đạo một chuyện, liền không thể làm. Lão giả gật đầu, lời này nói ra không sai. Chỉ nghe Đoan Thúc lại thấp giọng nói, Văn Chính Công là người trí hiếu, Hàn Cương chỉ nói đến việc này đã đi rất xa, chuyện của hắn còn xa hơn nữa. Từ khi lập quốc đến nay, có thể được xưng là văn chính cũng chỉ có mấy người như vậy, trước mắt có thể cùng lời nói xứng đôi, chỉ có một Phạm Trọng Yêm. Thân phận lão giả tự nhiên miêu tả sinh động, tân nhậm quân Tín Dương quân Phạm Thuần Nhân. Phạm gia lấy trung hiếu truyền ra. Phạm Trọng Yêm 2 tuổi mà cô, sau khi mẹ tái giá đưa đến Chu gia, đổi tên thành Chu Thuyết. Đợi đến khi Phạm Trọng Yêm thi đỗ tiến sĩ trưởng thành, lại sửa lại, mà sau đó ông lại thỉnh cầu tặng quan cho kế phụ đến đời Phạm Thuần Nhân, mấy người con Phạm gia cũng hiếu thuận. Phạm Thuần Hữu, Phạm Thuần Nhân đều luôn theo hầu bên cạnh cha mẹ, mãi đến khi Phạm Trọng Yêm qua đời, Phạm Thuần Nhân mới ra ngoài làm quan. Hơn nữa vừa làm quan, Phạm Thuần Nhân vừa chiếu cố anh cả Phạm Thuần Hữu. Phạm Thuần Hữu có tật xấu, làm nhanh thì mấy người không thể trị. Phạm Thuần Nhân vì chiếu cố ông, từ chối đề bạt nhiều lần. Nếu đoan thúc khen mình, Phạm Thuần Nhân sẽ không vui vẻ, nhưng khen ngợi Phạm Trọng Yêm, Phạm Thuần Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Hàn Cương là kỳ tài đương thời, trên hiếu đạo Phạm Thuần Nhân không đáng để Hàn Cương gây nên. Nhưng hắn đánh giá năng lực của Hàn Cương rất cao, trước mắt xe ngựa có quỹ đạo chính là một việc. Ở Quan Tây, kinh thành, ở Quan Tây, hai việc quân chính đều khiến người ta chỉ có thể tự than không bằng. Bởi vì chuyện Lang Ngột Thành, hắn ở trong Hoàn Khánh quân thanh danh cũng cực cao. Đoan Bản ngươi ở Triều Duyên, hẳn là càng rõ ràng hơn, Đoan Buồn, hoặc là nói đệ tử của Phạm Thuần Nhân Lý Chi Nghi tên cầm đầu chữ, nhậm chức ở Cù Duyên Lộ nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ nhân vọng của Hàn Cương trong quân, đồng thời cũng hiểu rõ quan hệ nhân mạch của Hàn Cương và con trai Trùng Nghị, Trùng Phác là đồng môn, cũng có giao tình thâm hậu với con trai của Trùng Ngạc Trùng Phác. Phạm Thuần Nhân cười có chút khổ sở, sau đó thở dài một hơi. Hắn phản chiến, cho nên trở mặt với Trùng gia Cổ Suy khai chiến với Tây Hạ. Từ sau chiến dịch Hoành Sơn, hai năm qua Tây Hạ cũng không dám có bất cứ động tác gì nữa. Phạm Thuần Nhân chỉ hy vọng cuộc sống thái bình như vậy có thể tiếp tục kéo dài, cho dù không duy trì được, cũng không nên do bên Đại Tống chủ động đánh vỡ, vì ba người công danh lợi lộc mà đột kích binh sự, đối với quốc gia, đối với dân chúng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phạm Thuần Nhân phản đối khai chiến, Lý Chi Nghi là đệ tử của Y, liền ở trên đường Kỳ Duyên phản đối chiến sự. Hiện tại Phạm Thuần Nhân điều đến quân Tín Dương, mà Lý Chi Nghi càng bị giáng chức đi Thần Châu, cùng nhau Nam Hạ. Phạm Thuần Nhân này nấy, chỉ vì chuyện này, ngược lại liên lụy Đoan Thúc. Lý Chi Nghi cười lớn, chỉ duyên quốc sự, nói gì đến liên lụy. Lại là một hàng xe ngựa có quỹ tích chở đầy vật liệu xây đường chạy như bay. Phạm Thuần Nhân túi đầu uống trà thô trong thôn, sự hào hiệp của Lý Chi Nghi khiến hắn rất thưởng thức. Về phần Hàn Cương, Phạm Thuần Nhân chỉ muốn gặp mặt, nên khuyên hắn như thế nào? Nếu có thể thuyết phục Hàn Cương ngăn cản chiến sự, có thể tăng thêm một phần trợ lực. Chương 233. Há có thể tranh hảo quang với quân kiến, 2. Chương 233. Há có thể tranh hảo quang với quân kiến, 6. Đã là đoạn thời gian nóng nhất trong năm, nước mưa tuy không ít, nhưng mặt trời chói chang treo trên trời, vẫn có thể phơi đến mức mặt đất nứt ra. Cửa sổ khoang thuyền mở rộng, hai bên bờ đê đập, cỏ cây rõ ràng đập vào mắt, nhưng không cảm giác được chút gió mát nào từ trên mặt nước đi theo Hàn Cương quạt cho Hàn Cương, nhưng vẫn nóng như cũ, giống như lồng hấp. Hàn Cương đã hoài niệm những ngày ở kinh thành. Đến mùa hè, khối băng được lưu giữ nửa năm trước đã có thể lấy ra dùng. Đáng tiếc Tương Châu mùa đông không có băng, nếu không với thân phận của Hàn Cương, để mười mấy thùng băng trong khoang thuyền để hạ nhiệt độ cũng không khó. Cách Đường Châu không xa, người đi trên bờ đê cũng nhiều hơn, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến. Bắt đầu từ tháng 5, quỹ đạo của Phương Thành Thát Khẩu đã sắp tu thành. Hàn Cương ở nhà nghỉ ngơi không được mấy ngày, lại phải rời khỏi Tương Châu, đi tới Đường Châu. Việc hoàn thành sắp tới, người chủ trì như hắn về tình về lý đều phải đi một chuyến, cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà công trình phụ trợ còn chưa sửa xong. Hai đầu quỹ đạo đều là kênh đào nối liền, phải chuyển hàng hóa từ trên mặt nước lên trên mặt đất, rồi chuyển từ trên đất liền sang trên mặt nước, bến cảng hai nơi phải có năng lực một năm chuyển 2 triệu thạch đến 3 triệu thạch, trước mắt bến tàu chỉ có thể vận chuyển nguyên vật liệu xây đường đương nhiên là xa xa không đủ sức vận chuyển. Trước khi công trình xây dựng đê đập, đập thuyền của Thẩm Quát hoàn thành, quỹ đạo của cổng thành phố Phương Quốc ít nhất phải chống đỡ được 4-5 năm, xây dựng trên bến tàu tất nhiên không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Nhà kho, cầu tàu gì đó đều phải sửa chữa xong. Muốn đưa vào sử dụng, ước chừng phải đợi đến cuối tháng 9. Thuyền đã nhiều rồi. Phương Hưng đứng sau lưng Hàn Cương nói, quan hoạt động của chuyển vận sứ xuyên qua cửa sổ mở rộng của khoang thuyền, nhìn về phía mặt nước. Nhìn qua, trên Hán thủy, thuyền bè lớn nhỏ đã lên đến hàng trăm thuyền, có lẽ là nghe nói Tương Hán thủy vẫn sắp khai thông. Nếu như thay mắt của thương nhân bị mất đi thì làm sao buôn bán được? Hàn Cương khẽ cười một tiếng. Biểu đệ của hắn từ lúc Lý Tín nhiệm chức Kinh Nam đã treo chiêu bài thuận phong hành lên Tương Châu. Tuy rằng cho tới nay, bày ở bên ngoài chỉ có một cửa hàng nhỏ, nhưng sau khi Hàn Cương đem ý nghĩ cố ý khởi động lại Tương Hán Tảo Vận trong thư nói qua, Phùng Phong Nghĩa dự tính tình huống sau khi vận chuyển thuận lợi, liền lập tức mua hơn 10 khoảnh đất Hán thủy bên ngoài Tương Châu thành, chuẩn bị xây dựng nhà kho. Tuy nhiên mảnh đất này cách bến tàu được xác định xây dựng thêm về sau khá xa, mặc dù có chút làm cho người ta tiếc nuối, nhưng không kiêng kỵ cũng coi như là chỗ tốt. Và lại chỉ cần xây dựng quỹ đạo, cũng sẽ không kém kho hàng bên bến tàu là bao. Một chuyện khác khiến Hàn Cương rất hài lòng chính là Phùng Tòng Nghĩa không chỉ là một nhà kiếm tiền, còn kéo một đám phú thương lũng tây đến cùng nhau mua đất. Tân Phượng, Thi Hà đều có, thậm chí còn có mấy nhà bộ phản có tiền có kiến thức, muốn mượn gió đông là Tương Hán Tảo Vận này, mở rộng thế lực ở kinh sở. Lũng Hữu, Kinh Thành, Quảng Tây còn có kinh sở, theo bước chân Hàn Cương, một đoàn thể tên là Ung Thương cũng đang dần dần hình thành, từng bước huyết trương thế lực. Phương Thành Sơn cản đường vận tải của Tương Hán hơn 100 năm, người người nhìn mà than thở. Hôm nay có thể có một ngày thông suốt, tất cả đều là công lao của Long Đồ. Hàn Cương đang nghĩ đến sự phát triển của tập đoàn Ung Thương trong tương lai. Phương Hưng thì ở một bên vô ngông ngựa hào hứng. Được rồi. Hàn Cương lắc đầu cắt ngang lời định hót của Y, còn chưa tới lúc ăn mừng, đợi đến mùa đông, thuyền lương thực đầu tiên vận chuyển đến kinh thành, mới xem như có hiệu quả. Phương Hưng không người thụ giáo, Hàn Cương chỉ vào dân thuyền bên ngoài, khai thông thủy vận là cuối tháng 9. Mà đến trung tuần tháng 11, hà đạo kinh kỳ sẽ đông lạnh. Thời gian 30 ngày đến 40 ngày, có thể vận chuyển bao nhiêu cương lương vào kinh, liền quyết định lần này có thể thu được bao nhiêu công lao. Cương lương trước mắt của Tương Châu có 110 vạn thạch, đây là định lệ muốn đưa đến Dương Châu đi biện hạ. Nhưng đợi đến mùa thu sau khi thu hoạch xong, còn có 60 vạn thạch nhập kho. Năm cũ cũng là phải vận chuyển đến Dương Châu, chờ sang năm sau khai xuân biện hạ thủy vận khởi động lại, cùng nhau đưa vào kinh thành. Năm nay thì khác, có Tương Hán tham vận. Có thể thông qua Tương Hán vận chuyển từ trong 60 vạn thạch này đưa vào kinh bao nhiêu, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Hàn Cương giao công việc của thủy vận năm nay cho Phương Hưng xử trí toàn bộ, Phương Hưng hiểu rõ cơ hội khó có được, Long Đồ yên tâm, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực. Hàn Cương gật gật đầu, chuyện này giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Làm tốt, sang năm ta tiến cử ngươi vào Tương Hán phát vật thi, cũng là thuận lý thành chương. Phương Hưng gật mạnh đầu, trên mặt mang theo hưng phấn và chờ đợi. Một quan viên không có xuất thân tiến sĩ như hắn, muốn từ việc tuyển người chuyển quan đã muôn vàn khó khăn, muốn từ kinh quan tấn thân triều quan, vậy càng khó khăn hơn. Đừng nói là phụ tá của Hàn Cương, cho dù là phụ tá của Tể tướng, cũng ít có cơ hội chuyển quan. Người đã hơn 30 tuổi, cơ hội tạo mây xanh đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ qua. Biết Phương Hưng không thể sẽ lười biếng, Hàn Cương cũng sẽ không phí miệng lưỡi. Trợ giúp Hàn Cương hắn khai thông công lao của Hán Trắc Cử, đủ để Phương Hưng tấn thân vào hàng ngũ quan lại triều đình. Vì chủ trì vận chuyển Tương Hán, triều đình khẳng định phải thành lập một nha môn phát vận ti mới, tuy Phương Hưng còn xa mới đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ phát vận sứ, Thẩm Quát khẳng định đủ tư cách, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không, nhưng quan triều đình mới tấn chức đảm nhiệm phát vận phán quan, chỉ cần thêm tiền tố phát hiện quyền lực, cũng có thể miễn cưỡng đủ. Hàn Cương nhìn thủy quan ngoài cửa sổ mạn thuyền, Tương Hán thủy vận một trận, kinh hồ, hộ khẩu kinh tây tự nhiên từ từ tăng nhiều, hai quảng tạ này cũng có thể liên hệ với Trung Nguyên càng thêm chặt chẽ. Nhìn qua chỉ là một con kênh bổ sung thủy vận biện hà mà thôi, nhưng trên thực tế lại liên quan đại kế trăm năm thiên hạ, không thể không thận trọng. Ánh mắt Hàn Cương nhìn xa, sớm đã khuất phục Phương Hưng, hắn rất trịnh trọng hành lễ lần nữa, hạ quan hiểu rõ, nhất định sẽ thận trọng, tận tâm tận lực. Ở trong khoang thuyền không được bao lâu, Hàn Cương đã ngồi thuyền quan đến bến tàu ngoài thành Đường Châu, trước đó nhận được thông báo, Thẩm Quát đã ra khỏi thành nên đón, đang đứng ở trên cầu tàu. Làm phiên tồn trung huynh chờ lâu. Hàn Cương xuống thuyền liền tiến lên hành lễ, cùng nhau cúi đầu, lại làm như không thấy vết thương mới trên mặt Thẩm Quát. Nghĩ đến Thẩm Quát cũng hy vọng tất cả mọi người không chú ý đến giàn nho ở hậu viện nhà hắn. Ngọc Côn, chuyện lớn như Tương Hán tầm cử, ngươi buông tay ra được. Thẩm Quát cười oán giận, trên cầu tàu này chờ ngươi đến không có việc gì, cách mấy ngày phải giúp ngươi chạy một lần đến huyện Phương Thành, nhưng mà mã đô chạy gầy rồi, có thể làm nhiều việc. Hàn Cương cười, lại nghi hoặc hỏi, đường dây trong núi Phương Thành chỉ là làm từng bước mà thôi, lại không có chuyện lớn gì, sao mấy ngày nữa Tổn Trung huynh lại đến Phương Thành? Chẳng lẽ lũ bất ngờ không phải chuyện lớn? Thẩm Quát hỏi lại, chẳng lẽ là phá hủy đê đập, hay là hủy đường đi? Hàn Cương thuận miệng hỏi. Thật ra nhìn thấy biểu tình trên mặt Thẩm Quát liền rõ ràng, nếu như thật sự phát sinh tình huống như vậy, Thẩm Quát sẽ không nhẹ nhõm như vậy. 7 ngày trước, Đường Châu mưa to 2 ngày, núi Phương Thành lũ lụt tràn xuống. Nước suối trong miệng Phương Thành hoàng dâng cao, suýt chút nữa đã ngập lên đê đập, may mà hai cây cầu gỗ được xây dựng chắc chắn, ở trong nước không chút sức mẻ. Sau khi mưa tạnh mấy ngày, dưới cầu nước lũ cuồn cuộn, mà trên cầu vẫn là bánh xe lăn cuồn cuộn, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đây là công lao của Lý Giới. Hàn Cương nghe Thẩm Quát giới thiệu, hài lòng gật đầu. Tin tức Đường Châu lân cận Tương Châu, Bạo Vũ Sơn Hồng đã sớm thu được. Lúc ấy Hàn Cương còn mang theo một phần tâm tư, hiện tại xem ra vẫn là quá lo lắng đương nhiên, người chịu đựng được khảo nghiệm không phải là cây cầu hình vòm mà Hàn Cương và Lý Giới đã nói trước đó. Từ trong núi khai thác đá, rồi vận chuyển đến sửa chữa, cho dù chỉ là cây cầu nhỏ dài mấy trượng, với trình độ kỹ thuật của công trình này, cũng phải mất thời gian 1 năm rưỡi đường dây đối với Tương Hán thủy vận mà nói, vốn chính là vật thay thế tạm thời, cuối cùng vẫn phải xây dựng thủy đạo, để thuyền có thể từ Tương Dương thẳng đến kinh thành. Trong kế hoạch của Hàn Cương, cũng chỉ là để đường dây từ mỏ và bến tàu tiến vào phạm chủ đường xá giao thông, đồng thời mau chóng đả thông đường thủy của Tương Hán. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định sử dụng cầu nối kết cấu bằng gỗ. Lý Giới dẫn theo vài tên đại công tượng vắt hết óc đi thiết kế, cuối cùng tạo ra cầu gỗ, mặc dù là cầu hình vòm, nhưng độ dốc trên mặt cầu đủ bằng thẳng, so với cầu vòng cao chót vót thường thấy trên biển hà, càng thích hợp cho xe ngựa đi qua. Hai cây cầu gỗ hình vòm mới xây thông qua khảo nghiệm của lũ lụt, mà trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có một lượng lớn nguyên vật liệu thông qua cầu, nặng nhất gần như 3 vạn cân xe ngựa có quỹ đạo, xà cầu gỗ cũng chịu đựng được. Ngày sau thay đổi vật lương, cũng không có gì phải lo lắng nữa. Hàn Cương nghe Thẩm Quát nói về lũ quét vài ngày trước đó, cùng nhau đi vào trong thành. Vào thành, Hàn Cương đột nhiên nhớ ra cái gì, đúng rồi, cảng Tương Châu đang muốn xây dựng thêm, Tào Ti cũng cần phái người đi phối hợp với Châu Trong. Chỉ là nhân thủ bên cạnh Hàn Cương không đủ, không biết Tổn Trung huynh có đề cử gì không. Không đợi Thẩm Quát đề danh, Hàn Cương nói theo, gia sản của Tổn Trung huynh sâu xa, nói vậy tài liệu trị sự Bác Nghị cũng là cực tốt. Trên mặt Thẩm Quát có chút xấu hổ, con cả của hắn Bác Nghị, trước đó vài ngày bị Trương Thị tìm cớ đuổi ra khỏi nhà, bất đắc dĩ an bài ở ngoài phủ, thỉnh thoảng còn đưa chút tiền qua. Nhưng chuyện này sau khi Trương Thị biết được chính là không dung tha, ở trước mặt con gái mắng to Thẩm Quát. Hàn Cương trước mắt chỉ tên trưởng tử Bác Nghị làm phụ tá của hắn đi Tương Châu, khẳng định là sau khi biết việc này, giúp hắn một việc, ngay lập tức hướng Hàn Cương thi lễ một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hàn Cương bình thản nhiên gật đầu, cũng không đề cập tới chuyện này. Hắn tuy rằng ở Tương Châu, nhưng hai mắt còn ở lại Đường Châu, trung quy sẽ không đối với chuyện huyên náo lớn như vậy không biết chút nào. Việc riêng nhà mình huyên náo gần xa đều biết, Thẩm Quát tránh không được có chút xấu hổ. Lặng lặng đi cùng Hàn Cương một đoạn đường, mới bỗng nhiên chỉ vào một dãy lầu các phía trước, đó là dịch quán trong thành Đường Châu. Gần đây Phạm Liêu phu nhậm chức Tín Dương quân vừa mới tới Đường Châu, đang ở trong dịch quán, không biết Ngọc Côn ngươi có gặp hay không. Tôn Trung Minh nói đùa sao, đi Tín Dương quân làm sao có thể tới Đường Châu được? Chẳng lẽ Phạm Liêu phu lạc đường rồi sao? Hàn Cương tuy nói như vậy, nhưng cũng hiểu được Thẩm Quát dù nói giỡn, cũng sẽ không lấy Phạm Thuần Nhân ra nói giỡn. nhưng Phạm Tuần Nhân muốn nhậm chức thì từ Dĩnh Xương phủ Hứa Xương trực tiếp Nam Hạ là được. Đi qua Thái Châu chính là Tín Dương Quân, con đường này gần như là đường thẳng về phía Nam, cần phải đi đường đặng, đi vòng mấy trăm vòng. Không đúng, Hàn Cương lắc đầu, 1000 dặm cũng có. Hàn Cương nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc có chuyện gì đáng để Phạm Thuần Nhân đi đường vòng xa như vậy? Chương 234. Há có thể tranh hảo quan với quần kiến? 3. Chương 234. Há có thể tranh hảo quan với quần kiến? 7. Thân phận Phạm Thuần Nhân, địa vị cũng không thấp, thân bằng bạn cũ vô số, thanh danh trong triều cũng rất lớn. Nhưng điểm này cũng không tính là gì, Hàn Cương là đô chuyển vận sứ, quan giám ty và quan thân dân không phải cùng một con đường, còn có quyền giám sát bách quan cai trị, không cần thiết phải gặp mặt một lần. Nhưng Phạm Thuần Nhân là con trai của Phạm Trọng Yêm, mà Phạm Trọng Yêm từng khuyên học Trương Tái, một đời đại nho xuất phát từ Phạm Văn Chính Công khuyên bảo. Việc này mọi người đều biết, phần tình hương khói này, cho dù người trong cuộc năm đó đều đã không còn trên đời, Hàn Cương cũng không thể trở mặt không nhận. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nếu ở Đường Châu gặp, về tình về lý đều phải gặp mặt một lần. Cho nên trong bữa tiệc tẩy trần của Thẩm Quát Thiết, Hàn Cương gặp được Phạm Thuần Nhân. Thế nhân đồn rằng Phạm gia có 4 người con trai, Phạm Thuần Nhân giống Phạm Trọng Yêm nhất, hôm nay vừa thấy, khí mạo thuần túy, lời nói cử chỉ đích sắc không phải tục lại bình thường có thể so sánh. Phạm Thuần Nhân luận tuổi tác, có thể nói là bậc cha chú của Hàn Cương. Dựa vào cha mẹ, khởi điểm của ông so với Hàn Cương năm đó thoải mái hơn nhiều, nhưng nhiều năm như vậy, chức quan của ông trước sau không cao, tóm lại là không hợp thời, giống Phạm Trọng Yêm như lúc. Vốn dĩ chức vụ của hắn vẫn là Trực Long Đô Cát, nhưng sau khi bị tội giao cho Tín Dương Quân, ngay cả chức vụ này cũng bị mất. Nếu Phạm Thuần Nhân không bị giáng tội, hắn trên danh nghĩa hẳn là thuộc về thuộc hạ của vị học sĩ Long Đô Cát Hàn Cương này. Ngoại trừ Phạm Thuần Nhân ra, tham dự hội nghị không có con trai, cháu trai, chỉ có Lý Chi Nghi mới nhậm chức Ti hộ Thần Châu đi xuôi Nam, nói là đệ tử của Phạm Thuần Nhân. Từ triều duyên chuyển sang kinh Nam, xem ra là giáng chức. Hàn Cương dường như đã nghe nói qua cái tên Lý Chi Nghi này ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ là đã nghe được ở đâu. Trong thư đến từ Chủng Kiến Lộ Tự Duyên cũng không có nhắc tới y trên bàn tiệc, Hàn Cương và Phạm Thuần Nhân mới gặp nhau mà thôi, chỉ nói sơ qua, nhưng nói đến chuyện hai người trưởng bối ngày xưa lui tới, cùng với người quen của hai người, kéo chút quan hệ. Nhưng khi Phạm Thuần Nhân không biết nội tình nhắc tới trình di nhập học, tâm tình bình tĩnh của Hàn Cương liền thay đổi. Thuần Nhân đi về phía Đông Kinh Triệu phủ, ở Hoa Châu vừa vặn gặp Trình Chính Thúc tụ tập giảng bài. Hắn vào quan trung không quá nửa tháng, sĩ phu quan trung đã nghe phong cảnh, lòng hướng tới. Còn nghe Trình Chính Thúc nhắc tới Ngọc Côn Ngươi, nói Ngọc Côn Ngươi từng ở trong gió tuyết, đứng ở cửa Trình Trạch lâu hơn nửa ngày. Tuyết động quá đầu gối, tuyết rơi đầy vai, có thể thấy được tâm vấn đạo, cử chỉ của tôn sư có thể coi là vạn thế pháp. Hàn Cương từng nghe Bá Thuần Tiên Sinh dạy bảo, lại phụng mệnh tiên sư gửi tin vào chính phủ, ở trước cửa tự nhiên không dám mất kính. Bởi vì Tô Thức và Phạm Dục gửi thư tới, Hàn Cương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Phạm Thuần Nhân đưa ra tin tức này cũng không vượt qua dự tính của hắn. Xem ra dự cảm của mình vẫn không sai, quả nhiên là bị tịch thu. Trương Tái qua đời, thiếu khí học hạch tâm, để cho Trình Di vào quan trung giảng học nổ cỏ tận gốc, đó là không thể chạy. Nếu như không có thủ đoạn thích hợp tiến hành phản kích, 1-2 năm trước còn ở quan trung, khí học hưng thịnh không gì sánh được của kinh thành, sẽ là phụ dung sớm nở tối tàn, đảo mắt liền hóa thành bọn nước đạo thống chi tranh vốn là không có bất kỳ tư tình gì đáng nói, vị đại nho nào không phải tin tưởng con đường chính mình đi lên có thể nối thẳng thiên nhân đại đạo. Đối với bất luận tạp tâm gì, đều có ý nghĩ thế bất lưỡng lập. Hàn Cương vẫn tôn kính Trình Kiệt như cũ, cũng giữ kính ý với Trình Di, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có thể chịu đựng được khí học bị Trình môn hợp nhất. Tâm trạng thay đổi, đối thoại với Phạm Thuần Nhân cũng trở thành qua loa. Tuy nhiên ý đồ của Phạm Thuần Nhân đến Hàn Cương trên cơ bản cũng đã xác minh, lúc Phạm Trọng Yêm nói chuyện, đứa con trai này vốn cũng không giấu giếm. Hạt giống đã dâng lên thiên tử, ý muốn đánh chiếm Tây Hạ. Hiện giờ quân quan Tây tuy tinh nhuệ, nhưng lại không nhiều, lương thực tuy có chuẩn bị, nhưng lại không phong phú. Mẹ con Tây Hạ tranh chấp, sau chiến dịch Hoành Sơn, 3 năm không dám xâm phạm Trung Quốc, dân chúng Khánh Châu đều vui vẻ thái bình thịnh thế, há có kẻ vứt bỏ phú quý mà vào ngũ. Và lại quốc lực Tây Hạ tuy suy yếu, vẫn ngồi trên lưng giáp kỵ mấy chục vạn. Tranh lợi sơn lâm không phải việc khó, dụng binh hưng linh, lại há có thể dễ dàng như vậy. Ý kiến của ngươi là như thế nào? Hàn Cương tò mò hỏi. Tức binh, tiêu họa, ngừng chiến, trừ dịch, nhưng khiến sinh linh bị quốc, trước cảm ơn đức hiếu sinh của triều đình, thì thủ lĩnh của chúng tự vô năng. Sắc mặt Phạm Thuần Nhân thay đổi một chút, nếu không binh họa cả đời, 100 vạn người trôi dạt khắp nơi, không có chỗ nương tựa. Hàn Cương rất khâm phục sự công tâm của Phạm Thuần Nhân, nhưng toàn bộ sự việc đều rất vui vẻ. Rõ ràng có ưu thế nhưng vẫn phải giữ vững thế phòng thủ, điều này khiến Hàn Cương khó có thể đồng ý hắn vất vả chế tạo áo giáp, thần tí cung, chảm mã đao và khinh khí cầu rốt cuộc là vì cái gì? Húng chi cái gọi là sơ bất gian thân, bởi vì Vương Thuần Thần, chủ trung và chủ phát có quan hệ, chủ gia đối với Hàn Cương mà nói, là cơ bản bàn bạc của hắn trong quân, cho dù là có ý nghĩ gì, cũng là âm thầm đến giao lưu, muốn cãi nhau cũng phải đóng cửa lại cãi nhau. Người ngoài như Phạm Thuần Nhân, làm sao cũng không thể thổ lộ tình cảm, đừng nói là Phạm Thuần Nhân, đổi lại là cha hắn Phạm Văn Chính Công, Hàn Cương cũng sẽ không vắng đầu. Hắn đã sớm qua cái tuổi gặp được danh nhân liền đầu óc choáng váng rồi. Đối với sự lo lắng của Phạm Thuần Nhân, Hàn Cương báo vui sướng tràn trề cười to, muốn tấn công Tây Hạ, cần thiên tử cho phép, hai phủ không trở ngại, thiên quân vạn mã há có thể dễ động như vậy. Và lại 3 quân chưa động, lương thảo đi trước, tiền lương lại là một chuyện. Nếu muốn động đao binh, không có chuyện dễ dàng như vậy. Quay đầu nhìn Phạm Thuần Nhân, hắn thu liễm nụ cười, từ sau khi quan quân thu phục Hy Hà, hạt giống chính liền liên tiếp dâng tấu muốn thu phục La Ngột, đó là chuyện năm Hy Ninh thứ 5, nhưng chiến dịch Hoành Sơn thu phục La Ngột thành là khi nào? Là Hy Ninh năm thứ 8. Hôm nay hạt giống chính dâng tấu công hạ, mặc dù thông qua thiên tử, tể tướng, muốn tập hợp binh mã, vận chuyển lương thảo binh giáp, cũng không phải chuyện sớm chiều. Dù nhanh thế nào cũng phải 2 năm, Cố Trung Hiến công năm trước ở Thiểm Tây nóng lòng thành sự, mới dẫn tới sông ngòi tốt thảm bại. Có giám định này, về sau triều đình dụng binh, liền cẩn thận hơn rất nhiều. Vương Tư chính là Hà Hoàng, lên kế hoạch 5 năm, Hàn Cương ở Quảng Tây cũng dùng một năm, mà quốc lực Tây Hạ lại há là thổ phiên, giao chỉ có thể so sánh. Tự nhiên phải cẩn thận. Hàn Cương cuối cùng tổng kết, việc này luận còn sớm, Phạm Nhị Trượng thật là quá lo lắng. Hàn Cương và Phạm Thuần Nhân lần này gặp mặt, không thể nói thẳng thắn thành khẩn, càng chưa nói tới hữu hảo, chỉ là một đoàn hòa khí lễ tiết, nói chuyện không liên quan, cuối cùng cũng duy trì lễ tiết giữa sĩ phu, nhìn như thân thiết kỳ thực lạnh nhạt cáo từ lẫn nhau. Phạm Thuần Nhân nhíu chặt hai hàng lông mày đi ở phía trước, mà Lý Chi Nghi làm tiếp khách đi theo ở phía sau, hai người cưỡi ngựa đi về phía dịch trạm. Trên mặt Lý Chi Nghi mang theo vẻ tức giận mơ hồ, lại có vài phần khó hiểu, tiên sinh cố ý đi đường đặng, chẳng lẽ là vì gặp mặt Hàn Cương một lần? Đúng là vì gặp hắn. Phạm Thuần Nhân đi đường tắt không đi đường tắt, không để ý người trong nhà đi đường vòng, rốt cuộc là nguyên nhân gì, bây giờ rốt cuộc thừa nhận, Hàn Cương quá trẻ tuổi, không nên ở trong triều đình, thiên tử và hai phủ, hẳn là đều hiểu điểm này. Cho nên sau khi Tương Hán khuyết vận đạt thông, hắn cũng không thể bởi vì công mà vào triều. Như vậy bước tiếp theo, Hàn Cương sẽ bị điều đến đâu? Phạm Thuần Nhân quay đầu liếc nhìn đệ tử một cái, thật ra là không khó đoán. Lý Chi Nghi trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói, quan tây. Với tài cán và công trạng và chức quan của hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ để làm một chức biên soái sao? Trực Long Đồ các đã có thể làm cánh soái, ngay cả phủ khai phong mà trực học sĩ cũng có thể đi, huống chi Long Đồ học sĩ. Phạm Thuần Nhân cười tự giễu một tiếng, theo quân chuyển vận, không thuộc về Hàn Cương thì càng có khả năng tự mình dẫn dắt, để chủng ngũ hậu không phải lo lắng. Lý Chi Nghi hoàn toàn hiểu được dụng ý của Phạm Thuần Nhân, hai mắt sáng ngời, nếu Hàn Cương không muốn ra mặt, thậm chí phản đối dụng binh, chắc hẳn thiên tử, hai phủ đều sẽ do dự, thậm chí bản thân chủng nạc cũng sẽ lùi bước. Phạm Thuần Nhân lắc đầu thở dài, đáng tiếc a, hắn cũng giống như vậy, nếu không sẽ không miệng đầy lý do, lại không nói ý mình. Lý Chi Nghi cả giận nói, tâm có thể chu. Đoan thúc, nên lấy lòng trách người trách mình, thứ cho bản thân, thứ cho người khác. Thần sắc Phạm Thuần Nhân nghiêm túc. Lý Chi Nghi cúi đầu thụ giáo, rồi lại hỏi, vậy tiên sinh tính làm sao bây giờ? Phạm Thuần Nhân ngữ khí bình thản, ánh mắt lại kiên định, cắt mà có thể quấn, ai là thần binh, đốt mà có thể thay đổi, ai là anh bình. Linh minh mà chết, không biết giữ mình mà sinh. Cho Phạm Thuần Nhân qua loa, Hàn Cương trở về chỗ ở, trước mắt hắn vẫn là ánh mắt sen lẫn phẫn nộ, thương xót và kiên trì của Phạm Thuần Nhân đây cũng coi như là cố chấp đi, vòng hơn ngàn dặm tới gặp mình, chỉ vì ngăn cản chiến tranh với Tây Hạ, người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đều đã bị giáng xuống kinh Tây rồi. Bởi vì đạo đức phẩm hạnh không thể chỉ trích, cho nên hành sự, làm việc chính xác. Cũng bởi vì mình là chính xác, cho nên người khác cũng nên đồng ý nhìn người như thế, nhìn mình cũng như thế. Ý nghĩ như vậy, thật sự làm cho người dở khóc dở cười. Cái gì gọi là một ngày ba tỉnh thân ta? Hàn Cương kỳ thực rất ủng hộ loại người này, đạo lý căn bản không thể nói rõ ràng. Lắc đầu, liền đem Phạm Thuần Nhân ném ra sau đầu. Hiện tại Tương Hán Tào vẫn sắp được đả thông, chỉ cần lương thực kinh hồ có thể liên tục vận chuyển vào kinh thành, cho dù không có toàn tuyến thông suốt, nhiệm vụ của Hàn Cương cũng coi như hoàn thành. Nhưng cho dù hoàn thành cũng không có bao nhiêu phong thưởng thực tế. Hàn Cương biết rõ, tuyệt đại đa số người trong hai phủ thiên tử và các phủ khác đều không muốn hắn xuất hiện trên triều đình. Bất kể công lao lớn bao nhiêu, một thần tử chưa kịp lập đã cách hai phủ chỉ một bước. Đối với triều cục trước mắt, còn có tương lai quốc gia đều không phải chuyện tốt. Hàn Cương không phải vất vả vì bọn họ, càng không phải vì cầu công, hắn chỉ làm từng bước theo kế hoạch mà làm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý ngồi, chức quan không quá quan tâm, nhưng hắn cần trở lại kinh thành. Chỉ là để khí học tổ tục, hắn đều phải trở lại kinh thành, không mượn ưu thế địa lý khai phong, Hàn Cương hắn không ép được trình môn đã thành khí hậu, cũng không ngưng tụ được nhân tâm của khí học nhất mạch. Việc cấp bách trước mắt chính là sớm một chút trở lại kinh thành, cũng giảng bài cho người ta dạy học. Chỉ là thoạt nhìn, tựa hồ rất khó. Chương 235. Há có thể tranh hào quang với bảy kiến. Chương 235. Há có thể tranh hào quang với bảy kiến. 8. Hàn Cương trở lại chỗ ở, cũng không lâu lắm Thẩm Quát đã tới, mang theo trưởng tử Thẩm Bác Nghị của hắn cùng nhau tới bái phòng Hàn Cương. Mặt mày Thẩm Bác Nghị và Thẩm Quát có vài phần giống nhau, còn chưa thi đậu tiến sĩ, vốn là ở nhà đọc sách, lại bị mẹ kế nhìn trúng mắt, bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng chỉ 26-27 tuổi, tuổi tác không chênh lệch lắm với Hàn Cương. Chỉ là tuổi tác hai người tuy không chênh lệch nhiều lắm, nhưng khí chất lại kém xa. Hàn Cương ngồi ở vị trí cao đã lâu, khi nói chuyện, hai tròng mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, chậm rãi nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều khiến người ta áp lực vô hình. Quan lại tầm thường bị hắn nhìn chằm chằm, đã sớm mồ hôi đầm đìa, không mấy ai còn có thể nghĩ đến tuổi của hắn. Mà Thẩm Bác Nghị lịch sự không nhiều lắm, chỉ kém rất xa. Ở trước mặt Hàn Cương có chút bó tay bó chân, không có cách nào buông ra. Hàn Cương tùy ý hàn huyên vài câu với hắn, thấy hắn hỏi một câu mới đáp một câu, bộ dáng rất khẩn trương, biết thân phận của mình cho người ta áp lực quá lớn, cũng không nhiều lời với hắn, miễn cưỡng vài câu, quay lại nói chuyện phiếm với Thẩm Quát. Không biết Trung Minh nghe nói qua cổ trướng, bệnh này chỉ ở phía Nam. Thẩm Quát gật gật đầu, đây là một loại bệnh dịch rất đáng sợ, hắn đương nhiên sẽ không thể không biết, ở Lưỡng Chích đã được chứng bệnh có thể đạt được, ngay cả mấy thôn cũng không thấy Nam Đinh. Các lộ ở Giang Nam đều có phát bệnh, cộng lại ít nhất cũng có mấy chục vạn người. Chẳng lẽ Ngọc Côn biết nên trị liệu như thế nào? Kỳ thật cổ trướng Quảng Tây cũng có, nhưng người bệnh không nhiều, kém xa Tương Châu. Hàn Cương lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tương Châu? Thẩm Quát nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Hàn Cương gật đầu, chính là Tương Châu. Cửa ải khó khăn của Tương Hán tầm cử không chỉ ở một chỗ ở phương thành Thác Khẩu. Những khu vực khác kỳ thực cũng có chút vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như cảng Tương Châu, khẳng định là phải xây dựng thêm, nhưng nơi đó vẫn luôn có bệnh dịch tên là cổ trướng, phạm vi truyền bá rất rộng, nếu như dự phòng trị liệu không thích đáng mà nói, sẽ rất lớn chỉ hoãn Tương Châu tương lai phát triển. Hàn Cương đã từng nhìn qua mấy thôn ở khu dịch, hơn phân nửa thôn dân bên trong đều bị bệnh nặng cuốn thân, ai nấy xanh xao vàng vọt, có rất nhiều người bệnh nguy kịch, cả người khô gầy nhỏ, bụng vì bụng nước cao thẳng lên, bởi vậy mà có cổ trướng. Mà trẻ con mắc bệnh dịch thì thấp bé giống như người lùn. Lấy kiến thức của Hàn Cương, cái gọi là cổ trướng, căn bản chính là huyết hút trùng bệnh. Sông Nam, hồ nước số lượng đông đảo, chứng bệnh như thế tự nhiên sẽ không ít. Thời đại này thiếu một loại thuốc đặc hiệu hiệu quả của hậu thế, mà phương thuốc một khi ăn bao nhiêu mới có thể có hiệu quả, cũng không phải thôn dân có thể gánh vác nổi, một khi như bệnh sẽ rất khó chữa khỏi, chỉ có thể chờ chết. Bệnh này vừa phát, chính là kết máu, trong 3 người liền phải chết một người, đợi đến khi bệnh cấp tính giảm bớt, sẽ chuyển thành mãn tính, bụng sẽ bởi vậy phồng lên. Ta từng hỏi thăm quá nhiều người, chủ yếu là phát bệnh cấp tính, đều là sau khi hạ nước không lâu liền phát tác, bởi vậy xem ra, bệnh này hẳn là duyên thủy truyền bá. Phòng đoán của Hàn Cương khiến Thẩm Quát cảm thấy có chút gượng ép, kinh thương đa hà hồ, nơi có nước rất nhiều. Bờ sông vừa đi, nào có nơi nào không có dậy. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, không phải nơi nào có nước thì nơi đó có dịch bệnh. Cổ trướng phát bệnh chỉ nhìn khu vực, ra khỏi khu dịch bệnh ít người nhiễm bệnh, chỉ có thể là đất đai khác với chỗ của ông ta. Cho nên ta sai người lấy đất từ khu dịch và bãi sông khu không dịch, lấy 50 phần ở các địa điểm khác nhau. Sau khi so sánh một phen, phát hiện thành phần của những đất này đều không khác nhau lắm, chỉ có loại trước rõ ràng nhiều loại sau hơn, xa xa nhiều hơn rất nhiều. Là cái gì? Thẩm Quát lập tức truy vấn. Hàn Cương suy luận có mấy phần đạo lý, Thẩm Quát cũng bắt đầu chuyên chú. Ốc đảo. Hàn Cương nói, đương nhiên không phải loa si bình thường. Chỉ dài 2-3 phần, rộng 1 phân, giống như một cái đinh cực nhỏ, cho nên ta cũng đặt tên cho nó là đinh loa. Mà đinh ốc này chính là ngọn nguồn của cổ trùng. Đầu nguồn của cổ trùng. Làm sao biết được? Đưa tới kính hiển vi, có thể từ trong ốc đinh có thể nhìn thấy vô số cổ trùng tản ra, có đầu có đuôi, có thể bơi trong nước. Nghe Hàn Cương nói như vậy, trong lòng Thẩm Quát liền nóng nảy khó nhịn, chỉ muốn tìm đinh ốc đến xem một chút. Hắn và Hàn Cương cùng chung ngôn ngữ rất nhiều, không chỉ là tương hán vận chuyển tức thời. Cựu hiển vi kính không thành, quá mơ hồ, nhất định phải thêm thủy ngân kính phản quang. Hàn Cương tiến thêm một bước bổ sung. Thẩm Quát buông xuống tính nôn nóng, cười nói, Ngọc Côn ngươi ngày hôm trước bảo người đưa tới thủy ngân kính ta đã đặt ở trên kính hiển vi. Có thủy ngân kính phản quang, khi dùng kính hiển vi, nhìn đồ vật liền rõ ràng hơn rất nhiều. Thứ vốn không thấy rõ, mặc dù là mảnh như sợi tóc, rơi vào trong kính hiển vi, đó là sợi tơ rõ ràng. Tiểu đệ vốn cũng buồn rầu làm sao mới có thể làm cho kính hiển vi càng thêm hữu hiệu. Sau đó đột nhiên có một ý tưởng, cho nên đợi sau khi tạo ra kính thủy ngân, tiểu đệ lập tức đặt vào kính hiển vi. Hàn Cương sai người chế tạo thủy ngân kính không phải để làm gương cho thê thiếp trong nhà, gương đồng cũng có thể chịu được, hơn nữa còn bền. Thấm gương bạc nho nhỏ, thật ra là trang bị trên kính hiển vi. Ngọc Côn ngươi trước đó, ai cũng không nghĩ tới hống tích để còn có thể phát huy tác dụng như vậy. Thẩm Quát nói đến kính hiển vi cũng rất hưng phấn, hai ngày trước lấy ra xem lá cây, khắp nơi đều là mạch lạc, tỉ mỉ như mạng lưới. Vốn cho rằng đã rất khó được, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cổ trùng. Thẩm Bác Nghị vẫn luôn trầm mặc đột nhiên xem bảo, thật ra Hải Nhi cũng cầm kính hiển vi đi soi khắp nơi, lá cây khô, ra cây xanh mướt, xuyên qua kính hiển vi, có thể nhìn thấy bên trong một ô vuông giống như tổ ong. Vật kia, ta gọi là tế bào. Hàn Cương giật mình với nhi tử của Thẩm Quát vậy mà cũng cảm thấy hứng thú đối với kính hiển vi, mà cha con Thẩm Quát thì đối với năng lực cơ hồ toàn trí của Hàn Cương cảm thấy kinh ngạc, cái gọi là tụ cắt thành háp, tháp trăm trượng, bắt nguồn từ các đá. Động vật, thực vật đều là giống nhau như lúc, tất cả đều là do vô số tế bào cấu thành. Có vài phần giống với nguyên tố luận, chỉ là một nguyên tử hình thành vật vật, một cái là sinh vật hợp thành tế bào. Hàn Cương cũng không có đem nguyên tố thuyết và nguyên tử luận công khai phát biểu, nhưng ở trước mặt Thẩm Quát đã từng đề cập qua, cũng nhiều lần tham thảo qua. Thái hư tức khí, bốn chữ này chính là căn cơ của khí học. Vạn vật đều do khí biến thành, cũng chính là thiên địa chi tắc, ta thể. Nhưng thiên địa bản nguyên chi khí, hoặc là dùng ngay tí, càng thích hợp hơn, đến tột cùng là như thế nào hóa thành vạn vật, Trương Tái cũng không nói, tự nhiên cũng không cách nào nói. Ngũ hành quá mức hư ảo, khó có thể chứng thực. Nhưng Hàn Cương có thể nói rõ ràng, cương ngưng là nguyên tố khác nhau, nguyên tố hóa thành vạn vật. Vạn vật trong thiên địa đều có thể quy kết thành một nguyên tố hoặc là nguyên tố tập hợp. Hàn Cương đã nói ra nguyên tử, phân tử luận cùng nguyên tố cho Thẩm Quát, cuối cùng cũng được Thẩm Quát tán đồng. Là một học giả chuyên chú vào tự nhiên, theo Thẩm Quát, lý luận mà Hàn Cương đưa ra ít nhất là phù hợp thực tế nhất, đồng thời cũng hữu dụng nhất. Nguyên tử không thể chia cắt, sẽ không biến hóa, tế bào cũng không thể. Cho nên nói đá thành vàng là ảo ảnh trong mơ, là người si nói mộng. Điểm thạch thành kim vẫn có thể làm được, chỉ cần có thể đem hòn đá trả về bổn nguyên chi cương, lại ngưng tụ thành hoàng kim, trở về bản nguyên chi cương. Vậy phải có lực lượng mở ra thiên địa. Hàn Cương cười nói, thiên địa sơ khai, thái hư phân, thanh tịnh là tiên, chọc du là địa, nguyên tố ngưng tụ giữa thanh trọng, hóa thành vạn vật. Tố bản truy nguyên thì dễ, nhưng phục tán thành bản nguyên chi cương thì khó. Đây là thế giới quan của Hàn Cương, hỗn hợp khí học và thành quả khoa học. Thời gian 10 năm, Hàn Cương làm việc, tinh lực phần lớn đều tập trung vào, đã có một bộ lý luận học thuật phát triển từ khí học của mình. Đem hệ thống khoa học đời sau mạ lên một tầng quang huy nho học, một phần ước nguyện ban đầu này, hôm nay coi như là có chút thành tựu. Hóa học phải xây dựng ở trên nguyên tố, nguyên tử, phân tử luận, nếu không liền thiếu hụt căn cơ quan trọng nhất, tuy nói muốn lật đổ ngũ hành luận có chút khó, nhưng không thông qua cửa ải này, là không cách nào thành sự. Nhưng đặc tính của nền văn minh này khiến Hàn Cương tuyên giảng giải lý luận khoa học thoải mái hơn hiền giả phương Tây rất nhiều. Trên cơ bản đều là người theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ cần có thể mang đến thành quả trong hiện thực, bất kỳ đạo lý nào cũng có thể làm người ta tin phục. Giống như Hàn Cương tùy tiện lấy hống tích để làm gương, có thể chứng minh quan điểm của mình. Đây là công dụng của minh thể đạt được, trời sinh văn vật đều có tác dụng của nó. Biết rõ căn bản của nó, liền có thể dùng ở chỗ thực tế. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, những đạo sĩ trong quá khứ cầm lô đỉnh đốt tới đốt lui, chỉ là vì luyện một ngoại đan, trên đạo thư đề cập tới đan pháp, tất cả đều là lời nói viển vông, không có tác dụng. Cuối cùng chính là dùng để lừa gạt những thân hào nông thôn tham lam. Thủy ngân kính, trên bản chất chính là dùng thủy ngân hòa tan thiết sau hình thành hóa hợp vật, cũng chính là hống tích tể. Rất sớm trước kia, các các luyện đan thuật sĩ liền phát hiện một cái hợp chất lập loè phát sáng này phương pháp chế biến hóa hợp chất, nhưng vẫn chưa đầu nhập thực dụng, hôm nay thì là thành luyện kim lựa thuật thế gian thường gặp hôm nay. Chỉ cần dắt vàng lên một tầng ngân cương, thoạt nhìn giống như là một khối bạc trắng. Mà đem bạc trắng này đưa vào trong lửa, mạ lên từng tầng bị đốt cháy, bên trong hoàng kim liền hiện lộ ra. Bao nhiêu lừa đảo liền dựa vào chiêu này để giả danh lừa bịp, lừa gạt hết nhà này đến nhà khác, trên đời này thổ hào không có kiến thức là có rất nhiều. Thần Quát lắc đầu than thở, lừa gạt cơ đó, nếu thật sự có nửa phần nhãn giới của Ngọc Côn ngươi, chỉ dựa vào chế kính, mấy năm đã có thể làm một cự phú, cần gì nhọc nhằn khổ sở đi gạt người. Chính là dùng để chiếu người, cũng mạnh hơn gương đồng quá nhiều. Hàn Cương thì không đồng ý với cách nói của Thần Quát, thủy ngân kính là tốt, chỉ là quá dễ mài hoa, không thực dụng lắm, trừ phi phía trên có thể có một tầng đồ vật trong suốt như băng làm che chắn. Một mảnh thủy tinh là thuận tiện nhất. Thần Quát bỗng nhiên cười một tiếng, đây cũng coi như là minh thể đạt dụng a. Hàn Cương gật đầu, trước tiên đọc hiệu vật, sau đó dùng thể chất sáng suốt. Cách vật trí chi và minh thể đạt dụng hỗ trợ lẫn nhau, thông qua nghiên cứu bản chất sự vật, sáng tỏ đạo tự nhiên, cũng chính là quy luật. Mà sau khi hiểu rõ được quy luật tự nhiên, liền có thể đầu nhập vào trong ứng dụng thực tế, minh thể, sau đó đạt dụng. Đây chính là đạo của Hàn Cương. Chương 236. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành, 1. Chương 236. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành, 1. Bị hai con vãn mã kéo đi, bốn bánh xe ngựa trên quỹ đạo đi rất vững vàng, không lay động như con đường bình thường. Chỉ khi xe ngựa đi qua giao giới giữa hai đoạn đường ray, trước sau hai tiếng vang ngắn ngủi mới có thể tạm thời phá vỡ yên tĩnh trong thùng xe. Hàn Cương nhắm mắt lại, cảm thụ được dưới thân có tiết tấu cùng cục cùng cục. Tiếng vang tương tự, không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa nghe qua, bây giờ rơi vào trong tai, trong lúc nhất thời liền bị kéo trở về ngày cũ đó là lúc mới ra ngoài làm việc nghiêm túc, một tháng luôn có 1/3 thời gian nghe tiếng bánh xe va chạm vào đường ray răng rắc ngủ. Chờ qua vài năm, ngồi xe sẽ không có loại âm thanh này nữa. Nhưng âm sắc có chút khác thường so với trước kia, dường như nhắc nhở Hàn Cương đã không thể trở về được nữa. Trình độ kỹ thuật của ngàn năm trước, muốn phục chế ra âm sắc trong trí nhớ của hắn, không biết phải dùng bao nhiêu năm thời gian. Đường ray nối với nhau, cũng không rộng bằng đường ray. Hàn Cương vội vàng hy vọng quỹ đạo có thể biến thành đường ray, nhưng với trình độ kỹ thuật của ngành sắt thép hiện nay, muốn tạo ra quỹ đạo thép, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Hàn Cương cũng không cầu thép chữ công, thanh thép rộng bình thường cũng không làm ra được, chỉ có gang mà thôi. Hơn nữa cho dù có làm ra, cũng không ai nỡ dùng trên đường, mà không phải dùng trên binh khí. Trước mắt cũng chỉ có áp lên miếng sắt trên đường ray, lại đóng lên một tầng da đồng để phòng ngừa xe hư hỏng quỹ đạo, ngày sau muốn sửa đường dài, cũng có thể chỉ dùng miếng sắt để tiết kiệm chi phí đường ray thép. Hàn Cương thầm than trong lòng. Trừ phi thiên tử và triều đình có thể bung ra khống chế đối với nghiệp sắt thép, để cho tư bản bản năng dân gian thẩm thấu vào, nếu không muốn đạt thành mục tiêu của mình hầu như không có khả năng. Sự phát triển kỹ thuật có thể do quan phủ dẫn dắt, nhưng không nên do quan phủ lũng đoạn, nhất là ngành thép, ngành sản xuất, chỉ có một người bán lũng đoạn, không thể thành sản nghiệp. Nhưng Hàn Cương bị quấy nhiễu quá lớn, suy nghĩ thật sự của hắn trừ mình, không thuyết phục được bất luận kẻ nào. Còn phải vì phù hợp với hiện thực, không thể không thay đổi kế hoạch của mình. Hàn Cương đắm chìm trong suy nghĩ, không nói lời nào. Thẩm Quát, Lý Giới, Phương Hưng, Thẩm Bắc Nghị, còn có chi huyện Phương Thành cũng không tiện nói chuyện. Mấy người túi đầu rũ mắt, cũng không dám quấy nhiều đến Hàn Cương. Không biết qua bao lâu, Hàn Cương rốt cục có động tác. Hai mắt chớp chớp, hơi thẳng lên, còn chưa mở miệng đã phá vỡ yên tĩnh trong xe. Lộ tu tốt. Giọng điệu Hàn Cương rất hài lòng, không giải thích vì sao vừa rồi đột nhiên lại trầm mặc, xuyên qua hai cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài không ngừng tụt lùi, đường tần tu dễ đi thì dễ, nhưng muốn vững vàng như thế, cũng không phải chuyện đơn giản. Thẩm Quát hoạt động thân thể một chút, xe ngựa này chế tạo cũng tốt. Hàn Cương theo lời Thẩm Quát nói, quét mắt nhìn trong xe. Hắn nói đích xác không sai. Tương tự như hình dạng của xe ngựa phương Tây ở hậu thế, hoàn toàn khác với xe ngựa lúc này, lớn hơn rất nhiều, cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ là bên trong có hai hàng ghế ngồi đối diện nhau, cũng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, mà ghế ngồi thật dài thậm chí có thể làm cho người ta nằm xuống. Trong một chiếc xe ngồi 6 người, không gian vẫn lộ ra rất dư dả. Thời đại này xe ngựa hai bánh tuyệt đối không thể rộng rãi như vậy, cũng chỉ có xe ngựa 4 bánh mới có thể làm được. Xe 4 bánh cũng không có gì lạ. Trong các loại vũ khí công thành, đừng nói là 4 bánh, 6 bánh, 8 bánh xe đều có. Mà trong bến tàu và mỏ, xe ngựa có quỹ đạo dùng để chở hàng đều là 4 bánh xe. Trên quỹ đạo, không cần suy nghĩ vấn đề chuyển hướng, chỉ cần nghĩ cách gia tăng tải trọng, 4 bánh xe càng có lợi hơn so với 2 bánh xe. Hơn nữa có thể chạy vững vàng như vậy, không chỉ là đường tốt, cũng là công nghệ tinh xảo của bản thân xe ngựa. Từ khung xe đến trục bánh xe, lại đến trục bánh xe đều là quan phường trong kinh, nhiều năm tích lũy mà thành. Bất kể là ở trên tài liệu hay là ở công nghệ chế tạo, đều đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của thời đại này. Ngoài cửa sổ phong cảnh biến ảo, gió từ cửa sổ rót vào thùng xe, mát lạnh, không thấy nóng bức bên ngoài chút nào. Đường ray Phương Thành 60 dặm đường, cũng chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Thật nhanh. Từ trên xe bước xuống, đã là phía bắc của Phương Thành tập cầu. Thần Quát nhìn phong cảnh xa gần một chút, cười nói với Hàn Cương, theo luật quan ngoại không được tự tiện ra khỏi bản giới. Nơi này đã là Như Châu, bị ngự sử bắt được, sẽ không thiếu một lá thư. Nhìn chi huyện Phương Thành không người không dám nói lời nào, hẳn là hai lá thư. Cắn chết không nhận là được. Ngươi không nói, ta không nói, làm sao ngự sử biết được? Hàn Cương đùa giỡn nói, ngày mai ta kéo Phương Tĩnh Mẫn đến Đường Châu một chuyến, chẳng lẽ hắn còn có thể ra mặt tố cáo ngươi sao? Phương Tĩnh Mẫn tới đây, nhưng phải bày rượu ăn mừng một chút. Phương Tĩnh Mẫn là chi châu Như Châu, trong quá trình xây dựng quỹ đạo của Phương Thành cũng bỏ ra không ít khí lực, chỉ là không bằng Thẩm Quát. Phương Hưng cảm thán, một canh giờ 60 dặm, sắp đổi kịp phô đệ bình thường cũng chỉ có một ngày 400 dặm. Tốc độ này đương nhiên không thể so sánh với hậu thế, nhưng so với xe ngựa bình thường của thời đại này, đã là rất nhanh rồi. Trừ phi làm tốt chuẩn bị vật cưỡi mà chết, nếu không bình thường cưỡi ngựa cũng là tốc độ này, đổi lại là chở hàng thì sẽ không nhanh như vậy. Hai con ngựa chở hàng hơn 3 cân, 7-8 người cũng chỉ có thể đi từ từ. Trước khi Thẩm Quắt và Hàn Cương tới thị sát, Lý Giới đã đo thời gian, chắc chỉ còn một nửa tốc độ hiện tại. Quỹ đạo này, chở người chở hàng đều hợp lại, chủ hàng hoặc là nhân viên áp tải hàng hóa luôn phải đi theo hàng hóa. Hai canh giờ 60 dặm, đích xác không nhanh, nhưng so với cương thuyền trong kênh đảo vẫn phải nhanh hơn một chút. Có thể nhanh hơn thuyền là tốt rồi. Mặc dù chỉ có một nửa tốc độ, vẫn có thể làm cho Thẩm Quát hài lòng. Cự thuyền trên biển Hà chắc chắn phải có tới 600 dự liệu, tải trọng 4-5 vạn cân, không biết trên quỹ đạo này có thể kéo được bao nhiêu nhiều. Có từng thử qua chưa? Hàn Cương hỏi. Tăng số lượng kéo xe lên, 4 con ngựa, 6 con ngựa, phía sau có thể treo thêm mấy thùng xe. Thích hợp nhất vẫn là 6 con ngựa, thiếu sức ngựa không đủ, nhiều thì xua đuổi không tiện. 6 con ngựa kéo 4 xe hàng, 1 xe khách, một lần có thể bằng một chiếc thuyền. Lý Giới trả lời chứng minh hắn đã tiến hành nhiều lần khảo nghiệm đối với công tác vận tải quỹ đạo. Hàn Cương cùng Thẩm Quát liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Vốn dĩ Lý Giới chỉ là vì Hàn Cương cảm ơn sự giúp đỡ của Lý Nam Công mà chuẩn bị đặt ở Đường Châu phân công lao. Nhưng không ai ngờ rằng năng lực của hắn trong việc xây dựng công trình lại xuất sắc như vậy. Trong việc quản lý cũng có biểu hiện xuất sắc. Dần dần Hàn Cương giao toàn bộ quỹ đạo của công trình cho hắn quản lý, cũng coi như là may mắn. Đương nhiên không chỉ có Lý Giới, cũng là Hàn Cương và Thẩm Quát. Một chuyến xe 4-5 vạn cân chỉ cần 6 con ngựa, so với xe Thái Bình không biết đỡ hơn bao nhiêu. Thẩm Quát nói, xem ra Phương Thành Sơn này phải nuôi không ít ngựa, bao gồm cả số tiền để thay thế, phải mất 150 con văn mã. Lần này người trả lời là Phương Hưng, con số này đã xoay chuyển rất lâu trong lòng hắn, hàng năm ít nhất còn phải đổi được 1/10, thậm chí 1/5 trong đó. Kéo xe là việc tốn sức, sức ăn của ngựa không nhỏ. Thẩm Quát tính toán một chút, một con một năm ít nhất phải 15 thạch lương, 30 bó cỏ, cộng lại gần vạn. Còn phải dùng bánh đậu ép dầu để bổ sung sức lực. Nhưng bánh đậu không đáng tiền, lương thảo 1 vạn thạch cũng không tính là cái gì. Văn mã không thể so với quân mã, một con cũng chỉ hơn 10 quan. Thêm vào nhân công, cũng sẽ không nhiều lắm, nhiều nhất 2 vạn quan mà thôi. Phương Hưng cười một tiếng, nếu quản thúc không nghiêm, một tháng làm cho người ta cũng không chỉ có số này. Hàn Cương gật gật đầu, nói với Thẩm Quát, quản lý quỹ đạo Phương Thành, chọn người chọn thuật, nếu không lại là một đám chuột lớn mập. Thẩm Quát cười cười, không tiếp lời. Hắn hiện tại còn chưa hạ quyết tâm con nên đi ra quản Tương Hán phát vận tư hay không. Phương Hưng dạo qua một vòng, nhìn bến cảng vận chuyển ở phía bắc quỹ đạo, ngay cả kho hàng cũng không xây dựng, cũng chính là bến tàu xây xong rồi. Nhìn công trường trong bến cảng, hắn hỏi Lý Giới, muốn chỉnh sửa hoàn thành, còn cần bao nhiêu thời gian? Sắp tới tháng 9 rồi. Lý Giới trả lời, còn phải chi tiêu tiền lương 2 tháng. Thẩm Quát nói, cảng khẩu chỉ chiếm đầu nhỏ, chỉ vì một quỹ đạo này, liền hao tốn không ít. Vì sửa quỹ đạo, Đường Châu bỏ tiền ra người, thuế phú năm nay chỉ đi một vòng trên sổ sách chuyển vật ti, tiền lương thực trực tiếp giữ lại ở trong châu. Bản thân Thẩm Quát tự nhiên là rõ ràng không thể rõ hơn. Lý Giới chỉ thêm đá cao nửa thước, chi phí cao nhất chính là đá vụn dưới nền đường. Từ trong núi, đào ra sông, vận chuyển đến cổng thành trải ra, gần như đều bù đắp được một năm vật lực. Chi tiêu này lớn lắm. Thẩm Quát nhíu mày, chỉ 60 dặm con được, nếu dài quá sẽ khiến người ta đau đầu. Hàn Cương thì nói, không phải nói nhất định phải trải đường, đem đường dây trực tiếp đặt ở trên đất bằng cũng được. Quan mỏ, quỹ đạo trong bến tàu, nào có dư thừa tiền cùng thời gian, còn không phải đều là trực tiếp trải trên mặt đất. Bất luận là làm quỹ đạo hay làm gỗ, đều là gỗ tốt, ít nhiều cũng đáng giá ít tiền. Còn không cần làm bằng đồng trên quỹ đạo. Thẩm Quát chú ý đến biểu tình biến hóa trên mặt Hàn Cương, tại mỏ và bến tàu, người đến người đi, cũng không ai dám chú ý vào quỹ đạo. Bất quá đặt ở trong đất hoang, có thể nói trước, có phải cần người dọc tuyến nhìn chằm chằm hay không? Hàn Cương cười, khẳng định phải phái người tuần tra dọc tuyến, giống như trên biển Hà phải phái người trông coi. Chỉ là trước mắt quỹ đạo 60 dặm này, cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Nhưng mà quỹ đạo này một khi được tu sửa, 60 dặm đường cũng sẽ không dừng lại, những chủ quán làm chút trà rượu mua bán trong miệng ngươi đều sẽ hận thấu con đường này. Lý Giới nói. Phương Hưng lạnh lùng, tàu phóng 10-20 người về phía Linh Nam, giết hết tặc thủ vừa mới vừa tới, xem còn ai dám phạm tội. Bây giờ nói những điều này cũng quá sớm. Nếu quỹ đạo đã thông, còn lại cũng chính là làm sao vận chuyển lương thực vào kinh thành. Hàn Cương liếc mắt nhìn mọi người, chỉ có vận chuyển lương thực vào kinh thành mới đại biểu cho Tương Hán vận chuyển đã thông, mới có thể khiến cho triều đình nhìn thấy công lao của chúng ta. Phương Hưng gật đầu đầu tiên, ngay sau đó đám người Lý Giới, Thẩm Quát cũng gật đầu phụ họa theo. Nửa năm qua, bọn họ vất vả một phen rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì công lao cùng phong thưởng sau đó sao? Khai vanh vì nước lợi dân, nhưng không đủ hồi báo, lại có ai sẽ phân thần cố sức? Uống rượu ngâm thơ, hàng ngày tiệc rượu nhiều đến mức có thể được xưng là địa ngục rượu ăn thịt, cũng đồng dạng là làm quan, trong quan trường, người như vậy càng nhiều. Chương 237. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành, 2. Chương 237. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành, 2. Kết thúc kiểm tra quỹ đạo thành trì của đối phương, sắc trời đã không còn sớm, nhóm người Hàn Cương, Thẩm Quát liền nghỉ ngơi ở huyện Phương Thành. Dưới sự chiêu đãi của chi huyện Phương Thành, ăn xong cơm tối kéo dài thời gian, trở lại trong phòng khách sạn dần, Thẩm Quát uống trà xanh tiêu thực, hỏi nhi tử Thẩm Bắc Nghị, ngươi đi theo cũng được mấy ngày, đối với Hàn Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Thẩm Bắc Nghị có chút khẩn trương, trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Hàn Ngọc Côn đích thật là kỳ tài. Ngày sau vào hai phủ không thành vấn đề, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, đối với tiền đồ trước mắt của hắn sợ có trở ngại. Thẩm Quát nhíu mày, trong lòng không vui. Đều là lời bình cho người ta nói, còn có lời mình đã nói. Nói cách khác, hai ngày nay ở chung với Hàn Cương, hắn không nhìn ra cái gì. Con trai nhà mình kiến thức bình thường hắn rất rõ ràng, nhưng một lần nữa được xác nhận, trong lòng Thẩm Quát vẫn cảm thấy không thoải mái. Chỉ có bấy nhiêu? Giọng điệu có chút bén nhọn. Thẩm Bắc Nghị run rẩy, vội vàng nói, chỉ là để răng hàm sang một bên, trong ngực Hàn Cương đích xác có một bài văn lớn trị quốc. Hàn Trung Hiến Hàn Kỳ vào tuổi của hắn, kém không biết bao xa. Sau đó Trung Dâng Hiến công năng mới có thể lập tức tấn thân hai phủ, chẳng qua là bởi vì người thành sự, đụng đại vận mà thôi, sau đó mới thể hiện ra bản lĩnh. Thẩm Quát lắc đầu, thất vọng nói, ta không phải muốn nghe những thứ này. Thần sắc Thẩm Bác Nghị càng thêm khẩn trương, con muốn nói, với sự thông minh của hắn, chẳng lẽ thật sự không thể làm thơ từ sao? A, vì sao nói như vậy? Thẩm Quát nghe vậy vui vẻ, đúng hay sai, lấy tính cách con trai mình, có thể có ý nghĩ chính là tốt nhất. Bị phụ thân truy vấn, trong lòng Thẩm Bác Nghị hốt hoảng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Thẩm Quát, hắn đánh bạo nói lên ý nghĩ của mình, đều nói Hàn Cương không thông thi phú, nhưng một cây khô đằng lao thụ trong Tây Thái Nhất cung kia, đến bây giờ cũng không có ai đi nhận. Truyền thuyết là Hàn Cương, cũng có người hoài nghi. Nhưng nghĩ sâu xa, một bài tiểu lệnh như vậy, cho dù Vương Giới Phủ và Âu Dương Vĩnh Thúc, cả đời có thể làm ra mấy bài. Không phải Hàn Cương đối với đạo khinh thường này, ai sẽ không nhận. Nhưng văn chương của hắn ngươi cũng không phải chưa từng xem qua, đích thật là thường thường không có gì lạ, không thấy hoa văn. Thẩm Quát cố ý phản bác, văn chương chú ý ý vị lâu dài, nói không đến ý văn chương của Hàn Cương cũng ít có điển cố, văn tự cũng không nhiều. Theo thuyết pháp cay nghiệt một chút, giống như châu nước béo, mập mạp xương vụ mà không thấy vũ mị. Nói xong lại lắc đầu cười một tiếng, chật chật lưỡi, Tô Tử Chiêm đầu lưỡi sắc bén. Thẩm Bác Nghị tranh luận, mới nhìn thì đúng là như thế, nhưng ngẫm lại, đọc văn chương của hắn, có thể sinh ra nửa điểm lạc nghĩa hay không? Chuyện trong văn chương của hắn nói, lại là chuyện nào không khắc sâu tận xương. Chính là cô ý viết như thế. Hơn nữa thi từ ca phú viết không tốt là một chuyện, có thể viết hay không lại là một chuyện khác. Hàn Cương trong mấy năm, văn tự có hơn 10 vạn lời, chẳng lẽ ngay cả một bài thơ một chữ cũng không viết ra được. Chỉ cần muốn viết, Hương Nho cầm sách vận dụng cũng có thể chắp vá 4 câu, 8 câu đi ra, huống chi Hàn Cương tiến sĩ thứ 9. Vậy Hàn Cương vì sao lại như vậy? Thẩm Quát xoay chén trà, chậm rãi hỏi. Thứ nhất là tâm không ở đây, thứ hai là không muốn để thi phú kéo chân sau. Hàn Cương Vu Thi Phú khẳng định có thể viết, nhưng hơn phân nửa viết không tốt, Khâu Đằng Lao Thủ cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, khó có thể sánh vai bài thứ hai. Nếu thật giả lẫn lộn, không thiếu được một đám người chỉ vào mũi cay nghiệt cười nhạo. Hiện tại dứt khoát không viết, cho dù có người muốn cười nhạo, lại có thể cười nhạo bao lâu? Nói nhiều cũng chán, mà càng có thể phản phụ tài hoa hắn ở phương diện khác. Thẩm Bác Nghị trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, theo Hải Nhi thấy, Hàn Ngọc Côn giống khiêm tốn hòa nhã nhặn, kỳ thực cao ngạo, căn bản khinh thường một đám tử thần uống rượu làm vui làm chính sự. Thi phú với hắn, tiểu đạo mà thôi, hắn muốn làm, là nghiên cứu thiên nhân đại đạo, chỉ là văn danh, với hắn mà nói, tương đương với không có. Thẩm Bác Nghị nói xong, liền khẩn trương nhìn phụ thân, chờ đợi hắn đánh giá. Thẩm Quát Tiên lặng đợi một hồi, thấy không có câu tiếp theo, ánh mắt từ bọt nước trong chén trà thu hồi, nâng mắt lên, hết rồi. Thẩm Bác Nghị sửng sốt, chột dạ nhỏ giọng nói, không còn nữa. Thẩm Quát cười một tiếng, phía trước thì cũng thôi, nhưng có thể nhìn đến điểm cuối cùng này, cũng coi như không tệ. Tiếp đó lại lắc đầu, nhưng vẫn không nói đến chính đề. Nhìn nhi tử trong nghi hoặc, Thẩm Quát nói, Hàn Cương là kỳ tài, học vấn uyên bác, làm người trầm nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất nhiên không thể thiếu một thể tướng. Nhưng người hắn muốn làm, cũng không phải Nguyên Huân Tam Đế lập nhị chủ như Hàn Kỳ, tâm tư của hắn càng lớn hơn nữa. Tương Hán Tầm Cừ xây dựng hai lần không được từ Thái Tông, nhất là lần thứ hai, sau khi đảo đới toàn tuyến mới phát hiện nước nông khó đi thuyền, thế nhân đều coi phương thành thác khẩu là lệ trời, từ đó gác lại trăm năm, mãi đến khi Hàn Cương xuất hiện, mới một lần nữa để Tương Hán Tầm Cừ lên mặt bàn. Ngươi có biết hắn dựa vào cái gì thiên tử và triều đình sẽ tin tưởng hắn có thể tu sửa được Tầm Cừ không? Môn nhiều cấp. Thẩm Bác Nghị suy nghĩ một chút, bổ sung, còn có danh vọng lập ra trong quá khứ. Đúng. Thẩm Quát gật đầu, chỉ có miệng thuyền là vô dụng, nhưng thiên tử không biết. Phích lịch pháo, xe chở tuyết, bản giáp, bất kỳ cái gì lấy ra, đều là phát minh làm cho người ta than thở, có thể làm cho người ta ăn công lao cả đời, mà những thứ này đều là của một mình Hàn Cương. Chờ sau khi phi thuyền lên trời, cộng thêm phụ lực khởi nguyên xây dựng thanh thế, Hàn Cương ở công khí, phân lượng nói chuyện xây dựng trên việc nói chuyện liền trở nên nặng hơn so với bất kỳ ai khác, đã là do kỹ thuật tiến lên bằng đại đạo. Vi phụ, còn có Tô Tụng, đều xa xa không bằng. Trong ánh mắt Chi Châu Đường Châu chớp động hâm mộ, hắn nói miệng thuyền có thể thực hiện được, không ai có thể bác bỏ được. Thiên tử sẽ tin tưởng hắn, sẽ không tin tưởng người khác. Thế nhân cũng sẽ chỉ tin tưởng hắn, sẽ không tin tưởng người khác. Hàn Cương trước tiên lấy nhiều cấp thuyền áp ra, chờ sau khi thiên tử và triều đình đồng ý, lại lấy quỹ đạo ra, nói cho thiên tử, trước tiên có thể cầm quỹ đạo thay thế một đoạn cửa ải khó khăn của kênh đào ở cửa thành. Vừa tránh khỏi việc mở kênh đào bị công trình quấy nhiều trong thời gian dài, càng làm quỹ đạo không còn giới hạn ở mỏ và bến cảng, từ nay về sau có đất dụng võ rộng lớn hơn. Thẩm Quát thở dài một tiếng, từng bước đều là theo kế hoạch của hắn mà tới. Đại nhân là đang nói Hàn Ngọc Côn từ lúc bắt đầu đã nghĩ đến việc quảng bá quỹ đạo. Thẩm Bác Nghị hỏi, nói chính xác hơn, hẳn là một hòn đá trúng mấy con chim, mở đường thủy vận, tất nhiên là có công. Liên hệ với Trung Nguyên càng thêm thông suốt, còn có thể ổn định hắn chủ trì chiếm đoạt Giao Châu. Mà mở rộng quỹ đạo hắn phát minh, cũng có công. Càng quan trọng hơn, sau khi mở rộng quỹ đạo, còn có thể mang đến cho hắn công lao lớn hơn nữa, thực hiện mục tiêu của hắn. Mục tiêu gì? Ngươi cũng biết xe ngựa dùng võ chân chính không phải ở kinh tây, mà là ở một con đường bằng phẳng ở Hà Bắc. Một gã quân tốt, tính cả chiến cụ, tổng trọng cũng phải 200 cân. Một chỉ huy tính theo 500 người, nhưng mà 10 vạn cân. Nhưng người không phải hàng hóa, không có khả năng 2-3 chuyến xe liền vận chuyển đi. Nhưng xe ngựa, 6 con ngựa, 5 toa xe vừa rồi, chen chúc một chút, chở 100 người không có vấn đề gì chứ. Một người chỉ huy, cũng chỉ cần 5 chuyến xe, 30 con ngựa. Một vạn người cũng chỉ 100 chuyến xe, 600 con ngựa, mấy canh giờ là có thể lên xe. Thẩm Quát uống ngụm nước, thấy con trai nghe chăm chú, liền tiếp tục nói, tính thêm tốc độ. Xe ngựa có quỹ tích theo giờ chỉ cần có thể thay ngựa đúng hạn, một ngày không ngừng nghỉ đều được. Một canh giờ 30 dặm để tính, 12 canh giờ chính là 360 dặm. Ngẫm lại Hà Bắc mới bao nhiêu? Nếu dùng quỹ đạo nối liền các châu phủ Hà Bắc lại, 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày, là có thể đem 1 vạn đại quân võ trang đầy đủ, từ Huy Châu bên bờ Hoàng Hà đưa đến Định Châu ở tận cùng phía Bắc. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, lúc kỵ binh của người Khiết Đan dùng hết tốc độ tiến hết tốc độ, cũng chỉ có cái tốc độ này à? Càng đừng nói, Vận Lương có bao nhiêu tiện lợi. Thần Quát thở dài, trong tiếng thở dài tràn đầy cảm khái sóng sau đè sóng trước của Trường Giang, cùng với kính phục thật sâu, hiểu chưa? Chỉ cần núi Phương Thành thấy hiệu quả, Hàn Cương quay đầu là có thể khiến Thiên Tử gật đầu đồng ý trải quỹ đạo ở Hà Bắc. Một khi bắt đầu xây dựng quỹ đạo, tiến tới đầu nhập sử dụng, hơn mấy ngàn vạn con vãn mã từ đâu tới đây? Chỉ có quê nhà Hy Hà, Hàn Cương mở rộng giao dịch trà rượu dịch mã, có thể tiến một bước ổn định Hy Hà. Thần Quát liếc xéo Thẩm Bác Nghị vẻ mặt chấn động, thế nào? Lại là một hòn đá chung mấy con chim. Kéo vi phụ đến kiểm tra quỹ đạo, Hàn Cương kỳ thật đã nói ra suy nghĩ của mình. Thần Quát nhìn thấu tính toán của Hàn Cương, cũng đã có quyết định, theo tình huống trước mắt, vi phụ khẳng định sẽ buôn ba ba bốn phương. Không chỉ là trải đường dây để tiện dụng Vũ Hà Bắc, thậm chí là trên phương diện khí học, vi phụ cũng phải đứng về phía hắn. Đại ca ngươi đi theo hắn, học tập cho tốt một chút. Trong ngoài đều lưu lại một nhân tình, ngày sau cũng có chỗ tốt. Phất phất tay, ngươi về phòng trước nghĩ lại, ngày sau ở bên cạnh Hàn Cương nên làm như thế nào? Thẩm Bác Nghị không dám nói nhiều, không người cáo lui, lúc đi ra vẫn đắm chìm trong khiếp sợ. Đâu ngờ Hàn Cương chỉ muốn đả thông Hán Tế Cử, trong lòng có thể có nhiều ý nghĩ như vậy. Con trai rời đi, Thẩm Quát từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ. Mở ra, đồ vật bên trong sáng bạc phản xạ ánh đèn, tướng mạo của mình cũng bị chiếu sáng rõ ràng. Vừa rồi dạy dỗ con trai một trận, nhìn như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện của Hàn Cương, nhưng trên thực tế, đối với Thẩm Quát mà nói, nỗi băn khoăn trên người Hàn Cương càng nhiều hơn. Học vấn không nói, Trương Tái khẳng định không dạy ra được, hoặc là quy về thiên bẩm, hoặc là giống như Hàn Cương nói, là thành quả mà gờ dậy biết được. Mà thế lực Hàn Cương có được, càng làm cho người ta nghi hoặc. Thủy ngân kính tròn chỉ lớn bằng bàn tay, đeo trong bao vải mềm, lúc dùng lấy ra, lúc không cần thu vào trong, không cần lo lắng làm bị thương mặt gương. Việc tìm kiếm nhận biết về vật chất cũng không tính là gì, Hàn Cương tìm được phương pháp chế tạo thủy ngân kính và trong sách cổ, điều này cũng không có gì lạ. Điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc là Hàn Cương tìm người chế tạo gương cho hắn từ đâu. Một quán biên 10 năm trước vẫn là nghèo rất mùng tơi, lấy đâu ra nhân thủ? Hai cái đùi sẽ thổi đàn hát mạc khách thanh khách khắp nơi đều có, nhưng trên hai tay có thợ thủ công tay người cao, thợ thủ công có thể luyện chế thủy ngân, nhân tài như vậy, cũng không phải muốn tìm là có thể tìm. Thần Quát xuất thân quan lại thế gia, nhưng hắn nuôi mấy người thanh khách trong nhà, cũng không có một hai có bản lĩnh bực này. Hơn nữa có phát minh này, không nghĩ cách giữ bí mật, ngược lại không thèm để ý nói cho người ngoài nghe. Phải biết rằng, đây chính là bảo bối có thể nuôi sống một gia tộc mấy chục năm, so với ở nhà đào cái hố chôn vàng bạc còn hữu dụng hơn nhiều. Từ bỏ việc thu gom tiền tài, thủ đoạn tốt, lại có thể thu nạp nhân tài, đây hoàn toàn là hai chuyện tương đối. Đối với Thẩm Quát mà nói, tài nguyên mà Hàn Cương nắm trong tay mới khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều này không tiện nhiều lời với nhi tử, không cẩn thận truyền ra ngoài, rất có thể sẽ làm Hàn Cương tức giận. Thu hồi gương, hai mắt Trầm Quát nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu. Hàn Cương giúp mình nhiều như vậy, tình huống trước mắt, mình cũng chỉ có thể đứng ở một bên hắn. Chỉ mong Hàn Cương có thể đạt thành mục tiêu của chính hắn, ngày sau mình cũng có thể dựa vào đó thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Chương 238. Nhìn Thanh Hà Cử, 1. Chương 238. Nhìn Thanh Hà Cử, 3. Hàn Cương ở huyện Phương Thành 2 ngày, cùng Chi Châu Nhự Châu Tĩnh Mẫn ngồi xe ngựa có quỹ đạo mới sửa xong chạy một vòng 60 dặm đường dây, liền quay đầu trở về Tương Châu. Dưới ánh đèn lung lay, Hàn Cương cúi đầu lật xem bản thảo của mình, mà Vương Anh Tuyền ngồi ở bên cạnh hắn, cũng đang xem một bộ bản thảo. Vẻ mặt nàng chuyên chú, khoe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng. Trên giấy nháp lỏng lẻo trong tay Hàn Cương toàn là vết tích của những bức tranh được sửa chữa, đây là bản thảo đầu tiên hắn viết bằng bút chì, hơn nữa còn viết bằng những dòng chữ được viết bằng bút chì từ trái sang phải. Mười năm qua, trong mắt hắn đều là chữ viết dọc, viết ngang thậm chí còn có chút không quen, nhưng nếu sau này là sách về toán học, phương diện vật lý, sau khi công thức được ghi vào, cảm giác vẫn là hàng ngang thì thích hợp hơn. Tuy nhiên bản thảo thứ hai trong tay Vương Kha là Hàn Cương sao chép lại một lần nữa, sửa thành dựng thẳng hàng. Dù sao bây giờ Hàn Cương chỉ muốn phổ cập khoa học mà thôi, thông qua sách mới truyền thụ lý niệm của mình cho thế nhân. Điều này quyết định hắn không thể xen vào công thức và phương trình mà người bình thường khó có thể lý giải được trong bản thảo. Hàn Cương y còn nhớ rõ, một nhà khoa học nổi tiếng ở hậu thế từng nói qua trong quyển sách phổ cập khoa học nổi tiếng của hắn, công thức phổ cập khoa học sẽ giảm mất một nửa lượng tiêu thụ. Hàn Cương chỉ hy vọng sách của mình có thể truyền bá càng rộng càng tốt, nên ở lại trong sách chuyên nghiệp thì tốt nhất là ở lại trong sách chuyên nghiệp. Giống như lúc trước hắn lợi dụng phù lực truy nguyên, làm tiếng kèn xung phong đầu tiên sau khi hắn chấp trưởng quân khí giám, từ đó thay đổi nhận thức của mọi người đối với thế giới, cũng đặt địa vị quyền uy của mình ở trên công cụ, cũng thuận tiện đào mấy cái hố, đặt thành một ít mục đích mang tính chính trị. Hàn Cương bây giờ muốn làm, cũng là tính toán sử dụng sách mới vừa viết xong, ở hiện tại cùng tương lai, ở chính trị cùng học thuật, ở triều đình cùng dân gian, ở trong lòng thiên tử, triều thần, sĩ nhân cùng dân chúng, tiến một bước tạo dựng địa vị của mình. Nhưng muốn đạt được mục đích này, một quyển sách là không đủ, cho nên lần này, Hàn Cương chuẩn bị lấy ra không phải một bộ sách, mà là hai bộ. Một quyển là sổ tay nhằm vào quan phủ địa phương ứng đối dịch bệnh. Đây là điều Hàn Cương luôn muốn viết. Lúc hắn sáng tác điều lệ vệ sinh trong quân đội, đã có ý tưởng này. Một quốc gia diện tích vạn dặm không nói năm nào không có đại thai dịch. Nhưng đại bộ phận quan thân dân, trực tiếp thống trị một phương thủy thổ, quan viên vì thiên tử mục thủ ước Triệu Nguyên Nguyên, lại đều là xuất thân tiến sĩ, trình độ thi phú kinh nghĩa không tệ, vì sáng tác sách lược, cũng có đi học tập nông sự thủy lợi, ví dụ như tề dân yếu thuật cùng thủy kinh chú vân vân, nhưng một khi gặp phải những tai họa như hạn hán, lũ lụt, động đất, châu chấu, ôn dịch, nạn đói này, rốt cuộc nên ứng đối như thế nào, ai cũng không có khả năng có cơ. Hội đi học tập mang tính hệ thống, hơn nữa cũng không có một quyển sách tham khảo thích hợp, bình thường chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, dựa vào lệ cũ, ví dụ như miễn thuế phóng lương cái gì đối với tình hình tai nạn bình thường, miễn thuế phóng lương miễn cưỡng còn có thể phát huy tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ là chết nhiều chút dân chúng, thêm một hai bãi tha ma. Chỉ cần nạn dân không khởi nghĩa vũ trang, nhân số lưu dân chỉ có ngàn, chẳng qua vạn, quan viên địa phương cũng sẽ không quá để ý, nhưng một khi tình hình tai nạn nghiêm trọng, lan đến mấy đường, kéo dài mấy năm, liên lụy tới mấy ngàn vạn dân chúng, lưu dân trên đường lấy 10 vạn mà tính, như vậy thủ đoạn ứng đối đáng thương này, đương nhiên cũng còn xa mới đủ. Khi đó nạn dân, tựa như hồng thủy đã đẩy bờ đê ra từng vết nứt, tùy thời đều có thể phá đê mà ra. Cho nên Phú Bật, Hàn Cương có thể bình an an trí mấy chục vạn lưu dân, mới có thể trở thành kỳ tích được người người ca tụng, bởi vì những người khác gần như không thể phục chế thành công của bọn họ, không có năng lực đó, không có thủ đoạn đó, không có kinh nghiệm đó. Cũng bởi vì như thế, cho nên Hàn Cương mới viết xuống quyển sách này. Mục đích trực tiếp của nó chính là chuẩn bị cho các quan thân dân. Gặp phải đại thai đại dịch, rốt cuộc nên trấn an dân chúng như thế nào, làm sao phòng ngừa nạn dân bùng nổ dịch bệnh, thậm chí sau khi ôn dịch bùng nổ, nên xử lý như thế nào, đều có thể tham khảo điều khoản trên sách. Nhưng mà kế giải của một người thì hai người, Hàn Cương mấy năm trước vẫn chuẩn bị tự mình biên ra một mục, viết xuống một đại cương. Sau đó xin phép thiên tử, tập hợp lực lượng của mọi người để biên soạn. Chỉ là hiện trạng trước mắt, Hàn Cương chỉ có thể tự mình làm. Một người đóng cửa làm xe, chắc chắn là có thể nói là thô thiển, nhưng Hàn Cương vẫn có chút tự tin. Cái tự tin này đến từ danh vọng của bản thân hắn, cũng đến từ nội dung trong sách. Một quyển sách mới khác là lệ cũ của văn nhân. Tương tự như tùy bút, được gọi là tiểu thuyết bút ký. Thời đại này, văn nhân luôn đem người và việc bên cạnh mình, cùng với một ít tin đồn, tiến hành ghi chép, cuối cùng biên soạn thành sách. Có nói nguyên quái, có nói lịch sử, có ghi chép ngôn ngữ, có nhân vật miêu tả, thậm chí cũng có ghi chép chế độ, chính sự. Càng nhiều ghi chép thì là tập hợp trên mấy hạng mục, cũng chính là tạp ký. Trên giá sách của Hàn Cương, sách như vậy có không ít. Thế gian nói đến chữ mới xem như là bút ký lúc đầu, thời đường có huyền quái lục của Ngưu Thăng Trẻ, Dương Tạp theo kiểu của Đoạn Thành Thức, đại đường tân ngữ của Lưu Túc, Bác Ngộng Tắc Ngôn năm đời có Tôn Quang Hiến, mà sau khi tiến vào đời Tống thì số lượng càng nhiều hơn, ví dụ như Thanh Dị Lục của Đạo Cốc, Nam Bộ Tân Thư của Tiền Dịch, Dương Văn Công Đảm, Quy Điển Lục của Âu Dương Tu, những cuốn sách này nhiều đến mấy trăm cuốn, chiếm trọn một giá sách. Cho dù ở đời sau, tác phẩm như vậy cũng rất được hoan nghênh, thậm chí truyền lưu cực lớn, đồng thời còn là tư liệu lịch sử cực kỳ trọng yếu. Hàn Cương kiếp trước không nghiên cứu lịch sử, nhưng hắn vào Nam ra Bắc, tiêu hao rất nhiều thời gian trên đường đi dù sao cũng phải có chút ít đồ vật giết thời gian. Tựa như Mộng Khê Đàm của Thẩm Quát, hắn đã từng lật xem qua, tuy rằng bây giờ còn chưa thành sách, mà bản thân Hàn Cương cũng không nhớ rõ điều mục trong đó. Hàn Cương sở dĩ dùng hình thức tiểu thuyết bút ký để viết sách phổ cập khoa học, một là tiểu thuyết bút ký dễ dàng truyền bá trong giới sĩ nhân, một cái khác là hắn đến từ ký ức hậu thế có rất nhiều kiến thức khoa học vụn vặt, trên cơ bản rất khó viết thành một phương diện chuyên tác nào đó, nhưng làm bút ký, thể sát lại vừa vặn có thể phối hợp với ký ức vụn vặt của Hàn Cương, thậm chí có thể nói bổ sung cho nhau. Từ biểu tình của Vương Tiễn có thể nhìn ra được, quyển bút ký còn chưa có tên của Hàn Cương này vẫn có chút năng lực hấp dẫn người đọc tiếp. Nàng ở bên cạnh lật xem, vẻ mặt chuyên chú, ngay cả Hàn Cương buông bản thảo trên tay xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm nàng, cũng không phát hiện. Sách tính chất của cộp rất được hoan nghênh, có thể hiểu rõ hơn một chút, lúc nói chuyện với người ta cũng có đề tài nói chuyện. Bút ký tiểu thuyết cũng được người ta hoan nghênh, cũng là vì có thể mở rộng kiến thức. Khi hai thứ kết hợp với nhau, tự nhiên sẽ có sức hấp dẫn. Cuốn sách của Hàn Cương được đặt tên là Gốc Quế Song, trong cuốn sổ ghi chép của cuốn sách được chia thành mấy thiên lớn như sinh vật, y dược, vật lý, hóa học, toán học, địa lý, ghi chép lại một số kiến thức thông thường khoa học, thêm vào một số lý luận, đồng thời liên hệ với thuyết khí học và cách gọi của các vật phẩm. Vương Thao lật xem chính là một phần sinh vật, con mắt nhìn chằm chằm vào những chữ nhỏ tinh mịn trên bản thảo, tự đủ, Minh Linh thật sự không thể biến thành côn bằng. Minh Linh có con, phụ chi. Hàn Cương chỉnh lại bản thảo trên tay, cười một tiếng, 300 thơ, tiên thánh chỉ là biên tu mà thôi, cũng không phải không đúng. Vương cùng ngẩng đầu, cười nói, quan nhân, ngươi thật sự đã đào tổ ong đất sao? Lam tụ tục xưng thổ phong, Hàn Cương gật gật đầu, tổ kiến cũng đào rồi, nói gì thổ phong. Đó là chuyện khi còn bé, cũng không phải một mình vi phu, là hai vị huynh trưởng dẫn đi ra ngoài chơi. Nghe nói tới kỳ kỳ, cũng chính là chuyện thổ phong thu Minh Linh làm nghĩa tử, liền muốn biết đến cùng là đọc 7749 lần, giống như ta, liền một hơi đảo liên tục mấy chục tổ ong đất. Lại phát hiện bên trong cũng không chỉ có các loại côn trùng như Minh Linh, thước sóc, dế mèn các loại đều có, hơn nữa tất cả đều là còn sống, phía trên còn có thật nhỏ côn trùng gặm từng miếng. Sau đó vi phu cẩn thận quan sát, phát hiện những côn trùng này đều là bị ong đất bắt tới, trước dùng đuôi châm lên một cái, sau đó mới ném vào trong ổ côn trùng bị đốt một châm, giống như uống ma phí tán của hoa đà, không thể nhúc nhích, nhưng là tươi sống. Sau khi ấu trùng ong đất từ trong trứng ấp ra, có thể có thịt tươi ăn, không đến mức vì thời gian mà mục nát. Hàn Cương nói rất sống động, những lời này đều được viết ra trong bút ký của hắn, giai thoại danh nhân cũng là thế nhân thích xem, bịa ra cũng không phải phiền phức gì. Đây cũng là truy vật chí chi. Không ngờ quan nhân khi còn bé đã có thể ngầm hợp đạo của thánh nhân. Khó lường. Lưu Kỳ Giả, Cha Kỳ Chân, đây là cách vật, chỉ là khi còn bé không biết mà thôi. Đạo lý mà thánh nhân nói vốn là ở chỗ bình thường, nào có thâm thúy khó hiểu, chỉ là không dễ học mà thôi. Hàn Cương nói với thế tử, thật ra đây cũng không phải là vi phu phát hiện đầu tiên. Tể tướng Đào Hoàng Cảnh trong núi Lương thời đã sớm viết rõ trong sách. Quan nhân cho người tạo thủy ngân kính, cũng là dẫn dắt từ trên sách Đào Thông Minh chữ, Đào Hoàng Cảnh thông minh, thu được. Không chỉ hắn, nhắc tới thủy ngân có rất nhiều sách, biết cũng có rất nhiều người. Một mặt, thủy ngân có thể dung kim, dung ngân, cương kim cương ngân đều là dùng thủy ngân, một chữ thủy ngân này có thể tháo ra thành công và nước. Nước là chỉ nó thường nhiệt thành chất lỏng, mà một cái hợp âm chính là chỉ nó có thể dùng cho công tượng chi dùng, thật ra là một bộ phận được từ đạo nhân, một bộ phận được tự từ thợ thủ công. chỉ là thợ thủ công biết nó mà không biết nguyên nhân. Mà đạo nhân thì cố lộng huyền hư, dùng chút lời nói mơ hồ để giả danh lừa bịp. Hàn Cương vẫn luôn xem thường hai nhà Thích lão, coi như là ngoại đạo. Vương Tiễn cười, nghe Hàn Cương không chút khách khí nói đạo gia không phải, những đạo nhân này toàn tâm toàn ý đi luyện đan, lại không nghĩ đến có thể dùng cho quốc gia. Ta cảm kích đạo sĩ. Hai mắt Vương cùng nhìn Hàn Cương, nếu không có đạo sĩ, ta sẽ không gặp được quan nhân. Mặt già của Hàn Cương đỏ lên, hắn bài xích Phật đạo, lại nói ra ân nhân cứu mạng hư cấu của mình. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì, vi phu nói chính là những đạo sĩ chỉ lo luyện đan dược kia, lãng phí bao nhiêu thứ tốt. Chương 239. Nhìn Thanh Hà Cử, 2. Chương 239. Nhìn Thanh Hà Cử, bố. Tu đạo, không phải là vì trường sinh sao? Không thể luyện thành kim đan, đối với dân chúng hữu dụng nữa, ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là phế liệu vô dụng mà thôi. Cho nên đối với bách tính mà nói, bọn họ chính là người vô dụng. Đánh giá người tu đạo, ra khỏi miệng Hàn Cương, vào thai Vương Cương, nói một chút coi như xong. Khác với Hàn Cương, mấy tên thê thiếp của hắn tuy rằng mưa dầm thấm đất đi theo bên cạnh Hàn Cương, đã không còn tin tưởng một ít chuyện ma quỷ gạt người nhập học, nhưng đối với Phật đạo vẫn bảo lưu vài phần kính sợ, ngay cả Vương Cương cũng không ngoại lệ. Thông đạo tương hán vận chuyển đã đạt thông, cũng ở trong hai ngày này, tin tức nên chuyển tới kinh thành. Tuy rằng con đường câu thông tương dương cùng kinh thành vẫn bị phương thành một phân thành hai, nhưng làm quỹ đạo công trình thay thế phương thành hoàn thành, ảnh hưởng sinh ra hẳn là cũng sẽ không kém quá xa so với con đường chính thức tu thành đợi sau khi thu thuế mùa thu, cần lượng lớn đập nước, cổng thuyền của dân phu và công trình đào đường cái phương thành sẽ bắt đầu. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, mấy mục tiêu chủ yếu hắn đến kinh Tây đã hoàn thành một trong số đó, tiến độ tiếp theo hắn đã không còn để trong lòng nữa. Chỉ cần Phương Hưng có thể vận chuyển 600.000 thạch lương đến kinh thành trong vòng 40 ngày, đây chính là quảng cáo tốt nhất đối với quỹ đạo. Tiếp theo, thúc đẩy quỹ đạo phát triển toàn diện cũng không phải là việc khó gì, càng là thuận lý thành trương. Thông qua quỹ đạo tăng cường năng lực của toàn bộ quốc gia, chỗ tốt không chỉ tồn tại ở thương nghiệp, đối với quân sự cũng có ích lợi thật lớn. Hàn Cương có rất nhiều kế hoạch về quỹ đạo, cũng lục tục chỉnh lý lại, tạo thành một phương án quy hoạch hoàn chỉnh. Hắn thậm chí còn định mở rộng việc xây dựng quỹ đạo và quản lý ra dân gian. Nhà nước chế tạo tuyến đường chính, khống chế mạch máu, mà mở rộng để dân gian tu tạo chi tuyến, trở thành hệ thống bổ sung của toàn bộ hệ thống vật chất. Mà hệ thống vật chất toàn quốc thành hình, sử dụng súc vật cũng sẽ là một con số trên trời. Ngựa có thể có một lượng lớn tượng trưng cho thực lực của một quốc gia, trình độ trước đó của Đại Tống làm cho người ta thở dài, nhưng sau khi hình thành mạng lưới quỹ đạo, ít nhất có thể đuổi theo gần Liêu quốc. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng quá nhiều, đợi đến mục tiêu cuối cùng thành hình, còn không biết phải đến ngày tháng năm nào, cần bao nhiêu năm thời gian đi bồi dưỡng cùng phát triển. Hàn Cương tính toán quỹ đạo phát triển trong tương lai, Vương Anh Tuyển cầm bút ký của trợ phu, tiếp tục xem. Lúc nhìn thấy khó hiểu, liền làm ký hiệu, chờ Hàn Cương có thời gian rảnh lại hỏi. Đây là tiếng bước chân vang lên trên hành lang ngoài cửa. Là Tố Tâm. Vương cùng vui vẻ ngẩng đầu nói, bụng nàng vừa vặn đói rồi. Không phải chỉ có mình nàng. Hàn Cương lắc đầu. Cửa thư phòng vang lên hai tiếng, liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chu Nam, Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm, không biết thế nào lại tụ tập lại với nhau. Trên tay ba người đều cầm một tấm thủy ngân kính lớn chừng bàn tay, phía trên có dây đỏ xuyên qua ống kính, phía dưới bung thõng một dải lưu tô thật dài. Đây là lễ vật Hàn Cương mang về từ mấy ngày trước. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Buổi tối còn cầm gương. Chu Nam đưa gương tới. Quan nhân lần trước ngươi cho nô gia thủy ngân kính, sao trở nên mơ hồ rồi? Đúng vậy, tất cả đều mơ hồ. Quan nhân lúc ngươi cầm gương trở về đã nói qua, có gì thay đổi thì lập tức nói cho ngươi biết. Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương cùng gật đầu phụ họa, cùng đưa gương tới, bộ dạng rất là nghi hoặc. Mơ hồ? Tại sao lại mơ hồ? Hàn Cương một tay tiếp nhận tấm gương giống như có thêm mấy chỗ mốc. Đây là tấm gương thủy ngân đầu tiên hắn lấy được từ tay các công tượng một tháng trước. Hai ngày trước, tấm gương này vẫn lóe sáng như bạc, mà hôm nay cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận rõ ràng, một bộ phận mơ hồ. Hàn Cương nắm chắc điều này trong lòng, tình huống tương tự ở trên báo cáo hắn nghe được xuất hiện qua không ít lần, vốn tưởng rằng lúc này đây là thành công, không nghĩ tới vẫn không thể đưa vào sử dụng thực tế. Mấy thợ thủ công vì thử chế tạo thủy ngân kính, thí nghiệm tỷ lệ thủy ngân và thiết khác nhau, phát hiện ở trong thủy ngân tích tệ, thủy ngân dùng càng nhiều, mơ hồ lại càng nhanh, cuối cùng đem thủy ngân hạ xuống mức thấp nhất, rốt cuộc sẽ không trở nên mơ hồ. Ai ngờ mới hơn một tháng, lại trở về trạng thái ban đầu. Thoạt nhìn thủy ngân trong mặt kính bốc hơi rất lợi hại, cũng có thể là thủy ngân thẩm thấu vào trong gương đồng. Nhưng mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đều chứng minh dùng tài liệu kim loại làm tài liệu cơ sở, đồng thời thủy ngân kính không cách nào phong kín ngăn cách hoàn toàn không có giá trị. Xem ra vẫn phải dùng thủy tinh, Hàn Cương nghĩ. Kỳ thực cương ngân cũng là một cách, nhưng tầng bạc được mạ lên rất dễ biến thành màu đen, vấn đề này cho dù điều chỉnh tỷ lệ thí nghiệm thế nào cũng không thể thay đổi. Quan nhân đây là có chuyện gì? Vương cũng còn chưa trở về phòng xem, nhưng gương của nàng chắc hẳn cũng xảy ra vấn đề này. Tất nhiên là do kỹ thuật chưa tới nơi tới chốn. Hàn Cương cười tự rêu với bốn vị thế thiếp, chuyện thắng bại binh ra thường tình, thủy ngân kính cứ để người ta nghĩ cách đi, sẽ có lúc thành công. Từ trên tay Chu Nam, Vân Nương tiếp nhận hai tấm gương khác, mấy tấm đưa cho tiểu tỷ bên cạnh, đi ngoại viện gọi người, đưa đến Liêu thụ doanh ngoài thành. Chỗ phu nhân, lát nữa cũng cho người mang qua. Thủy ngân có kịch độc, nếu đã phát huy thì tốt nhất là ném xa ra, Hàn Cương cũng không dám để thủy ngân tới thai họa vợ con mình. Chỉ là như vậy, kính phản quang của kính hiển vi lại thành vấn đề, Hàn Cương chép miệng, làm nhà khoa học thật đúng là không dễ dàng, phải không ngừng đối mặt thất bại, chẳng lẽ thật sự phải hắn thí nghiệm 666 lần mới có thể nhìn thấy thành công. Quan nhân, trong mắt Vương cũng có chút ưu tư, nàng vỗ vỗ bản thảo trên bàn, cái này có thể hay không? Có thể là bởi vì kiêng kỵ, nàng không có nói ra hai chữ thất bại. Hàn Cương lĩnh hội, lắc đầu cười nói, không cần lo lắng, Phục Long Sơn nơi đó đã có tin tức tốt rồi. Chờ Lý Đức Tân trở về là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Đã từng là con trai của trại chủ Kim Minh Trại, đệ tử của danh y Lũng Hữu Cựu Nhất Văn, từ mấy năm trước đã được tìm đến từ Quan Tây, gia nhập làm môn hạ của Hàn Cương. Thân phận người phàm khiến hắn rất khó giao lưu với người xung quanh, chỉ có thể dựa vào Hàn Cương. Mà Hàn Cương cũng chính vì điểm này, có rất nhiều chuyện có thể yên tâm giao phó cho hắn. Việc nhỏ thất bại không có gì, Hàn Cương cũng không để trong lòng, nhưng đại sự hắn lại cực kỳ thận trọng, trong ngoài đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng nhiều lần làm qua nghiệm chứng, muốn thất bại cũng khó, tương hắn vận chuyển đã thông. Lữ Huệ Khanh nghe được tin tức này, cũng hết sức kinh ngạc. Hàn Cương không để ý đến quỹ đạo của thành phố, nhưng vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tương Hán Tẩu vận lại không coi như không thấy. Quỹ đạo 60 dặm của Phương Thành Thát Khẩu thành công, tựa như một tảng đá lớn đổ vào, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể xem như đã thông, chỉ là thông qua một đoạn đường dây ở núi Phương Thành. Xem ra Hàn Cương vẫn còn hơi nóng nảy. Lữ Huệ Khanh trầm một lại, rốt cuộc có thể thành công hay không còn phải xem năm nay thu đông. Hắn có thể vận chuyển bao nhiêu lương thực đến Kinh Hồ và đường Tây Nam. Phụ tá đến báo tin cho Lữ Huệ Khanh gật đầu phụ họa. Nhưng với tài năng của Hàn Cương, vận chuyển 60 vạn thạch cũng không phải là việc khó. Cũng có thể nói hắn đã thành công. Từ Tương Châu ngồi thuyền ngược dòng đến huyện Phương Thành, ngồi xe ngựa có quỹ đạo đi 60 dặm, đến Nhự Châu lại đổi thuyền đi kinh thành. Có đường vận chuyển thông suốt, từ chuyện này, Lữ Huệ Khanh biết Hàn Cương đã thành công hơn phân nửa đường dây và đường thủy không giống với đường thủy thông thường, đường thủy và đường cái xe ngựa đi trên đường cái, có thể là tư nhân, cũng có thể là của quan phủ. Nhưng đường dây xe ngựa có đường dây, chỉ có thể là một nhà độc chiếm. Chỉ là ở điểm này, trước mắt Lữ Huệ Khanh phảng phất xuất hiện từng đồng tiền, len ken rơi xuống, rải đầy đất, lóe ra hào quang màu vàng. Trên sông biển, thuyền dân có thể trốn thuế, nhưng trên đường dây, trốn thuế như thế nào? Hơn nữa còn có phí vận chuyển bảo. Hạng mục tốt như vậy, nếu như mình vị tham chi chính sự này nhúng tay vào, ít nhất có thể để cho bốn tòa kinh thành Đông Tây Nam Bắc dùng quỹ đạo liên hệ lẫn nhau. Không đúng. Lữ Huệ Khanh lắc đầu. Hàn Cương không thể để lại sơ hở lớn như vậy, hắn nhất định sẽ viết lên thiên tử sau khi xác nhận thành công. Cho dù hắn đề nghị với thiên tử là phải trải đường dây ở bên ngoài núi Phương Thành, nhưng sau này nếu thật sự có thành quả, hắn cũng không còn mặt mũi tranh công với Hàn Cương. Bình thường mà nói, nếu như không chia được công lao, Lữ Huệ Khanh cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng tác dụng quỹ đạo, Lữ Huệ Khanh lại khó có thể dứt bỏ. Cho dù công lao không thuộc về hắn, nhưng một khi thành công, có thêm mấy thông đạo liên kết Nam Bắc, làm chuyện gì cũng có thể thêm một phần trợ lực. Xem ra nhất định phải chờ kết quả của tháng 11. Hàn Cương nếu vận chuyển lương thực đến Dương Châu thành công, thông qua Tương Hán vận chuyển đến kinh thành, như vậy kế tiếp, thiên tử tự nhiên sẽ có ý thông qua quỹ đạo liên lạc với các châu huyện không thể dùng đường thủy, thông qua quỹ đạo liên hệ với nhau. Nhưng quỹ đạo có chỗ xấu, chính là phải ở chỗ bằng phẳng mới có thể sử dụng. Nếu có chút sơn dốc, không phải vận lực giảm xuống trên diện rộng, thì yêu cầu đối với vãn mã thẳng tắp tăng lên. Cũng không phải hoàng đế miệng vàng lời ngọc mở ra, là có thể khiến vấn đề quỹ đạo gặp phải, như vậy tan thành mây khói. Nhưng Lữ Huệ Khanh không quan tâm lắm, có thể liên hệ bốn kinh thành, đại danh phủ muốn qua sông, tiếp đó kéo dài đến biên giới. Ví dụ như Định Châu, Chân Định, Thương Châu, cũng chỉ có thể ở Hà Bắc thôi. Lữ Huệ Khanh chợt hiểu ra, cũng không biết Hàn Cương rốt cuộc là chuyển trọng tâm của quan quân đến phía đông hay là lợi dụng quỹ đạo tạo áp lực cho người Khiết Đan, khiến bọn họ không dám không kiêng nể gì mà trợ giúp đảng hạt nhân. Dù sao có thêm một thủ đoạn, cho dù có thêm một lựa chọn thì cũng là thêm một phần bảo hiểm. Tấu chương trùng nạc đưa tới trong cung mấy ngày, thiên tử có suy nghĩ gì, bây giờ còn chưa có ai có thể thăm dò rõ ràng. Khai chiến là khẳng định, rốt cuộc là lúc nào khai chiến, còn không ai có thể nói chuẩn. Bất quá có quỹ đạo, có đường thủy vận đạo mới, thiên tử có thể lại nhiều hơn một phần hai phần lòng tin. Nhưng Hàn Cương rốt cuộc có thể được phong thưởng như thế nào còn chưa nói chắc được, vào kinh nhậm chức quan hầu như không có khả năng, bước tiếp theo rốt cuộc là về Quan Tây hay là đi Hà Bắc. Lữ Huệ Khanh chợt phát hiện, có thể quyết định Hàn Cương đi đâu cũng không phải ông ta, cũng không phải hai phủ, thậm chí ngay cả ảnh hưởng của tể phụ cũng không làm được. Chỉ có thiên tử mới có thể quyết định tương lai của Hàn Cương. Chương 240. Thanh Hà Cử, 1. Chương 240. Thanh Hà Cử, Nam. Mặc dù đã vào thu, nhưng cỏ cây trong ngự viên vẫn tươi tốt như cũ. Hoa quế cách ngày nở rộ còn có mấy ngày, bất quá đã có một tia ngọt ngào như có như không, trôi nổi trong không khí. Triệu Tuân đỡ Lan xem nước. Chu Lệ, Hình Uyển Nghi và vài tần phi đang được sủng ái thì mang theo hoàng tử hoàng nữ, ở trong đình nghỉ mát cách đó không xa, chờ Triệu Tuân triệu hoán, đồng thời tán gẫu đề tài mình cảm thấy hứng thú. Trong ao lá sen rơi rụng rất nhiều, hoa sen tự nhiên đã sớm bại, từng đài sen bị đẩy lên trên mặt nước, không có chỗ nào đáng xem. Nhưng hai mắt thiên tử đại tống lại nhìn chằm chằm mặt nước, bất quá tiêu điểm hai mắt mờ mịt, hiển nhiên không rơi vào trên lá sen. Năm ngày trước, Triệu Tuân nhận được tấu chương của Kinh Tây chuyển vật đi. Hàn Cương báo cáo tiến triển mới nhất của Tương Hán Tẩm Cử trong tấu chương. Tuy rằng con đường vẫn được phân chia ở núi Phương Thành, nhưng đường dây của thành trì được xây dựng hoàn thành, đại biểu cho con đường vận tải Tương Hán đã có thể đưa vào sử dụng. Trước khi đường thủy nối liền kinh thành Tương Châu, con đường này sẽ thay thế Tương Hán tạo vận. Hàn Cương lại nói rõ trong tấu chương, đường dây hai đầu bến cảng của Phương Thành dự tính sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9, cho nên xin vận chuyển tổng số lương thực thu hoạch của Kinh Hồ và đường Tây Nam Kinh Hồ 60 vạn thạch thông qua con đường mới mở vận chuyển lên kinh thành. Đơn xin này Triệu Trinh đã phê duyệt lại, Trung thư cũng ký tên rồi. Ý gì nhất định phải xem thành quả của Hàn Cương. Rốt cuộc có thể thấy công, có thể có bao nhiêu vận lực, cái này liên quan đến việc Đại Tống có thể liên hệ thêm một sợi dây sinh mệnh Nam Bắc hay không. Hai đường Kinh Hồ, sau khi Trương Hàm thu phục Kinh Nam, số lương thực trong một năm có 120 vạn thạch. Triệu Trinh đương nhiên hy vọng thông đạo này có năng lực vận chuyển 120 vạn thạch, nếu như không được, 100 vạn thạch cũng có thể tiếp nhận, ít nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu có thể nhiều hơn 120 vạn thạch, vậy dĩ nhiên càng tốt. Cương vận một năm của Biện Hà là 600 vạn thạch, nhưng ngoài ra, còn có nhiều thương hóa vận chuyển gấp mấy lần. Một thông đạo thủy vận, không chỉ thuộc về quan phủ sử dụng, dân gian cũng có thể hưởng dụng được. Chỉ là Triệu Tuân cũng không phải rất trông cậy vào việc Tương Hán khuyết cử có thể phân cao thấp với biển thủy, vận lực của kênh tảo có liên quan đến lượng nước trong kênh tảo, nước sông Câu Thông Hoàng Hà, Hoài Thủy và ba hệ sông lớn Trường Giang, lượng nước có được không phải mấy dòng sông nhỏ hẹp ở kinh Tây có thể đánh đồng, mặc dù đường sông Tương Hán khuyết thông suốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể bổ sung cho biển thủy, mà trước mắt chỉ có thể dùng quỹ đạo thay thế, chỉ sợ cũng chỉ có tối đa trăm vạn thạch vật lực. Trước khi đầu tư vào Tương Hán thủy vận, Triệu Tuân cũng sẽ không quá mức ghi nhớ trong lòng, chân chính khiến hắn lâm vào trầm tư, vẫn là chủng ngạc dâng đấu. Thừa dịp Mẫu Tử Lương Thị và Càn Đức trong Tây Hạ quốc không hợp, khởi binh chinh phạt Tây Hạ, triệt để hủy diệt quốc gia chiếm cứ Tây Bắc Đại Tống này. Đề nghị của hắn đối với Triệu Tuân có lực hấp dẫn rất lớn. Chủng ngạc xưa nay đều hiếu chiến, Triệu Trinh đương nhiên không phải không rõ, nhưng ánh mắt chiến lược mà chủng ngạc biểu hiện ra trong quá khứ lại vượt xa bạn cùng lứa. Mỗi lần tới công, ông ta đã để thỉnh khai chiến, tự nhiên là thấy được nhược điểm của Tây Hạ, có khả năng lập công, nếu không loại lương tướng này cũng sẽ không cầm địa vị danh vọng của mình đến đánh bạc. Nhưng Triệu Cắt làm thiên tử, không có khả năng chỉ nghe ý kiến của một người, chủng ngạc cũng không phải tướng soái sẽ không phạm sai lầm. Quan điểm của thần tử khác đều phải nghe theo, mà bản thân Triệu Cát đối với thời cuộc cũng có nhận thức của mình. Sự ủng hộ của người khiết đan đối với Tây Hạ có thể đến một bước nào, đây chính là vấn đề lớn nhất quấy nhiều Triệu Tuân, thậm chí là toàn bộ triều đình. Nếu trong khiết đan quốc có biến, Tây Hạ sẽ xong đời. Nhiều khi Triệu Trinh đều nghĩ, nếu vị hoàng thái thúc kia nhấc lên phản loạn thì tốt rồi, hoặc là quyền thần hiện tại ra luật tất tân có lá gan tạo phản cũng tốt. Một khi Liêu quốc loạn, Triệu Cát có thể không chút do dự hạ chiếu phát động chiến tranh thảo phạt Tây Hạ. Nhưng ra luật tất tân hiện tại chỉ là quyền thần mà thôi, còn chưa đạt được trình độ hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Mà sau khi Liêu chủ gia luật Hồng Cơ làm hoàng đế mấy chục năm, trong nước cũng có đủ lực khống chế, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Gia luật tất tân hại chết đứa con độc nhất của Liêu chủ, trước mắt thoạt nhìn tựa hồ không có động tĩnh, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ ầm ĩ lên. Nếu gia luật Hồng Cơ muốn diệt trừ gia luật tất tân, trong nước Liêu nhất định sẽ có dung chuyển không ngắn, khi đó chính là cơ hội. Rời khỏi lan can bạch ngọc, Triệu Tuân đến gần đình nghỉ mát, từng người trong cung giai lệ đều đứng lên lấy phúc đón chào. Đang nói chuyện gì, Triệu Tuân vào đình nghỉ mát ngồi xuống. Sinh ra hoàng tử thứ 6, cũng chính là Triệu gia xếp hạng lâu nhất trong cung hiện giờ, Liêu Chu Thị cười nói, đang đoán người đứng đầu cuộc thi năm nay đến tuột cùng là ai. Kinh thành chỉ có một hạng mục thi đấu, chính là thi đấu đá cầu đang rất náo nhiệt. Sau khi vào thu, thi đấu đá cầu nghỉ hè sẽ lại cháy lên chiến hỏa. Từ 5 năm trước, sau khi đoàn thế hành lưu hành giải đấu đá cầu ở Hy Hà Lộ đến kinh thành, trải qua mấy năm phát triển, giải đấu đá cầu đã trở thành hoạt động được hoan nghênh nhất kinh thành, chế độ thi đấu cũng đã hoàn mỹ. Trong kinh thành cũ, có hội Tề Vân lấy đá bóng làm nghề chính, nhiều đội bóng tụ tập lại tranh tài, nhưng xa xa không kích thích bằng hiện tại thi đấu đá cầu. Được tất cả mọi người điên cuồng truy phủng. Loại trận đấu biểu diễn cước pháp mềm lúc này sớm đã bị cường tráng hung ác chém giết thay thế. Trong trận đấu thường xuyên có cảnh cầu thủ tranh giành bóng đá, đầu rơi máu chảy. Bách tính kinh thành trải qua cuộc sống thái bình yên định định hơn trăm năm, khó được chịu mùi máu tanh kích thích, những người hâm mộ bóng đá thích cái mùi này càng thêm điên cuồng. Chế độ thi đấu cũng hấp dẫn người hâm mộ, chế độ sân khách, chế độ tích phân thi đấu vòng tròn, nhiều đội bóng tạo thành thi đấu, làm cho quân dân Đông Kinh đều có thể xem thi đấu trong vòng một năm. Trong mùa giải dài đằng đẵng, đội bóng ủng hộ mình từng bước một đi tới thắng lợi, càng là tâm nguyện chung của những người hâm mộ trung thành. Suy đoán quán quân ai cũng là sở thích chung của các fan hâm mộ, Triệu Tuân đã sớm thấy nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc, đoán được là nhà nào. Hiện tại hạng nhất của cuộc thi giáp cấp là Sa Mã Hành, mấy tên đại tướng trong đội đều không bị thương, nửa mùa giải cuối cùng vẫn giữ được trình độ của mùa giải trước, không thể rớt hạng đầu trong tay bọn họ. Ngay cả khoái báo Tề Vân cũng nói như vậy. Một gã tài nhân thì phản bác, Tề Vân khoái báo trên lý do thoái thác làm không chuẩn. Lần trước đi bông lỗ thất rõ ràng là bị thương chân, trên báo lại còn nói không có bị thương. Lời đăng tải chính là dũng sĩ du hành đầu hành đông, hắn đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, binh bất tiếm trá nhà. Báo nhanh cũng nói, Sa Mã Hành chỉ tạm thời chiếm vị trí thứ nhất, hai nhà phía sau đổi vô cùng chặt chẽ, chỉ cần bỏ lỡ một hai trận sẽ từ trên danh sách rơi xuống. Triệu Tuân cũng buồn bực, sao đều xem khoái báo Tề Vân rồi. Báo nhỏ đăng tin tức trong thành Đông Kinh đã có từ rất lâu rồi, nhưng báo nhỏ chuyên nghiệp như Tề Vân khoái báo vẫn là nhà đầu tiên. Chủ quản việc thi đấu của hội đồng Tề Vân Đông Kinh, sau mỗi ngày thi đấu sẽ kịp thời đăng kết quả thi đấu, xếp hạng tích phân cùng với phê bình các cuộc thi, lời nói của các cầu thủ đội bóng sau khi bị phỏng vấn cũng đều đăng trên báo. Rất nhiều danh từ mới có liên quan đến trận bóng cũng từ trên báo này mở rộng đến miệng mỗi một người hâm mộ. Đồng thời còn không thiếu quảng cáo người tài trợ đội bóng bỏ tiền ra. Trong cung đình chỉ có hoạt động giải trí lặp lại quá nhiều, bằng không hoàng đế Nhân Tông cũng sẽ không trông mong gọi nữ tướng đô vật ngoài cung vào cung biểu diễn, vì thế còn bị Tư Mã Quang phê bình. Vĩnh viễn không thiếu những trận đá cầu mới mẻ, đương nhiên so với các loại biểu diễn xiếc ném dây, cần câu, phi tần thì thú vị hơn nhiều. Tuy rằng các phi tần trong một năm không thấy được mấy trận đấu, mỗi một trận đấu chỉ có thể nhìn thấy kết quả từ trên báo cáo nhanh của Tề Vân. Nhưng trong các nàng có rất nhiều người thuộc như lòng bàn tay của các đội bóng. Năm nay giải đấu cấp giáp đứng đầu chỉ có 3 nhà tranh, hạng tư về sau, điểm tích lũy kém không ít, cơ hội đổi kịp quá nhỏ. Ngược lại khu giảm cấp chỉ có 5 đội bóng, không biết hai đội nào sẽ giảm cấp. Nửa mùa giải dưới của Đông Vải mà không cố gắng, nói không chừng bọn họ sẽ thật sự bị giảm cấp, chỉ nhiều hơn ngõ điểm thủy hạng 2 từ dưới đếm lên một chút. Nếu không phải lỗ thất của đoàn Đông Vải lần trước bị thương 3 tháng, sau khi khỏi bệnh cũng không thể khôi phục trình độ cũ. Cộng thêm Ô Khắc Bắc cũng đã về quê, bằng không cũng sẽ không bại đến mức như thế. Trong thi đấu sớm nhất một trong Nguyên Lão, Triệu Tuân nghiêng tai lắng nghe đánh giá của các phi tần đối với trận đấu ngoài cùng, trong lúc tranh luận, giữa các nàng thậm chí đều mơ hồ tôn ti cao thấp, thậm chí đem hoàng đế ném qua một bên. Triệu Tuân chen vào không nói được, hắn cơ hồ rút không ra thời gian đến xem trận đấu, ngay cả xem nhanh báo thời gian cũng không dài. Tuy rằng cuộc thi đá cầu vẫn diễn ra ở Hy Hà, nghe nói là do Hàn Cương khởi xướng, ngay cả quy tắc thông hành hiện nay cũng do Hàn Cương chế định. nhưng các châu ở Hy Hà Lộ dù sao cũng không lớn, trung bình mỗi châu cũng chỉ có mười mấy đội bóng, hợp lại cùng nhau đá thi đấu là đủ rồi. Nhưng kinh thành khác nhau, dân cư trăm vạn người, bởi vì thi đấu phát triển, cộng thêm tiền thưởng kích thích, mấy năm nay đội bóng được thành lập nhiều tới hơn trăm đội. Nhiều đội bóng như vậy đương nhiên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ tranh tài, cho nên liền có chế độ phân cấp cùng cấp bậc. Giáp đất bính cấp 3 thi đấu, mỗi một cấp đều là 12 đội, hai đội trước thăng cấp, hai đội sau giáng cấp. Về phần đội bóng nhỏ còn lại thì thực hành thi đấu hội chế, tụ lại đá vòng loại. Đem kinh thành thông qua tung hoành hai trục tuyến chia làm 4 khu, các đội bóng nhỏ trong các khu trước thông qua đấu loại bỏ quán quân, sau đó 4 khu lại thông qua thi đấu vòng tròn quyết ra hai đội bóng đầu tiên, thay thế đội bóng giảm cấp của giải đấu cấp bính. Mỗi mùa giải trước nửa mùa giải là đầu tháng 3 đến cuối tháng 5, mùa giải cuối cùng bắt đầu từ giữa tháng 8 đến giữa tháng chạp kết thúc. Đến tháng riêng còn có một trận bóng vàng. 4 hạng đầu của giải đấu cấp giáp, hai hạng đầu của giải đấu cấp đất, cấp bính, tranh đoạt một mô hình bóng đá mạ vàng, đương nhiên còn có tiền thưởng cao tới ngàn quan. Mà bắt đầu từ năm trước, mùng 8 tháng 3, hai hạng mục thi đấu cấp giáp trước một năm ở Hồ Kim Minh, lại thêm một trận thi đấu tranh thầu trước mặt thiên tử. Trận chung kết của trận đấu bóng đá và thi đấu tranh thầu cuối cùng đều được tổ chức ở sân bóng bên Hồ Kim Minh. Hai năm nay, Triệu Trinh đều dẫn theo các phi tần đến xem trận đấu, không ít người trong cung trở thành người cung nhiệt, có một nửa là sau khi xem trận đấu. Ngay cả trận thi đấu đá cầu trong cung cử hành cũng bị đổi thành quy tắc mới. Mỗi đội bóng trong giải đấu cấp 3 đều có một sân bóng cố định, cư dân phụ cận đều là người ủng hộ bọn họ, tựa như đội Đông Hải đã là đội bóng số 1 ở thành Tây, bất cứ một cầu thủ nào đi ra từ bên trong, đi ra ngoài ăn cơm đều có thể gặp được người mời rượu. Tuy rằng năm nay mấy đội chủ yếu liên tiếp bị thương, ở nửa mùa giải trước rơi xuống cuối cùng, nhưng tỷ lệ ủng hộ của bọn họ vẫn cực cao, đội bóng mà người hâm mộ ủng hộ bọn họ đều không rời không bỏ. Chẳng qua cũng có người hâm mộ điên cuồng, gây ra hỗn loạn không phải chỉ có hai chuyện, cuối cùng ủng hộ đội ngũ người hâm mộ khác nhau đánh nhau thường xuyên có thể thấy được. Quán trà của một khách sạn thành đại bản doanh của các đội hâm mộ khác nhau tụ tập, ở trước sau 2 ngày một trận đấu, đều là thời điểm náo nhiệt nhất cũng dễ xảy ra chuyện nhất. Các ngự sử không ít lần đàn hạc chuyến dân, gây loạn, bại hoại bầu không khí. Nhưng để thi đấu đá cầu sớm đã hình thành một sản nghiệp khổng lồ ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo, lợi ích phong phú đem lên tới tông thất, dưới tới mấy vạn tiểu lại, đều kéo lên một thuyền. Tiếng tiền đồng va chạm len keng, khiến thanh âm phản đối trở nên nhỏ bé không thể nghe thấy. Càng đừng nói người hâm mộ kinh thành lấy 10 vạn kế, ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn cuộc thi bị người phá hủy. Thành Đông Kinh là nơi khởi nguồn và chế độ cao lưu hành thiên hạ, thi tử, học thuật, giải trí, có thể chiếm lĩnh kinh thành, là có thể chiếm lĩnh thiên hạ. Khi giải thi đấu bóng đá ở kinh thành được hoan nghênh, đương nhiên cũng theo đó truyền bá đến địa phương. Rất nhanh châu huyện thiên hạ đều tổ chức thi đấu bóng đá do Hàn Cương sáng tạo ra. Lại là Hàn Cương. Triệu Tuấn nghĩ, vị thần tử trẻ tuổi này luôn có thể mang đến kỳ tích. Chính là tùy tiện ở trên đá bóng sóc này hai câu, đều có thể dẫn phát một trận phong trào. Nhân vật như vậy, dường như ở nơi nào cũng có thể lập được công lao. Chờ sau khi hắn kết thúc công việc ở kinh tây, nên điều hắn đi nơi nào đây? Triệu Tuấn không quyết định được chủ ý, chỉ cần không phải kinh sư. Chương 241. Thanh Hà Cử 2. Chương 241. Thanh Hà Cử 6. Chính sự đường. Mỗi ngày kết thúc nghị sự ở Sùng Chính Điện, sau khi trở lại chính sự đường, chính là thời gian các tể chấp ở chính đường định lệ cử hành hội nghị. Trên hội nghị, tể tướng và tham chi chính sự đều sẽ phải hôm nay xử lý mấy việc lớn thương lượng một chút, cho dù đảng phái, chính kiến đều không giống nhau, cũng sẽ thông khí lẫn nhau, đỡ ồn ào quá mức khó coi. Trừ phi có mâu thuẫn không thể điều hòa, nhất định phải phân ra người chết ta sống, nếu không đều sẽ tận lực giải quyết trên hội nghị. Năm đó khi Vương An Thạch và Phùng Kinh, Vương Anh Tuyền đều ở trong chính sự đường, cũng không nói mỗi ngày tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Sau khi vào thu, ở trên hợp nghị không có việc gì lớn cần thảo luận, mấy chuyện thật sự có liên quan đại cục thiên hạ đều phải sau khi thảo luận với su mật phủ phía tây mới có thể làm ra quyết định, cũng chính là thu thuế mỗi năm một lần có thể chọc tới các tể chấp chú ý, có thể là do đã sửa lại niên hiệu, dựa vào một tài ăn nói thiên hạ chư lộ năm nguyên phòng, vậy mà tuyệt đại đa số đều lấy được bội thu lương thực vụ hè sớm hoàn thuế, tình huống thu thuế cũng thập phần khả quan, tiền cho vay mạ non miễn tiền miễn, còn có tiền đồ của thành dịch ti đều để cho vài tên tể chấp thở phào một hơi. Nhưng ngoại trừ thuế thu ra, còn có một chuyện khiến tể tướng trong đông phủ phải nóng ruột nóng gan tham chính. Lữ Huệ Khanh cầm một phần tấu chương phê xuống của thiên tử, lắc đầu, hướng về vương cùng, nguyên dáng dương lên, Hàn Cương trái lại tự tin, phải ở trước khi đông lạnh thủy đạo đông nguyệt kinh, đem 60 vạn thạch cương lương vận chuyển đến kinh thành. Thiên tử đều cho hắn một đầu kinh lực. Hôm qua tấu chương trực tiếp đưa ngự lãm, cũng không hỏi một câu ở Sùng Chính Điện, liền trực tiếp phê xuống. Vương Ngao cười nói, Hàn Cương là người trưởng trạng, nói được hơn phân nửa có thể làm được. Thiên tử cũng bởi vậy mới tin hắn. Hậu chi, ngươi nói có đúng hay không? Nguyên dáng là người lớn tuổi nhất trong số các thể chấp, nhưng thời gian hắn ở trong chính sự đường lại ngắn nhất, không tính là hiểu rõ Hàn Cương. Cũng không nói sâu hơn, thiên tử đã phê rồi, chúng ta chỉ cần làm được chức phó tự là được. Làm được, tự có phong thưởng, làm không được, không thiếu một tội danh khi quân. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cũng không phải là không tin Hàn Cương, ta cũng biết hắn xưa nay nói là làm. Chỉ là không nghĩ ra có biện pháp nào có thể đem 60 vạn thạch lương thực vào kinh. Chỉ là muốn đoán xem Hàn Ngọc Côn lúc này đây muốn dùng thủ đoạn gì. Lữ Huệ Khanh bộ dáng rất là tò mò, phúc giáp, phi thuyền, đều là những ý tưởng kỳ diệu mà người ta không thể nào đổi kịp, bất động thanh sắc đã làm ra cho hắn. Lần này, không biết hắn lại mang đến cho người ta kinh hỉ gì. Chỉ 60 vạn thạch, hẳn là không có nhỉ. Vương cùng nhìn thần sắc là có vài phần nghi hoặc, từ biện thủy vận chuyển lên kinh thành, chính là 600 vạn thạch. Nguyên Dĩnh đuốt tròm râu được chăm sóc cực tốt, chậm rãi nói, 600 vạn thạch chỉ hoãn trăm năm, cùng 60 vạn thạch mới đến, khẳng định là thứ sau càng khó hơn một bậc. Không có tay, không có quy trình, không có cố sự, hết thảy làm từ đầu, tất cả đều phải do Hàn Cương sáng lập. Đổi lại là tại hạ làm, tuyệt không dám trước khi thành sự, trước tiên hạ quân lệnh trước mặt thiên tử. Nói đúng lắm. Lữ Huệ Khanh gật đầu cười với Nguyên Giáng, quay đầu nói với Vương Củng, tướng công có chỗ không biết, 60 vạn thạch cương lương làm gì dễ dàng vận chuyển đến kinh thành. Cương lương của 6 lộ đông nam nam phải đổi lấy cương thuyền ở Dương Châu. Thuyền bè dọc theo Hán thủy vận chuyển lương thực đến Tương Châu, lớn nhỏ hình dạng và chế độ khác nhau, muốn ở Tương Châu đổi cương thuyền 700 thạch mới thuận tiện đi lên phía bắc đến dưới núi Phương Thành. Y thì cười nhạo một tiếng, ngươi tưởng có quý đạo, vậy là thủy đạo có thể thấy công rồi sao? Vận chuyển cương lương cần rất nhiều nhân lực. Một cú ly bình thường một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể gánh vác được 200 cân, Dương Châu chỉ riêng lực công đã có hơn 3000 người, như vậy trong 9 tháng mới có thể đem cương lương 600 vạn thạch đưa tới kinh thành. Tính 60 vạn thạch phải bao nhiêu lần vận chuyển công nhân, biết rõ tuyệt đối không phải sửa xong quý đạo, đã thông thủy đạo là có thể thành công. Vương Củng cau mày, không phải vì Hàn Cương mà là vì thái độ của Lữ Huệ Khanh. Bàn về làm việc, hắn quả thực không thể xem như người trong nghề, nhưng nói làm sao lấy được tín nhiệm của thiên tử, mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bằng không cũng sẽ không tự mình ngồi lên vị trí tể tướng. Thấy Vương Tuyền Cơ không trả lời được, Lữ Huệ Khanh mỉm cười, trong vòng một tháng, phải chuyển 60 vạn thạch lên 3 bến cảng khác nhau, chuyển thuyền, hơn nữa còn là cảng khẩu vừa mới mở rộng và mới xây dựng. Chính là dùng tài kế và thuật đổi vận, Thiết Hướng Lai nổi tiếng trong nước đã tới, nhưng cũng không thể vô ngực nói mình không có một chút vấn đề gì. Hắn hỏi hai vị đồng liêu, thiếu người, Hàn Cương cũng không thể điều đến Dương Quân hoặc là tuyển dân phu làm công việc quân vắt trên bến tàu cũng có kỹ xảo, không phải nói có cậy mạnh là có thể an an ổn ổn đem túi gạo đưa lên thuyền, nói không chừng có mấy vạn cân cả người cùng rơi xuống nước, Hàn Cương rốt cuộc muốn làm thế nào? Có vẻ như Cát Phủ vẫn cảm thấy Hàn Cương không làm được. Vương Thao cười, chẳng qua là ta cảm thấy mình làm không được, mà Hàn Ngọc Côn hắn hơn phân nửa. Lữ Huệ Khanh cân nhắc một chút lời nói, lấy tài năng của hắn, nhất định có thể làm được. Ta chỉ muốn biết hắn định làm như thế nào mà thôi. Vương Tiến và Nguyên Giáng trầm ngâm, những lời của Lữ Huệ Khanh cũng khiến bọn họ tò mò, Hàn Cương rốt cuộc dự định làm thế nào để kịp thời hạn, tự tay chứng minh với thiên tử rằng lời ông ta nói là chính xác. Hàn Cương đương nhiên sẽ không thỏa mãn tò mò của các tể chấp, hắn cũng không có nghĩa vụ đó, nhưng chỉ cần người tới bến cảng ngoài thành Tương Châu, liền tự nhiên có thể hiểu được thủ đoạn Hàn Cương vận chuyển lương thực. Thành Tương Dương còn không có địa vị mấy chục năm của một quốc gia hộ thủ đời sau, càng không cần phải nói để một chi quân đội có thể viễn chinh mấy vạn dặm, phòng thủ kiên cố nhiều lần không công mà lui. Nhưng Tương Châu trước mắt vẫn có sông đảo bảo vệ thành nổi tiếng thiên hạ, chỉ nhìn mặt sông rộng chừng trăm bước đã biết muốn đánh hạ tòa thành thị này khó khăn tới mức nào. Thương nhân tới Tương Châu đông đảo, đều nghe nói kế hoạch của Tương Hán Tầm Cử, chạy tới tận mắt nhìn, xem thông đạo này rốt cuộc có thể thay thế đường thủy biện hà mức độ lớn thế nào, để bọn họ cũng có kế hoạch tương đối. Tầm mắt của Phương Hưng lại trở về bóng lưng cao lớn rộng rãi phía trước. Ân chủ của hắn hiện tại đang ngẩng đầu nhìn kiệt tác được chế tạo ra để vượt qua cửa ải khó khăn này. Cương lương vận chuyển so với xây đường, mở kênh cũng không tính khó, nhưng hai bên nếu đều là còn chưa có bắt đầu, bao nhiêu người thông minh đều thà rằng khuất phục chìm xuống, cũng không chịu đi tiếp nhận chuyện chuyển vận. Bến cảng, bến tàu chỉ là một phương diện, chỉ là vì thực hiện chuẩn bị cho mục tiêu mà thôi, công nhân hợp dụng mới là chủ lực. Nhân lực trong cảng cũ Tương Châu không đủ dùng, mà hai bến cảng mới phía bắc cũng gần đây đã khánh thành, cũng chỉ có mấy người chủ sự, nhân thủ hợp dụng phía dưới một cái cũng không có, càng không cần phải nói trong cảng vĩnh viễn không thể thiếu công nhân vận chuyển. Ngay từ đầu, Thần Quát, Phương Hưng và Lý Giới đều cảm thấy cao hứng vì quỹ đạo và bến cảng sắp hoàn thành, nhưng khi bọn họ thoát thân ra khỏi ảo tưởng, vừa nghĩ tới khảo nghiệm nghiêm trọng sắp phải đối mặt, trên mặt đều biến sắc. Lúc này, đã hiện ra năng lực của Hàn Cương. Khó khăn như cản đường, vắt ngang trước mắt, đi vòng qua và vượt qua đều phải cẩn thận từng ly từng tí, càng không cần phải nói trực diện đối mặt. Nhưng Hàn Cương đối với việc này có đủ tự tin, cho nên mới có chuyện xuất hiện ở cảng khẩu ngoài Tương Châu thành, khiến cho mọi người lui tới trên cảng đều phải ngửa đầu quan sát sự vật mới lạ. Xe treo kiểu cửa cao tới 3 trượng, vắt ngang qua bến tàu. Dây treo từ xà ngang rủ xuống có thể dễ dàng treo lương thực lên, thông qua bàn kéo để kéo dây treo, đưa đến một con thuyền khác. Lý Minh Trọng quả thật là có thủ đoạn. Hàn Cương ngửa đầu, nhìn quái vật khổng lồ cao ngất đứng trong cảng khẩu, tự đáy lòng tán thưởng. Long Đồ là công đầu. Phương Hưng đi theo phía sau y, nếu không phải Long Đồ cho bản vẽ, thì Lý Giới cũng không thể tạo ra Long Môn. Không. Hàn Cương không kể công, lắc đầu, một cây bút, một tờ giấy mà thôi, không tính là công lao. Đồ hình không đầu không đuôi, cũng may Lý Minh Trọng có thể hiểu. Đây đều là tâm huyết của y, chỗ ta tốn chút nước bọn, không có mặt mũi nào đi chiếm tiện nghi của y. Hai người Hàn Cương và Phương Hưng đều nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền có vẻ rất rách nát kia, cầm chiếc thuyền này đến vận chuyển lương thực, thậm chí có thể nói là mạo hiểm. Nhưng tình huống trước mắt làm cho bọn họ rất hài lòng. Bàn kéo xoay, Long Môn treo hàng hóa vừa mới đặt xuống lại quay trở về. Đầu tiên là 300 cân, tiếp theo là 300 cân, thủy thủ trên thuyền sửa sang lại túi lương thực, đặt lên dây treo. Long Môn treo luôn rất thuận lợi vận lương thực lên thuyền cương, mỗi một lần vận chuyển đều thuận lợi khiến người tham quan gật đầu liên tục. Long Môn treo kết cấu bằng gỗ, có thể trực tiếp treo cổ từ thuyền lên 3-500 cân hàng hóa, chuyển đến trên xe ngựa có đường dây bên bờ, cũng có thể chuyển đến trên một chiếc thuyền khác. Long Môn khổng lồ như vậy hao phí vật liệu gỗ, dùng để xây tòa tiểu lâu cao bằng nhau cũng đủ rồi. Ngạo Bánh Ánh có thể vận chuyển bao nhiêu hàng hóa? Hàn Cương hỏi Phương Hưng, có cho người thử qua chưa? Hồi Long Đồ mà nói, hạ quan hai ngày nay đã cho người thí nghiệm qua, thử treo vận chuyển tối đa 600-700 cân, dây thừng nặng nữa thì không nhất định có thể chịu nổi, nhưng vẫn là 300-400 cân ổn định nhất. Hàn Cương hài lòng gật đầu, Phương Hưng lão luyện thành thục, hắn xưa nay đã biết, có thể thông qua nhiều lần khảo thí trước tiên, hiểu được một ít số liệu mấu chốt cần phải hiểu rõ, cái này là vì tương lai chủ trì chuyện phát vận, trước đó có thể có chuẩn bị. Phương Hưng giải thích tỉ mỉ với Hàn Cương, chỉ cần chuyển từ trên thuyền lên trên, chỉ cần hai chiếc thuyền cùng nhau vận chuyển hàng hóa trong khoang thuyền qua đó cũng không tính là khó. Nhưng lợi dụng Long Môn treo, độ khó lại thấp hơn một tầng. Thời gian một canh giờ, một thuyền lương thực có thể phát ra ngoài. 60 vạn thạch nhìn thì nhiều, kỳ thực căn bản không phí sức. có hơn một tháng thời gian, làm sao cũng có thể vận chuyển hết toàn bộ. Nói rất hay. Hàn Cương gật đầu, giao việc này cho Phương Hưng đích xác không sai, chờ Lý Minh trọng đến, ngươi nói với ý dự định thế nào? Còn phải nhờ Long Đồ chỉ điểm. Phương Hưng cung kính nói. Trong lúc nói chuyện, một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng đi thẳng xuống, rất nhanh đã đến bến cảng. Cờ sĩ trên đầu thuyền làm cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một chiếc thuyền quan. Không cần thông báo, Hàn Cương và Phương Hưng đã biết Lý Giới đã đến. Chương 242. Nhìn thanh hạ cử. Chương 242. Nhìn thanh hạ cử. 7. Hoàn thành công tác của Hàn Cương là thập thiện thập mỹ, Lý Giới từ núi Phương Thành trở về Tương Châu, lòng tràn đầy đắc ý đứng ở mũi thuyền. Xa xa đã nhìn thấy Long Môn Điếu đã thành tiêu chí cảng Tương Châu, trong lòng càng thêm tự đắc khó ức chế. Quay đầu lại nhìn hai người bạn một già một trẻ mang từ trong nhà ra, cười thoải mái, lần này trở về gặp Long Đồ, coi như là có thể giải thích. Hai người đều vui mừng, thể diện của bọn họ là dựa vào chủ nhân kiếm được. Một người là người tóc bạc từ thời niên thiếu Lý Giới đi theo hầu hạ bên người, một người là thư đồng làm bạn lúc đọc sách, rất thân cận. Nếu Lý Giới có thể dựa vào Hàn Cương nhận được một chức quan, bọn họ cũng có thể diện, ngày sau Lý gia ở riêng, cũng không thiếu một vị trí quản gia. Lão già nói, Hàn Long Đồ không thích dưỡng nhiều khách, nhưng luôn luôn hào phóng đối với việc làm khách quý. Phương Quản Câu dẫn ở nhà Vương tướng công vài năm, giao tình với nội huynh đã qua đời của Long Đồ không ít, nhưng đến cuối cùng vẫn xuất sĩ ở chỗ Long Đồ. Tính ra, 800 vị từng nghiêm chỉnh được Long Đồ thu làm phụ tá, tất cả đều được làm quan, không một ai lọt ra ngoài. Lý Giới cười tủm tỉm, gật đầu. Thư đồng của Lý Giới cũng nói theo, Long Đồ đúng là người niệm tình xưa. Tiểu nhân và Chu Ngũ Ca của nhà Long Đồ tốt nhất, từng nghe hắn nói Long Đồ sẽ ở lại thế nào. Năm đó Chu Ngũ Ca theo Long Đồ chinh chiến trên đường Hy Hà, không biết đã đi bao nhiêu lần vào thời khắc sinh tử, chỉ thiếu chút vật khí. Cuối cùng chân cũng bị phế, tay cũng không cầm được, không biết tích góp từng tí một, cuối cùng cũng không ở lại trong quân, chỉ còn lại chút tiền thưởng sau khi Hà Hoàng khai công thành. Thứ sáu ca ca lão nương đều đã chết, gia sản cũng chia hết, còn phải nghe lời cay nghiệt của các huynh đệ, nếu không phải Hàn Long Đồ đã sớm chết đói. Lão binh trên người lão tàn tật như lão, có rất nhiều người đều đầu nhập vào nhà Hàn Long Đồ. Lão Chu toàn vì Long Đồ tạo ra phi thuyền kia, cũng thiếu một tay. Hắn lại nhải nói một hồi, bạn già tiếp lời, tiểu ất nói không sai, Hàn Long Đồ đích thật là niệm tình cũ. Ngẫm lại hắn đối với Hoành Cừ tiên sinh, còn có hai danh nho cũng dạy hắn mấy ngày, 4 giờ 8 tiết lễ số cho tới bây giờ chưa từng thiếu qua. Phương Quản Câu cũng chỉ làm phụ tá hơn 1 năm rưỡi. Lúc này đây vì có thể để cho hắn chuyển quan, Long Đồ đem chuyện phát vận giao cho hắn. Trước mắt con đường thông, công lao còn lại tất cả đều là của hắn. Con đường thủy này đi về hướng bắc, nhất là đoạn ở núi Phương Thành, còn có bến cảng, quan đạo, còn không phải nhị lang ngươi đốc tạo, dựa vào cái gì mà cho hắn chiếm tiện nghi? Thư đồng bất bình thay Lý Giới. Ai bảo hắn là lão nhân mà Hàn Long Đồ đã từng dùng? Bạn già đương nhiên nói, chỉ cần ở gần môn hạ của Hàn Long Đồ, lần này cho dù không có lợi, ngày sau cũng không thiếu một chức quan. Cái gì mà ngày sau, lần này chắc gì có. Thư đồng nghiêm túc hơn. Quan thân cái gì cũng không trông cậy vào việc lập tức có thể thành công, nếu có thể phái mấy người ra nghênh đón một chút, coi như là không uổng công một phen vất vả này. Lý Giới trong miệng nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng khi hắn thấy rõ trên bến tàu thượng chiến là ai, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý Giới quả thực giật mình, Hàn Cương vậy mà ra khỏi thành nên đón hắn, tính tình thẳng thắn khiến hắn trong lúc nhất thời không giả bộ cảm động rơi nước mắt, tràn đầy kinh ngạc, Lý Giới sao xứng đáng để Long Đồ tới đón. Hàn Cương cười một tiếng, hắn ra khỏi thành không phải để nên đón Lý Giới, nhưng cũng không định giải thích gì. Tùy tính mà làm, có một số việc căn bản không cần giải thích trước mặt Lý Giới, Minh Trọng ngươi vất vả một phen, chẳng lẽ không đảm đương nổi để ta đi thêm vài bước. Tôn Ti trên dưới vẫn phải chú ý, Lý Giới đi cùng cẩn thận, cố gắng không nhìn Phương Hưng đứng phía sau Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, hỏi: "Hai bến cảng Sơn Âm Sơn Dương, tình huống hiện tại thế nào rồi?" Leo cửa rồng ở hai bến cảng Sơn Dương Sơn Âm đều đã sửa xong, Lý Giới cũng muốn thông báo cho Long Đồ và Phương Quản Câu sớm một chút. Lý Giới giải thích cho Hàn Cương hành động của y, cảng Sơn Dương có Thẩm Chi Châu đích thân đốc thúc, bến tàu Sơn Âm cũng có Nhự Châu Phương Chi Châu. Hai bên đều không thiếu người nhìn chằm chằm, dường như lại có một ý tưởng cao thấp khác, đoán chừng nhiều nhất là 10 ngày 8 ngày nữa, bến tàu hai bên đều có thể dùng. Hàn Cương nhìn Lý Giới kính cẩn có thừa, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Hưng đang vui mừng, hài lòng gật đầu, đã như vậy, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là đổi sang năm khác, chút chuyện như vậy, ai tới làm cũng sẽ không luống cuống tay chân, thật ra phải làm cho người ta cảm thấy quá mức thanh nhàn. Năm nay thời gian còn lại không nhiều, đưa lương thực mùa thu vừa thu được đến kinh thành, về mặt thời gian sẽ rất gấp, cần các ngươi đồng tâm hiệp lực mới được. Hàn Cương lên tiếng, Phương Hưng, Lý Giới cung kính đáp ứng. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn dây treo trên Long Môn di chuyển qua lại, chỉ trong chốc lát, đã đem lương thực của một thuyền chuyển đến một chiếc thuyền bên cạnh. Thuyền nhỏ phía trước vừa mới từ trong bến tàu lui ra ngoài, tiếp theo lại là một chiếc thuyền chở đầy lương thực, dưới sự hò hét của một đám người kéo thuyền, thuận lợi tiến vào trong bến tàu. Nhìn một lúc, Hàn Cương quay đầu lại cười nói với Lý Giới, vốn dĩ ta còn tưởng rằng phải dùng dân phu và sương quân làm công thêm vài ngày, may mà Minh Trọng đã treo Long Môn lên làm ra. Lý Giới nào dám kể công, vội vàng nói, Lý Giới chỉ làm theo lời Long Đồ dặn dò, bản thân nghĩ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nghĩ ra treo hàng hóa lên thuyền xuống thuyền có thể thuận tiện như vậy. Còn có những công tượng lớn Long Đồ sắp xếp tới kia, lại đều là có các tuyệt công, việc này đắc lực với bọn họ rất nhiều. Trên có Long Đồ trông nom, chỉ điểm, dưới có công nhân lớn chủ trì, cho dù là trẻ nhỏ miệng vàng 10 tuổi xuất đầu, cũng có thể làm ra được Long Môn. Chớ có khiêm tốn, ta cũng thấy rõ sự vất vả của ngươi rồi. Hàn Cương nói, trong thế hệ này, ta đã gặp qua không có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng ngươi. Lý Giới vội khiêm tốn hai câu, đi cùng Hàn Cương một lúc, trong lòng có suy nghĩ, nói, Long Đồ, học sinh có một ý tưởng. Nếu quỹ đạo của Phương Thành đã hoàn thành, ngay cả hai bến cảng cũng đã sắp sửa xong, cũng nên nghĩ đến chuyện dựng bia đá ở trung tâm thành phố. Ở đó có một tấm bia đá, cũng để hậu nhân biết Long Đồ vất vả đã thông vận chuyển Hán Côn Bằng ở Sơn Âu Cảng, Sơn Dương Cảng, Nhữ Châu, Đường Châu hai bên đều nói muốn mời Long Đồ đi để một chữ. Lý Giới tham dự và chủ trì hơn phân nửa công dịch, đương nhiên muốn lưu lại kỷ niệm. Tuy rằng không dám đoạt danh tiếng của Hàn Cương và Thẩm Quát, nhưng có thể đặt tên mình trên địa, cũng không phải là một phen vất vả hơn nửa năm qua của hắn, cũng có thể khiến hắn ở nhà hãnh diện, đỡ cho mỗi lần về nhà, hồn ra liền liên tục mấy ngày sắc mặt tốt. Chờ một chút, đợi đến khi thật sự thấy công, lại đi cân nhắc chuyện soạn văn lập bia cũng không muộn. Hàn Cương nhìn thoáng qua Lý Giới khó nén được vẻ thất vọng, cười cười, nếu như Tào Vận thật sự có thành tựu, có chút bổ ích với triều đình, ta viết thư cho Nhạc Cầu Thiên văn chương nhà cũng có thể xem như lẽ thẳng khí hùng. Vương tướng công. Lý Giới kinh ngạc cao giọng, nhưng lập tức cảm thấy ngậm miệng lại. Hắn không ngờ Hàn Cương lại càng có tâm tư hơn, cầu văn trực tiếp cầu đến nhạc phụ của hắn. Vương An Thạch là người đứng đầu văn chương đương thời, Âu Dương Tu tọa chủ văn đàn ngày xưa dù vẫn còn sống, cũng không dám nói có thể áp chế y, nhất là bây giờ đã lui về Giang Ninh, nghe nói văn chương của y rất lão luyện, một năm còn hơn một năm. Có một bài viết như Vương An Thạch làm xong, lại chọn một danh gia đến viết, lưu truyền thiên cổ có 3 năm phần khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Giới kích động. Tuy rằng tâm tư của hắn đều đặt trên việc xây dựng công khí, nhưng Lý Giới vẫn tự cho mình là văn nhân. Văn nhân muốn cái gì, tiền và quyền đều là ngầm, chân chính quang minh chính đại cầu chính là một cái danh. À, thật ra tên hai bến cảng Sơn Âm Sơn Dương cũng có thể thay đổi. Phương Hưng ở bên cạnh cười đề nghị, Sơn Nam là Dương, Sơn Bắc là Âm, Sơn Dương Sơn Âm, trong thiên hạ thật sự quá đa dạng danh tiếng. Hai vị thẩm, Phương không phải nói muốn để chữ Long Đồ sao? Dứt khoát thuận đường sửa lại tên. Không cần gấp. Hàn Cương lắc đầu, nếu thật sự thành công, sẽ có người đặt cho hai bến cảng một cái tên hay. Hai đầu bến cảng của quỹ đạo thành phố Phương, phía bắc được gọi là cảng Sơn Âm, phía nam được gọi là cảng Sơn Dương, ngay từ đầu Hàn Cương đã không có tâm tư đặt tên đàng hoàng cho hai bến cảng. Hắn biết rõ, hai tiết điểm mang tính then chốt này rất nhanh sẽ bị người ta đổi thành cái tên dễ nghe lại có nhiều màu sắc. Vị thiên tử này là người tốt, nghiêng một chút nữa là có thể nói là hỷ công to, thích xây dựng trại bảo, dịch trại mới, khi hà, 10 năm qua Tần Phượng mới xây trại bảo, có 3 phần là do thiên tử làm, ví dụ như thành Cam Cốc, hay như Củng Châu Lũng Tây, Hy Châu Định Đạo, đều là do thiên tử khâm định. Nếu quỹ đạo của thành phố thực sự có thể vận chuyển 600.000 thạch lương thực thuận lợi của mùa thu năm nay đến kinh thành, với tính cách của thiên tử Triệu Cát, không thể thiếu việc đặt cho hai bến cảng mới một cái tên em hay. Hàn Cương không nghĩ thêm nữa về lời giải thích của hai vị phụ tá, nói thiên tử dài ngắn vẫn không tốt lắm. Hơn nữa việc này cũng không xác định, lỡ như Triệu Tuân không có hứng thú với việc này, mình sẽ mất mặt mất đi được một đoạn trên bờ sông. Lý Giới đột nhiên nhìn thấy có người đang cẩn thận lật bụi cỏ lau trên bãi sông, hắn nghi hoặc hỏi, đây là đang làm gì? Đây là đang kiểm tra trong nước có đinh ốc hay không? Phương Hưng nói, ngươi cũng biết, đinh ốc truyền dịch chứng, cổ chứng, được chính là phúc bạc mệnh cạn, không trông cậy vào có thể chữa khỏi. Nhưng quan trọng là phòng ngừa. Cho nên quan nhân liền hạ lệnh, đi tìm chỗ đinh ốc sinh sôi, vạch ra số lượng nhiều, để cho người ta trốn tránh. Thuận tiện dắt chút vôi gì đó, đừng để nó hại người. Lý Giới không nhịn được khen ngợi Hàn Cương phía trước, Long Đồ trạch nhân hậu, bách tính kinh tây dựa vào Long Đồ cuối cùng miễn đi nỗi khổ dịch bệnh. Chuyện này không dám nhận. Hàn Cương quay đầu lại, chỉ là làm hết sức mình mà thôi. Nếu là bình thường đau đầu như góc, căn bản không cần quan phủ xem vào, tự đi mời thầy thuốc đến khám bệnh. Nhưng phòng trị bệnh lại là trách nhiệm của quan phủ, không thể làm như không thấy. Thân là Tào Ti một đường, vừa vặn là chuyện nằm trong bổn phận. Chương 243. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành. Chương 243. Nhìn thanh hà cử của Phương Thành. 8. Đi một vòng ngoài thành, trở lại nha thự trong thành, trước tiên dàn xếp cho Lý Giới. Tiếp theo chính là công văn ký phát chính thức, để cho Phương Hưng chủ trì chuyện phát vận đến buổi tối. Về đến nhà, Vương Củng, Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm đang tính toán ra kế, người hầu trong nhà nghe sai khiến đứng đầy đất, nín thở nghe Vương Củng xử lý. Vương Củng trị gia đã lâu, làm việc tốt xấu, công khoản dung ít, chỗ nàng đều có sổ sách, lúc nói chuyện tuy nói là nhỏ giọng, lại không người nào dám cãi lại cho mình. Nhìn thấy Hàn Cương, mọi người trong phòng đều đứng lên. Vương Tiễn tiến lên đón, quan nhân sao lại trở về sớm như vậy? Tùy tiện nhìn xem ngoài thành, thuận tiện đón người, cũng sẽ không có việc gì. Hàn Cương muốn vào nhà thay quần áo, thuận miệng hỏi, ngược lại người không phải nói hôm nay có việc muốn tham gia khánh sinh hội gì đó, trở về còn sớm hơn ta sao? Vương cùng đi theo vào bùng trong, vị nữ quyến có mặt mũi trong châu kia đều đã đưa thêm mời, cũng là không thể xóa nhòa tình cảm, mới đi một chuyến. Ở Mỹ, không có tư vị. Dưới sự hầu hạ của Vương Tiễn, Hàn Cương thay áo vải thường mặc, ai dám gây chuyện trước mặt ngươi? Chính là ở trước mặt nô gia, mới là ở Mỹ nhất, đổi lại là nhà khác, trước mặt liền không có nhiều người đến ở Mỹ như vậy. Vương cùng xuất thân thế gia, con gái dòng chính của tể tướng, thân phận Hàn Cương hèn mọn, trong quan viên cũng có thể đè ép người ta, huống chi hiện tại còn là phu nhân chuyển vận sứ. Đi ra ngoài đều được người ta tân bốc. Nhưng Vương Tuyển Cơ cũng không thích nên đón đưa tiễn, Hàn Cương cũng không cần nàng ở bên ngoài làm gì cho mình. Chuyện ngoại giao của phu nhân đối với nàng mà nói cho tới bây giờ đều là chuyện khổ cực không lọt vào mắt. Có Vương cùng chủ trì, cửa nhà Hàn gia ngược lại thanh tĩnh. Thậm chí ngay cả cô ba và bà sáu bình thường có thể xuyên đường nhập hộ, cũng đừng hỏng tùy tiện chen vào cửa lớn Hàn gia. Nhất là Phật gia, người xuất gia của đạo gia, càng không có mời một người nào trong nhà. Hàn Cương thay quần áo xong, cùng Vương Tiễn đi ra. Cũng không nói chuyện, ở bên nghe Vương Tiễn xử lý chuyện nhà như thế nào. Không thể không nói Vương Anh Tuyền xuất thân đại hộ nhân gia, từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, trong quá trình trị gia, biểu hiện ra trình độ khiến người ta kinh thán không thôi. Hơn nữa nàng không phải tự mình làm, mà là lôi kéo Chu Nam, Tố Tâm cùng bảng ra, Hàn Vân Nương là tính tình ngây thơ, cũng không dám để cho nàng xem vào. Một người chủ quản, hai người hiệp lý, tiền tài, lùa vóc, dụng cụ, đồ cổ trong nhà đều có 3 phần ghi chép lại, lấy dùng và nhân tình qua lại đều phải thông qua sổ sách ghi chép lại. Phàm là gia đình giàu có đều sẽ làm như vậy. dụng cụ quý báu trong nhà rất nhiều, thiếu một chiếc đũa bạc đều có thể thể hiện ra trong sổ sách rõ ràng, xử lý liền thuận tiện hơn rất nhiều. Vương Ngao không cần bao nhiêu thời gian đã xử lý hết người. Quay đầu, nàng liền bưng nước trà, cười với mấy tỷ bội Hàn Cương, ngày thường báo cáo sổ sách ra kế cho quan nhân nghe, không phải ngáp thì là vung tay nói tính, chỉ nói quan nhân không thích nghe. Sao hôm nay mặt trời mọc ở phía tây rồi, đột nhiên muốn nghe những việc vặt vãnh trong nhà. Mấy thê thiếp đều biết Hàn Cương không kiên nhẫn nghe những chuyện gia đình vụn vặt này, tất cả đều ném cho Vương Anh tuyển vị chủ mẫu này, cuối cùng nghe kết quả là xong việc, hôm nay đích thật là trường hợp đặc biệt. Bên ngoài đều nói ngươi sẽ quản gia, ta nói ta làm phu quân cũng chưa từng kiến thức, coi như là mở rộng tầm mắt, cũng có thể học nắm tảo ti như thế nào. Hàn Cương nói đùa, vừa rồi nghe xong, hắn rất nghệ mà không thèm ngáp. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú nghe báo cáo tài vụ trong nhà. Tài sản mà Vương Tuyển Cơ quản lý đối với Hàn gia mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Lỗ lại rồi, Hàn Cương cũng không sao cả, tính toán tỉ mỉ cũng không cần phải keo kiệt như vậy. Nhà hắn hiện giờ là hảo phú đứng đầu trong nước, đương nhiên, là nhà hắn mà không phải Hàn Cương hắn. Theo luật pháp lúc này, cha mẹ trên đời, làm con không được tự sản xuất, nếu không chính là bất hiếu. Cho dù muốn mua ruộng, cũng phải đặt dưới danh nghĩa của cha. Nếu đặt ở dưới danh nghĩa của mình, bị người truy cứu ra, quan viên không thể thiếu sẽ bị buộc tội, thứ dân cũng sẽ bị bắt vào nha môn chịu một trận đòn đương nhiên, biện pháp biến báo cũng có. Ở trong một đại gia tộc không có phân gia, thủ đoạn bảo vệ lợi ích của mình rất đơn giản, chính là giao sản nghiệp đặt mua cho hồi môn gia, lấy danh nghĩa của hồi môn, đặt ở dưới danh nghĩa phu nhân nhà mình. Theo luật, đồ cưới của nữ nhi, trượng phu đều không được vận dụng, nếu như tân phụ nhà ai có thể lấy đồ cưới ra trợ giúp tộc nhân, thậm chí là thể hiện phụ đức cùng biểu tượng, như vậy cũng không cần lo lắng bị huynh đệ hoặc đường huynh đệ chia đi. Hàn Cương là con trai độc nhất, cũng không cần quan tâm gì. Bảy phần cổ quyền của Thuận Phong Hành, cùng với điển sản trang viên của Hy Hà Lộ, trước mắt mặc dù tất cả đều là dưới tên Hàn Thiên Lục, nhưng quyền khống chế hiện tại ở trong tay hắn, ngày sau sớm muộn gì quyền sở hữu cũng là của Hàn Cương hắn. Tình huống trong nhà, mấy thê thiếp đương nhiên đều biết. Hàn Cương cho tới nay đều không đem ra tài trước mắt để vào mắt, các nàng cũng đều cảm thấy bình thường. Hiện tại Hàn Cương nói hắn muốn học bản lãnh trị gia của Vương Ngao, ai sẽ tin? Vương Ngao cười nói, A Di Đà Phật, nô gia này không đảm đương nổi. Quan nhân tài lớn khí thô, không giống chúng ta con mắt nhỏ, ngược lại tính toán tỉ mỉ, ngày sau nghĩ cho ca nhi tỷ nhi trong nhà, một văn hai văn đều phải tích góp. Chu Nam kéo Vân Nương cười nói, anh em trong nhà có phúc rồi. Quan nhân chẳng những là văn quốc tinh, còn là một thần tài gia, trong đất hoang đều có thể biến ra tiền. Tỷ tỷ lại là có thể trị gia, ngày sau anh em trong nhà còn không biết hưởng phúc bao nhiêu. Tố Tâm, Vân Nương gật đầu liên tục, sắc mặt Hàn Cương trở nên lạnh lùng hơn một chút. Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá, tiền dư ra nhiều là tai họa. Hàn Cương dứt khoát nói, con gái Hàn gia gả đi, đều muốn ở nhà chồng có thể sống tốt, có thể diện, đồ cưới này không thể tiết kiệm. Về phần con trai Hàn gia, nếu nam nhân không dựa vào hai tay mình nuôi sống vợ con, cũng không có mặt mũi gặp người. Không khí đột nhiên lạnh xuống, ba người Chu Nam đều có chút sửng sốt, nói đùa gì đó, cũng không nghe lọt tai. Vương Ngao không vui phản bác, có thể nào nói như vậy? Không an bài tốt cho con cháu, như thế nào khai chi tán diệp, làm sao thừa kế tông hoàng? Hàn Cương một thái độ không sao cả, quân tử chi trạch, năm kiếp mà chém, nhà ai cung phụng có thể qua năm đời. Trăm năm sau qua trăm năm, bài vị đã sớm có thể cầm đi làm trẻ tuổi. Vương Tuyển Cơ nhíu mày, lời này cũng không dễ nghe. Hàn Cương lại không quan tâm, tuy nói sớm một chút, nhưng đại ca, nhị ca đều đã vỡ lòng, đạo lý này trước tiên phải để cho bọn họ hiểu rõ. Tầm mắt đảo qua vài tên thế thiếp, ta đây là người làm cha lưu lại thanh danh tốt, có thể di trạch hậu nhân. Nhưng tiền tài lưu lại nhiều, đó chính là tai họa. Nói thật, Hàn gia ta dòng dõi nông cạn, uy củ giáo dưỡng đệ tử, không sớm một chút dựng lên, ngày sau phiền toái sẽ chỉ càng nhiều. Phải biết đồng sinh chung, không thằng băng, cắt trắng niết bàn, đều đen đủ thứ. Sao lại gọi dòng dõi nông cạn? Vương cùng ra vẻ mất hứng, Hàn thị từ đời thứ ba trở đi, cuối đời đường lại có một bộ hạ Hàn lại của Văn Tông, thế này cũng nông cạn rồi, thế nào là sâu dày? Theo nô gia nói, quan nhân vẫn nên sớm định ra gia phả. Vương Ngao cố ý bẻ cong ý định của Hàn Cương, nhưng tâm tư bảo vệ Hàn gia cũng là hàng thật giá thật. Nhưng Hàn Cương lại không để ý, sổ gia phổ cũng phải có người tin, tùy tiện nhận tổ tông cũng không còn mặt mũi dính chữ, hiếu, nữa. Hàn gia ta ngược dòng 3 năm, phải đi thương hội Tam Hoàng Ngũ Đế hạ, biên như thế nào? Âu Dương Vĩnh Thúc Âu Dương Tu biên soạn gia phả, thiên hạ đều lấy nó làm phạm vi. Nhưng Âu Dương Tuân là người đầu tiên của đường, khi đến Hoàng Sảo, gần 300 năm, mới được năm thế, Âu Dương Khuyết ở cuối đường, Chí Nhân Tông mới 145 năm, chính là 16 thế. Hàn Cương nói xong, liền cười hắc hắc lạnh, thế nhân đều là cho hắn mặt mũi, không ai đi nghiêm túc so đo, nhưng có mấy người sẽ cho Hàn Cương ta mặt mũi. Không giẫm một cước nữa là không tệ rồi. Nếu muốn phúc lợi lâu dài, phải sớm lập quy củ một chút. Giọng điệu Hàn Cương trầm trầm, sau khi trở về không hiểu sao lại nói ra những lời này. Tố Tâm, Chu Nam cũng không dám tiếp lời, cũng không biết là con trai phạm sai lầm ở chỗ nào, nhưng lão tam lão tứ lão ngũ còn đang cố tã, lão đại lão nhị cũng chỉ mới vỡ lòng, nào có năng lực phạm sai lầm. Vân Nương thì liên tục gật đầu, tâm tư của nàng đơn thuần, chỉ coi như Hàn Cương nói rất có lý. Vương Cùng thì lại nghi hoặc, con trai nhà mình còn nhỏ, làm sao phạm vào sai lầm, chạm vào tâm tư của Hàn Cương, ngày thường cũng không thấy nói một câu hai câu, tay áo và tay áo đều tự tại hơn bất cứ ai, làm sao đột nhiên lại nói ra nhiều lời như vậy? Là xảy ra chuyện gì, hay là nghe được tin tức gì? Không có việc gì. Hàn Cương dương mắt, chính là bốn đôi mắt tìm căn nguyên, cười một tiếng, chính là vụ án Tương Châu đã định án. Chẳng qua là trong châu phán sai một vụ án, lại khiến một tướng công tân nhiệm đang yên đang lành ngã vào. Anh em đồng nghiệp kia của ta, cũng không có năng lực gì khác, chỉ học được hai chữ. Hố cha. Một từ rất mới mẻ vừa nói ra miệng, Vân Nương tính tình ngây thơ hồn nhiên liền phù một tiếng, lấy tay che miệng, lộ ra bên ngoài hai con mắt cong cong, Chu Nam yên lòng, Tố Tâm quay đầu đi cười, Vương Ngao cũng cắn môi dưới, một bộ dạng muốn cười lại không biết cười. Bởi vì biến pháp, tỷ tỷ của nàng ở nhà Ngô Sung sống rất không thoải mái, cứu cô nơi đó đều không lấy lòng, Ngô An chỉ tính tình mềm yếu, khiến thê tử chịu rất nhiều ủy khuất, Quy Ninh mỗi lần hướng mẫu thân muội muội khóc lóc kể lể, bởi vì việc này, Vương Diệp đối với trên dưới Ngô gia đều không có hảo cảm gì. Văn Lục cũng vậy, Văn tướng công cũng bị thiệt lớn. Lần này Hàn Cương lại cười trên nỗi đau của người khác, hắn và Văn Ngạn bác cho tới bây giờ đều nhìn nhau không vừa mắt. Bởi vì vụ án không tính là lớn này, Văn Ngạn bác sĩ, Ngô Sung đi Giang Nam. Hai tể tướng trước tỏ ý tạ tội, thiên tử tự nhiên cũng không thể đuổi đánh tới cùng, ngự hạ khoan dung. Cho nên Ngô An Chỉ và Văn Cập Phủ cũng không định tội, phạt đồng mà thôi. Ngay từ đầu Trần An Dân phán sai vụ án hối lộ hữu thi, bởi vì thiên tử muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng phạt giáng một quan, biên quản Viên Châu. Quan nhân lo lắng chính là, Ngô gia sẽ giáo dưỡng đại ca cho tốt, nhị ca, không để cho bọn họ ngày sau trở nên. Vương cùng mấp máy miệng, hố cha. Chương 244, nhìn thanh hạ cử. Chương 244, nhìn thanh hạ cử. 9. Thu dọn sổ sách, cả nhà ngồi vây quanh một chỗ, ăn cơm tối có chút muộn. Tối nay thay phiên là Vương Tuyền Cơ, vị chủ phụ này, Hàn Cương tiến vào phòng của nàng. Tỷ nữ trong phòng Vương Tuyền Cơ liền đi lên bưng trà dâng nước cho hắn. Quan nhân, Cương Lương hẳn là sẽ không có vấn đề chứ? Vương cùng ngồi xuống trước bàn trang điểm, đối với gương trên bàn, tháo xuống trang phục ban ngày, vừa hỏi, tiểu tỷ bên người đưa cho nàng từng cái khăn tay ấm áp, để nàng lau đi trang điểm lưu lại trên mặt. Đã sớm an bài tốt. Nhữ Châu nơi đó có một chỉ huy sứ từng đi theo Quảng Tây ta, hiện tại Sơn Âm cảng phòng ngự chính là hắn ở tổng quản. Hàn Cương hướng về thê tử giải thích, làm vợ chồng, Hàn Cương hôm nay càng ngày càng nhiều để cho Vương Cương tham dự đến sinh hoạt cùng công việc của hắn, về phần Sơn Dương cảng, thẩm quát là cận thị, chỉ nhìn trước mắt, hắn làm việc ta bình thường là không yên lòng. Nhưng sự tình liên quan tiền đồ, hắn cũng khẳng định biết nặng nhẹ cấp bách, sẽ đem Sơn Dương thủ được như tường đồng vách sắt. Nơi có thể xuống tay, cũng chính là Tương Châu nơi này. Tương Châu cho tới bây giờ cũng không phải là nơi tập kết cương lương, thủ bị rõ ràng so ra kém Dương Châu, Cù Châu cùng Đông Kinh. Nhưng gần đây nhất từng đợt cương lương từ Tương Châu bắc thượng, cương số lượng là có hạn, đại bộ phận cương lương đều gửi ở trong kho hàng bến cảng. Chỉ cần đến gần phóng hỏa, là có thể để lương thực vận chuyển đến kinh thành ít hơn mấy thành, đem tâm huyết Hàn Cương hủy diệt, không cho phép có người dám làm ra chuyện xấu xa bực này. Vậy quan nhân ngài, Vương cũng muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, sớm an bài thỏa đáng rồi. Cùng lắm thì giết một người dân trăm người thôi. Hàn Cương nuốt nuốt chén sứ như riêu trong sáng, mỉm cười nói, trong chén chỉ có nước trà xanh xanh. Nước trà sao như vậy không hợp khẩu vị người thời này, nhưng Hàn Cương lại rất thích. Sau khi vào thu, Tương Châu vẫn còn có chút oi bức, vì để tránh ẩm, trong thức ăn bỏ rất nhiều ớt vào, sau khi ăn xong không uống ngụm trà xanh, trong miệng luôn có chút chua xót. Uống ngụm trà hơi chát, hắn nói với Vương Củng, Tương Hán thao sự, đại khái sắp tới cuối năm. Đến lúc đó ta chuẩn bị dâng thư lên thiên tử, xây dựng quỹ đạo ở Hà Bắc. Bước đầu tiên là từ Hoàng Hà đến Định Châu. Tiếp theo, từ Bắc Kinh đại danh phủ, đến Thương Châu còn có chân định phủ, Đại Châu phủ Hà Bắc, tất cả đều có thể dùng quỹ đạo liên hệ. Rút châm cài tóc ra, ngồi ở trước bàn trang điểm, đang cầm một chiếc lược gỗ hoàng dương, trải chuốt một đầu tóc xanh của Vương Củng, nghi hoặc xoay người, quan nhân muốn dâng sớ xây quỹ đạo Hà Bắc. Nàng bên ngoài nghĩ nghĩ, đây là muốn nhắc nhở thiên tử, Hà Bắc quan trọng hơn tiệm Tây. Vương Củng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hàn Cương cười một tiếng, nếu ngươi thi đỗ tiến sĩ, con đường này phải dùng 10 năm gian khổ học tập, sau đó mới có 8-9 phần năm chắc để giành bằng vàng. Đường còn lại chỉ cần đả thông cấp xương, năm đó có thể trúng đích. Vương Tuyển Cơ là nữ tử thông minh biết bao, đã sớm hiểu ý của Hàn Cương, nhưng vẫn phối hợp, phong hiểm tiếp theo rất lớn phải không? Đương nhiên, xác suất thành công ước chừng 4-5 phần. Nếu như tìm được cách thích hợp, ví dụ như quan lớn hiển hoạn như vi phu, còn có thể thêm 1 phần rưỡi. Nhưng nếu làm hỏng chuyện, chính là tội danh lớn bằng trời. Hàn Cương thu lại nụ cười, giọng nói trầm xuống, ngươi nói, đổi chọn con đường nào? Đương nhiên chọn con đường trước, luôn luôn ổn định, nắm chắc 8-9 phần, trên cơ bản chính là nắm chắc. Con đường sau, điều tra ra chính là đường chết. Vương Ngao vẻ mặt trịnh trọng, lời Hàn Cương nói rõ ràng chính là muốn một đòn đánh hạ Tây Hạ, độ khó thật sự là quá lớn, chẳng lẽ tấn công Tây Hạ có phiêu lưu lớn như vậy? Nếu như từ góc độ dụng binh mà nói, nắm chắc đã cao vô cùng. Không phải không lấy ra được trận, không phải toàn thắng không giao binh, lời này căn bản chính là đang nằm mơ. Bình thường dụng binh ở bên ngoài, đầu đều buộc ở trên lưng quần, trước khi khai chiến không quan tâm ưu thế lớn bao nhiêu, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ trên chiến trường, toàn quân bị diệt cũng có thể. Nhìn thê tử vẻ mặt khiếp sợ, Hàn Cương nói, thật sự cho rằng vi phu ở Hà Hoàng, ở Quan Tây, là dựa vào danh tướng cường binh, dễ dàng nhặt công lao sao? Tất cả đều là lo lắng đề phòng, lo lắng có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, nắm chắc cũng chỉ lớn hơn chút xíu, đổi người khác tới làm, tiết khố cũng có thể thua mất. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, nếu không phải chuyện khó giải quyết, vi phu căn cơ nông cạn như quan viên, có thể tranh thủ được những cao thứ lương tướng kia sao? Vương cùng đứng lên, để cho hầu gái bên người cởi ngoại bào, chỉ mặc một thân tiểu y màu xanh nhạt. Nàng ở trong phòng nhíu chặt lông mày, triều đình dụng người cũng là xem nhân tài. Có thể so với quan nhân cũng không nhiều. Đa tạ hiền thê khen ngợi. Hàn Cương cười khẽ, vươn người kéo Vương cùng qua, ngồi trên đùi, co giãn đè lên hai đùi, thiếu chút nữa làm cho hắn quên mất tử của mình. Hồi tưởng một chút, nói, Trùng Ngạc vốn là chuẩn bị mời ta đi kính duyên lộ. Hắn có thể nhìn thấy hai năm này phạt hạ đã có 5-6 thành nắm chắc, hơn nữa danh tướng như Trùng Ngạc, quân Tây quân bực này, còn có vi phu ở hậu cần quân nhu thượng một chút thanh danh, cho dù không thể đánh tới Hưng Khánh phủ, cũng sẽ không đại bại, cho nên muốn đánh cược một phen. Chẳng lẽ khẳng định cược không thắng? Vương Ngao hỏi. Trước không đề cập tới có thể đánh hạ Hưng Khánh phủ hay không. Nếu như phía Tây đánh tới khí thế ngất trời, quân bị thất, phân quân cung đột nhiên Nam Hạ đánh Hà Bắc, trận này còn đánh thế nào? Thiên tử cũng phải lo lắng người khiết đan đánh tới bên Hoàng Hà. Chẳng lẽ có ai nguyện ý nhìn thấy quan quân bên này công vào Hưng Khánh phủ, mấy cây cầu nổi bên kia Hoàng Hà đều phải thiêu hủy phòng kết đan. Vương cùng lắc đầu, điều này đương nhiên không thể. Hà Bắc là gia quốc quan trọng, không có Hà Bắc, khai phong chính là quả ốc chó bị gõ vỏ, mặc người thì cá, mất hai quảng cũng không thể ném Hà Bắc. Cho nên nói kế hoạch của Vi Phu hẳn là không khó thuyết phục thiên tử, tựa như Vi Phu trước đó đánh ra tỷ lệ, một cái có 8-9 phần nắm chắc, chỉ là muốn trì hoãn một chút thời gian, một cái khác thì nhiều nhất là 5-6 phần, thắng còn dễ nói, bại thì mười mấy năm khó có thể khôi phục nguyên khí. Vương cùng từ từ gật đầu, đổi lại là nàng quyết định, cũng khẳng định là lựa chọn phương án của trợ phu, mà không phải chủ ngạc. Với tài lực nhân lực vật lực mà triều đình có thể sử dụng, chỉ cần có thể trong 2 năm, có thể dễ dàng từ Hoàng Hà trải quỹ đạo đến Bảo Châu. Khi đó, Hà Bắc cũng sẽ an ổn. Hàn Cương ôm vòng eo mảnh khảnh của thê tử giống như thiếu nữ, kề sát bên thai nàng nói, "Ngươi nghĩ xem, người khiết đan vừa ở bên ương hâm điểm tập binh mã, chỗ ta có thể 1 vạn, 2 vạn đi về phía tiền tuyến cấm quân. Đợi đến lúc mấy châu phủ quan trọng của Hà Bắc đều trải ra quỹ đạo, khi đó ngược lại phải đến phiên người khiết đan lo lắng khi nào quan quân đánh qua." Bị hơi thở ấm áp phả vào hai từng cơn ngứa ấy, Vương cũng rất không tự nhiên uốn éo người, nhưng sức lực nhỏ, không được mấy cái đã thở hổn hển, hung hăng véo bàn tay Hàn Cương đặt trên bụng, hỏi, "Vậy Tây Hạ thì sao? Quan nhân định làm thế nào?" Hàn Cương nắm chặt hai tay, đắc ý nhìn Vương cũng dễ dỗ trong lòng mình. Chúng ngạc hạt giống không phải muốn xuất binh sao, cứ để cho hắn xuất binh là được. Nhưng không phải Hưng Linh mà là Ngân Hạ ở Hoành Sơn Bắc Lộc. Chỉ cần không vượt qua Hán Hải, chỉ là Hoành Sơn, vận chuyển lương thực vẫn không có khó khăn quá lớn. Có công lao, chắc hẳn chúng gia cũng có thể yên tĩnh một chút. Nhưng đó là công lao diệt quốc, hơn nữa còn là Tây Hạ, chúng gia có thể bông xuống được sao? Vương Tiễn vẫn có chút lo lắng, không dãy rủa nữa. Chỉ giao chỉ đã để cho Trương Hàm ngồi lên vị trí phó sứ khu mật, Hàn Cương cũng đã trở thành học sĩ Long Đồ Các. Phải biết rằng, địa vị của Tây Hạ vượt xa giao chỉ. Ở phương Bắc, chưa từng nghe nói qua người Tống Tây Hạ không có mấy người, mà ở phương Nam, biết giao chỉ mới có mấy người. Một khi đại công cáo thành, đó chính là phú quý của mấy đời người, cùng danh vọng truyền xướng thiên cổ. Không phải nói sau khi đánh hạ Ngân Hạ, công lao tấn công Hưng Khánh phủ sẽ không còn phần của bọn họ. Chúng ra trên dưới đều là người thông minh, cơm phải ăn từng miếng, chuyện phải làm từng việc một, nói vậy đạo lý này, trên dưới bọn họ đều hiểu rõ. Hàn Cương dừng một chút, hơn nữa lời vẫn là Vi Phu nói. Chúng ra ở trong hai phủ chịu thiệt quá nhiều, đầu tiên chủng thế hành chính là một trường hợp, kế tiếp chủng nguyên lại là một người. Chắc hẳn bọn họ khẳng định sẽ hy vọng có người có thể làm chỗ dựa cho bọn họ ở hai phủ, đồng thời có cơ hội, còn có thể được dịu dắt. Nói tới đây Hàn Cương không nói thêm gì nữa. Chắc hẳn Vương Cương cũng có thể hiểu được, Hàn Cương và Chủng Kiến Trung Hệ có quan hệ đồng môn không cạn với Chủng Phác. Thậm chí quan hệ với Chủng Ngạc cũng không kém, khoảng cách với hai phủ cũng không còn bao nhiêu. Một khi Hàn Cương ngồi vững trên vị trí thể chấp, nếu không phạm phải sai lầm lớn, Chủng gia có thể an toàn sống trên 30 năm. Hai đường triều duyên, hoàn khánh liên thủ khó, đảng hạng nhân đóng quân ở Ngân Hạ không chống cự nổi tiến công như vậy. Sau khi chiếm đoạt đất Ngân Hạ, chỉ cần quan quân không tham công, duy trì được một vùng Ngân Hạ không thành vấn đề, mà có thể tiếp tục tiêu hao quốc lực của Tây Hạ. Hàn Cương nói, người khiết đan phải làm sao bây giờ? Vương Tiễn quay đầu nhìn Hàn Cương. Người khiết đan muốn xen vào thì cứ để bọn họ vào đi. Ở Hà Bắc, Hà Đông, làm cho bọn họ không tìm được cơ hội, ở Tây Hạ. Khoe miệng Hàn Cương nhếch lên, cười có chút gian trá, dựa vào Hán Hải chống đỡ là đủ rồi. Đảng hạng nhân không nhịn được bọn họ đang hưng linh tàn sát bừa bãi. Đến lúc đó, dẫn đường cho quan quân, cùng chúng ta kể vai chiến đấu, nói không chừng còn là thiết diêu tử đảng hạng. Trợ phu một khi chỉ điểm Giang Sơn, đó là thần thái phân chấn, không phải thư sinh si ngốc ở nhà lẩm bẩm, mà là danh thần đương thời đang nghị luận chiến lược đối địch quốc gia. Vương Diệp như bị mê hoặc, giơ tay lên, vướt ve nụ cười trên khóe miệng Hàn Cương. Hàn Cương tóm lấy bàn tay nhỏ bé đang quấy rối, há miệng cắn một cái. Đầu ngón tay kẹp giữa răng môi, Vương Tiễn run lên. Vương cũng không co không động, mặc cho Hàn Cương nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, chỉ là thân thể vẫn luôn run rẩy. Nàng rất rõ ràng tâm nguyện của Hàn Cương, chịu đựng từng luồng nhiệt lưu trong cơ thể, miễn cưỡng mở miệng hỏi, nghe quan nhân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự định đi Hà Bắc? Sao lại như vậy? Hàn Cương cười ha hả, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ triều đình còn tìm không ra người đến chấp trưởng. Tiến cử Lý Minh Trọng đi trợ thủ, bên trên lại phái trưởng tổng đà, tài lực nhân lực triều đình chồng chất lên, 2 năm đều là nói nhiều hơn. Chương 245. Nhìn Vương Thành Thanh hạ cử. Chương 245. Nhìn Vương Thành Thanh hạ cử. 10. Cũng chính là khẳng định không có ý định đi Hà Bắc. Vương cùng hỏi tiếp. Cái này còn phải nói, Hàn Cương nghe ra khẩu khí của Vương Ngưởng có chút không đúng, ôm chặt lấy, như thế nào, không thích Hà Bắc? Không phải. Vương Tiễn tựa vào trong ngực Hàn Cương, suy nghĩ nói, chỉ là cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Phụ thân trên vạn ngôn thư chính là vì tự mình chủ trì biện pháp, Vương Xu Mật trên bình nung sách là vì tự mình thu phục Hà Hoàng, đề nghị mình đưa ra, không tự tay hoàn thành, chung quy tránh không được có người nói xấu. Chuyện trọng yếu như vậy, chẳng lẽ còn có thể để người khác đi chủ trì? Hiện tại quan nhân nói muốn trải đường dây ở Hà Bắc, lại không tự mời mình đi Hà Bắc, thiên tử cũng sẽ hoài nghi dụng tâm của quan nhân. Không sao. Hàn Cương dừng nói, trong đấu trương nên nói như thế nào vi phu chẳng lẽ còn có thể tính sai sao? Nhưng thiên tử không cho vi phu đi, vậy thì không có biện pháp. Vương Thao yếu ớt thở dài, khẳng định là phải về kinh thành rồi. Hàn Cương cũng thở dài theo, thật ra vi phu cũng muốn ở bên ngoài thoải mái thêm vài năm, chỉ cần có lòng, ở nơi nào không phải làm việc. Còn không cần lục đục với người ta, bất tâm tư, có thể sống thêm vài năm. Nhưng bên ta không nhanh một chút, quan tây sẽ không có ai. Một phen tâm huyết của tiên sinh, làm đệ tử nào có thể nhìn phó chi đông lưu. Còn có sở học suốt đời vi phu, cũng không cam lòng để người ta dâm dưới chân. Dừng một chút, mặc kệ có người nào chống đỡ, kinh thành, ta khẳng định phải trở về. Kế hoạch của Hàn Cương đương nhiên không giấu được người bên gối, Vương Anh Tuyển đã sớm biết ý nghĩ của trợ phu. Vì mở rộng khí học, cùng phụ thân mình đều trở mặt. Bởi vì tranh đấu học thuật, trợ phu biểu hiện ra ngoài tính tình bướng bỉnh, cũng không kém hơn phụ thân được xưng là bướng tướng công.
Trợ phu hao hết tâm lực mới đưa Hoành Cử tiên sinh vào kinh thành. Dựa vào Trương Hoành Cử dạy học, thật vất vả khí học quy mô có chỗ phát triển, nhưng đảo mắt liền bởi vì Trương Tái qua đời, lâm vào hoàn cảnh quần long vô chủ. Nếu có đủ thời gian, chắc hẳn khí học có thể một lần nữa sinh ra một gã tông chủ mới. Trước khi nhìn thấy hành trạng của Lữ Đại Lâm, Vương Cương biết Hàn Cương cũng không có ý định đi tranh đoạt vị trí này, chỉ là muốn tiếp tục đào sâu thêm ở trên một mẫu ba phần đất của mình mà thôi. Nhưng Hoành Cử tiên sinh mà Lữ Đại Lâm viết ra vừa hành động, Hàn Cương liền hiểu có người khẩn cấp muốn hủy diệt đạo thống khí học. Hiện tại Trình Di đang ở Quan Tây, lần lượt giảng bài chính thức trạng thảo trừ căn. Tình cảm có tốt đến đâu cũng không bằng sự phẫn hận vì bị hủy diệt trong tất cả những gì học được. Hàn Cương có thể chống lại cha của nàng vì khí học, đương nhiên cũng có thể vì khí học mà đối địch với hai con đường. Với tính cách, cách làm người của Hàn Cương, cộng thêm sự kiên trì của khí học, hắn không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc sau khi Trương Tái qua đời, xuất hiện tình huống khí học suy yếu. Viết sách, xuất thư, dùng người, thi hành chính trị, đều là vì duy trì địa vị khí học không suy, nói đến tôn sư trọng đạo, trưởng phu của mình quả thật là đương thời ít người có thể bằng. Vậy Lý Đức Tân cũng nên trở về rồi chứ, đều đã chỉ hoãn mấy ngày nay rồi. Vương cũng có chút do dự, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cái này thì không, chỉ là vi phu muốn xác nhận thêm một chút, cho nên bảo hắn ở lại Phục Long Sơn thêm vài ngày. Vi phu đã phái mười mấy người đi bảo vệ hắn, mỗi ngày đều có tin tức truyền về. Sau khi hắn trở về, có phải quan nhân định giao hết việc phòng trị cổ chướng bệnh cho hắn không? Vương cùng hỏi, hôm nay hoàng phu nhân đến đây còn hỏi, Tào Ti Bảo Châu xác định khu dịch bệnh, có phải là để chữa bệnh cho bọn họ không? Còn nói Hoàng Chi Châu từ trước đến nay luôn cẩn thận, nếu quan nhân còn có phân phó gì, có thể cứ việc nói, khẳng định không dám qua loa cho qua chuyện. Cổ chướng bệnh nhất thời còn tìm không thấy phương thuốc thích hợp, chỉ có thể dự phòng. Vi phu tạm thời cũng không có ý định để Lý Đức Tân phân tâm, chuyện cổ chướng bệnh tự sẽ an bài những người khác tới làm. Hàn Cương cười ha ha một tiếng, Hoàng Dung ngược lại là người có tâm, nhìn thấy thủy vận thành công, cho rằng vi phu chuẩn bị chuyện tiếp theo sẽ xử lý cổ chứng bệnh, muốn trước tiên lấy lòng, ngày sau cũng có thể phân công. Vương Tuyển Cơ còn muốn nói chuyện. Được rồi, được rồi. Chẳng lẽ vợ chồng chỉ có những lời này sao? Đừng lo lắng nhiều, vi phu làm việc nghiêm túc khi nào thì hồ đồ vậy. Hàn Cương cười, xoay người, nắm lấy cổ tay, đè Vương Anh Tuyển lên giường, hai ngày trước cha mẹ bảo người ta mang thư từ nhà đến nói thế nào. Thân thể Vương cũng đỗng nhiên cứng đờ, rút tay ra, cho Hàn Cương một cái lưng, vậy ngươi đi tìm Nam Nương, Tố Tâm cùng Vân Nương đi, náo nô ra làm chi? Hàn Cương dở khóc dở cười. Phòng này của hắn đã có 5 đứa con trai, không cần lo lắng tuyệt tự, mà chi trưởng, chi thứ hai, thì đều không có con cháu thừa tông hạo. Cha mẹ ở Lũng Hưu xa xôi chỉ hy vọng chú Nam, Tố Tâm hoặc Vân Nương có thể sinh thêm 2 đứa con trai, làm con thừa tự cho hai vị huynh trưởng mất sớm, để cho bọn họ ngày sau còn có thể có hương khói hưởng dụng. Mà con trai Vương Hạo sinh thì không tiện nhận con thừa tự, dù sao cũng là con trai trưởng. Chẳng lẽ trong thư phụ mẫu đã nói chuyện này? Hàn Cương nắm bả vai Vương Kha, túi người đi qua, thấp giọng nói, sinh thêm một nữ nhi đi, trong nhà đều là nhi tử cũng huyên náo đến phiền lòng. Trong tiếng vó ngựa, Phùng Tòng Nghĩa nhìn qua dãy núi xanh biếc có màu đỏ vàng tạp sắc. Gió thổi tới, đã không còn ấm áp như mấy ngày trước, thêm vài phần điều hiu, thật sự đã vào thu. Qua một thời gian nữa, đến tháng 10, phải có tuyết rơi rồi, Phùng Tòng Nghĩa nghĩ, đợi đến khi con đường này bị tuyết động bao trùm, tuyến mậu dịch mùa đông dựa vào xe trượt tuyết thực hiện, sẽ lập tức mở ra. Nhưng trước mắt còn phải cưỡi ngựa. Tuy còn trẻ, nhưng Phùng Tòng Nghĩa buôn ba trên giang hồ gần 10 năm, trên cơ bản cũng không muốn chạy quá xa. Phần lớn thời gian đều dự định ở lại cùng châu, ở cùng thê thiếp và hài tử. Thuận phong hành làm ăn ở bên ngoài, ví dụ như kinh thành, Tương Châu còn có Giao Châu mấy địa điểm quan trọng, đều phái người có thể uy tín đi thăm dò sổ sách, đồng thời cũng mang lễ vật cho hai vị biểu ca qua, có thủ hạ thích hợp, mọi việc không cần tự mình trải qua. Vốn năm nay Phùng Tòng Nghĩa chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đầu xuân sang năm lại ra ngoài đi lại. Nhưng mấy hiệu buôn lớn của Tần Châu đều phái người đến mời, cũng không thể không đi Tần Châu một lần. Từ chuyển vận ti bên này tính ra, ba đường kinh lược trấn an sứ của Tiểu Nguyên, Tần Phượng và Hi Hà đều xem như là dưới sự quản lý của chuyển vận ti. Thân cận với Thuận Phong Hành, thậm chí ký kết đồng minh tiến thối của 13 đại thương hành, cũng đều xuất thân từ Tần Phượng Chư Châu, không có ngoại lệ. Hàn Cương chủ trì mở tương hán tạo vận ở kinh tây, chỉ cần có thể thành sự, Tương Châu ngày sau chính là đầu mối then chốt cầu thông nam bắc, nếu như có thể đứng vững ở đó, các thương hành lớn trên đường Tần Phượng bọn họ, cũng chính là một đám hiệu buôn lớn tự xưng Ung Thương hoặc là Ung Châu 13 chuyến, có thể ở trong làm ăn nam bắc chuyển vận, chia lợi nhuận đến một phần rất lớn. Phùng Tòng Nghĩa đi Tần Châu là vì việc này. Ung Thương có không ít quan hệ trong quan trường, nhưng những quan hệ này đều cần rất nhiều lợi ích để duy trì. Không giống như Hàn Cương, có thể chuyển lợi ích cho các thương hội lớn. Hơn nữa với địa vị mà nói, Hàn Cương cũng là người có thân phận cao nhất, hơn nữa tiền đồ rộng lớn nhất Cao Tuân Dụ và Vương Tiểu, bọn họ có thể nói là trợ lực, nhưng không thể xem như chỗ dựa vững chắc cũng chính là có Hàn Cương làm chỗ dựa, thành lập địa vị Thuận Phong Hành trong 13 hành không quá mấy năm, đã là đứng ở hàng đầu. Từ tiềm lực phát triển mà nói, có thể so với Thuận Phong Hành cũng không nhiều. Lấy vải đông dệt thành sợi dây ràng buộc, ở kinh thành đứng vững gót chân, xưởng đường trắng giao châu, sản lượng cũng ngày càng mở rộng, có thể mong đợi, tất sẽ trở thành một sản nghiệp trụ cột hạng nhất khác của Thuận Phong Hành. Mà có Hàn Cương làm chỗ dựa, ngày sau phát triển cũng đồng dạng có thể chờ mong. Đông ra, còn 20 dặm nữa là tới Tần Châu thành, có muốn nghỉ một chút không, chỉnh trang lại. Một hộ vệ theo sát bên cạnh Phùng Tòng Nghĩa tiến lên đề nghị. Phùng Tòng Nghĩa nhìn trái nhìn phải, lại nhìn trên người mình, gật gật đầu, trước tiên nghỉ ngơi một chút đã. Các nhà phái ra tiếp khách, khẳng định ở ngay phía trước trông coi. Mỗi một người bên mình đều là dáng vẻ phong trần mệt mỏi, không chỉnh lý một chút, đến Tần Châu thành cũng mất thể diện đội ngựa ngừng lại, một đám hộ vệ chạy trước dàn xếp nhân mã, dẫn đầu là con trai cả của Lưu Nguyên gia năm đó đi theo Hàn Cương ra trận chém giết ở Hà Hoàng. Bởi vì vấn đề thân phận, hắn không tiện đi theo Hàn Cương, trước mắt là hộ vệ cho Phùng Tòng Nghĩa. Trong Thuận Phong Hành, có rất nhiều con em quân quản duệ. Ước chừng chiếm 1/3, đều là nhân tuyển có thể tin cậy. Tính mạng cả nhà bọn họ có thể nói đều là Hàn Cương bảo vệ, hiện giờ ở Hy Hà Lộ bình tĩnh an ổn, hơn nữa coi như là cuộc sống giàu có, cũng là dựa vào Hàn Cương cùng phụ thân Hàn Thiên Lục của hắn mới có được. Cũng bởi vậy phụ tử Hàn gia ở trong phản quân quản duệ ngày trước, có danh vọng rất cao, cơ hồ có thể nói là nhất hô bách đứng. Thuận Phong Hành muốn tìm nhân thủ, tự nhiên là phải chọn lựa từ trong bọn họ. Tội danh phản loạn của bọn họ trong quá khứ đều được thanh tẩy sạch sẽ trong quá trình khai thác Hà Hoàng, cũng không cần lo lắng người ta nói ra nói vào. Hơn nữa cả nhà bọn họ đều ở trên đường Hy Hà, không thể di chuyển vào trong nội địa. Có lực ảnh hưởng của Hàn gia, không cần lo lắng bọn họ sẽ có dị tâm gì. Nghỉ chân ở cửa hàng nhỏ ven đường, gã sai vặt đi theo phía sau bưng một chậu nước ra rửa mặt cho Phùng Tòng Nghĩa đến Tần Châu thành sẽ cãi cọ với người ta, lợi ích của Tương Châu khẳng định phải nhường ra một khối. Thực lực thương nhân Ung Tần kém xa kinh thành hoặc là Giang Nam, không ôm đoàn cũng chỉ có thể mặc cho người ta mổ xẻ. Vì ngưng tụ lòng người, phải bỏ đi một bộ phận tư tâm, tiền là kiếm không hết, có được thực lực lớn hơn nữa, có thể kiếm tiền càng nhiều, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa cũng không định đơn giản đưa ra lợi ích của nhà mình như vậy. Trao đổi đồng giá, đây là nguyên tắc anh họ của y nói với y, không chiếm tiện nghi của người khác, cũng không làm kẻ coi tiền như rác, đây là điểm mấu chốt trong việc làm ăn của Phùng Tòng Nghĩa. Lòng người khổ không đủ, nuôi được tham, ngày sau một khi không thể tiếp tục cung cấp lợi ích tương đương, ngược lại sẽ nảy sinh oán hận. Muốn trao đổi cái gì, có được cái gì, đều là chuyện mà Phùng Tòng Nghĩa cần phải cân nhắc. Uống rượu nhạt bạn đưa lên, Phùng Tòng Nghĩa nửa nhắm mắt lại, tính toán, tự hỏi. Chương 246. Không có không trương. Chương 246. Không có không trương, thượng, đầu thu đã tiến vào mùa thích hợp săn bắn nhất trong năm. Hoàng đế Đại Liêu hiện nay ra luật hồng cơ thích nhất chính là ngồi phi thuyền bay thẳng lên trời, nhìn xuống quốc thổ thuộc về hắn, sau đó từ phi thuyền đi xuống, đuổi theo con mồi. Ra luật Ất Tân đứng xa xa quan sát. Thiên tử có thể vui vẻ đi săn, chính là bởi vì có hắn giúp đỡ xử lý chính vụ trong nước. Quyền thần Đại Liêu không khỏi nghĩ, nếu như hoàng đế có thể đặt toàn bộ tinh lực vào hai chuyện này thì tốt rồi. Những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi trên triều đình hoàn toàn có thể do thần tử trung thành tuyệt đối như hắn toàn quyền xử lý. Thái tử không đồng ý với ý nghĩ này của Gia Luật Tất Tân, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh mẹ đẻ bán chết, bản thân mình khép kín mà chết. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ tuyệt đối không phải Gia Luật Tuấn. Gia Luật Tất Tân có thể lấy lời lẽ dối trá ly gián phu thê, phụ tử xui khiến Gia Luật Hồng Cơ giết hoàng hậu, phế thái tử, nhưng khi đối mặt Gia Luật Hồng Cơ, y không dùng được thủ đoạn này. Gia Luật Tuấn chết là vì thân tình phụ tử không ép được quyền lực tranh giành, chính mình chỉ là kích động trong lòng Gia Luật Hồng Cơ tiềm tàng sợ hãi, làm cho hắn cho rằng Gia Luật Tuấn có lòng xoắn bị. Trải qua hoàng thái thúc Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, Gia Luật Ất Tân biết Gia Luật Hồng Cơ sợ nhất là cái gì. Gia Luật Ất Tân có thể nắm triều chính trong tay, nguyên nhân chính là khi bình định loạn lạc Gia Luật Trọng Nguyên đã lập công lớn. Y Liễu vẫn còn nhớ rõ trong đại trướng xác nhận Gia Luật Trọng Nguyên mưu phản, biểu tình trên mặt Thiên tử Đại Liêu lúc đó là trong phẫn nộ, lộ ra sự sợ hãi thật sâu. Thay đổi giọng điệu, tiết lộ nỗi sợ hãi mất đi quyền lực của y, hiện giờ Gia Luật Tuấn đã chết, thiên tử sẽ không lại lo lắng một người chết đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn, sợ hãi và phẫn nộ lúc trước cũng sẽ tan thành mây khói, còn lại chính là tình phụ tử, lòng nghi ngờ tự nhiên sẽ lặng yên nảy sinh. Đến lúc đó nói không chừng chỉ cần ai nói một câu, có thể khiến đương kim thiên tử thay đổi chủ đề, cho rằng chuyện nhi tử mưu phản chỉ là nói xấu. Gia Luật Ất Tân rất rõ ràng, quyền lực của mình là chiếc ghép trên hoàng quyền. Mất đi hoàng quyền làm chỗ dựa, Gia Luật Ất Tân hắn lại có thể sai khiến được ai? Tính mạng và quyền lực nhà mình mật không thể tách rời, một khắc cũng không thể buông tay. Nhưng Gia Luật Tuấn chết oan, chính là một thanh bảo kiếm treo trên đỉnh đầu, Gia Luật Ất Tân cũng nói không chừng khi nào đại họa sẽ giáng xuống trên đầu mình, khi đó chính là thai ương ngập đầu. Tay run lên, Gia Luật Ất Tân đột nhiên phát hiện, sợ hãi đối với mất đi quyền lực, bất luận là thiên tử hay là chính mình, đều giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Đại vương, Tiêu Thập Tam bước nhanh đến gần Gia Luật Tất Tân, trên tay cầm một mảnh giấy, Tây Kinh đạo cấp báo, là chuyện trong triều Tây Hạ. Tay hắn đưa ra, đồng thời nhìn trộm sắc mặt Gia Luật Tất Tân. Gia Luật Tất Tân tỉnh lại, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tiếp nhận trang giấy, vội vàng xem xét, Tây Hạ Hàn Lâm học sĩ Cảnh Tuân lấy tang vật chu. Ngẩng đầu lên hỏi, Cảnh Tuân là ai? Tiêu Thập Tam hồi phúc nói, Cảnh Tuân là phản thần của người Tống, có mưu lược, nhiều lần trợ giúp đảng Hạng tấn công Tống. Mười mấy năm trước khi nương tựa Tây Hạ, Nam triều còn chỉ đích danh muốn Tây Hạ trả Cảnh Tuân lại. Chẳng lẽ Cảnh Tuân là gian tế người Tống? Gia Luật Tất Tân kinh ngạc hỏi. Tây Hạ đồng thời hướng Liêu, Tống xưng thần, hôm nay lại càng yếu thế. Nếu như bắt được mật thám hai nước, cũng không dám lấy tội gián điệp giết hắn, tất nhiên là muốn lấy danh nghĩa khác xử quyết, coi như căn bản không biết chuyện gian tế, vì không lưu nhân khẩu, huống chi hiện tại người Tống đang mài đao soạn soạn, cũng chỉ thiếu cái cớ. Bởi vậy suy đoán, cử động muốn trả Cảnh Thẩm của người Tống, coi như là ngụy trang, trợ lực thôi diễn Cảnh Thẩm thượng vị. Không phải. Tiêu Thập Tam lắc đầu phủ định, lại phát hiện khẩu khí của mình quá cứng, vội vàng hòa hoãn một chút, hẳn là không phải. Cảnh Tuân là người của Lương thị. Nữ chủ. Gia Luật Tất Tân nghe vậy lông mày nhíu lại, nhớ bình thường là người thân chính tháng 6 đúng không?
Đúng vậy.
Tiêu Thập Tam gật đầu, đúng như vậy, tháng 6 theo lẽ thường, mới 3 tháng đã giết đại thần thân tín của Lương thị. Đứa nhỏ này thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, thở dài một tiếng, mừng não không đỡ nổi tưởng, trước mắt Tây Hạ đã đến nông nỗi này rồi, lại còn đụng phải một quốc chủ hồ đồ như thế, đúng là vận khí quá kém. Đại vương nói phải. Tiêu Thập Tam phụ họa, bản thân chấp chính, Lương thị vốn không cam lòng, vẫn là đại vương sai người phát quốc thư chất vấn, mới không thể không buông quyền. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bất quá 3 tháng thời gian, liền giết tới trên đầu Hàn Lâm học sĩ, nếu là qua nửa năm nữa, còn không giết đến lúc Lương Ất chôn đầu. Lương thị khẳng định sẽ liều chết phản công. Gia Luật Tất Tân nheo mắt lại, nếu mày không nói đứa nhỏ bình thường này, đừng nói so sánh với Kế Thiên và Nguyên Hạo, cho dù có 5 phần nhẫn mại của ông Cố Đức Minh của hắn, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn khiến người Tống mừng rỡ như điên này. Trải qua 3 năm, người Tống khẳng định đã đem Hoành Sơn Nam Lộc an định lại, lương thảo quân khí cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn phân nửa đã chuẩn bị tốt muốn dùng binh ở Tây Bắc. Trước mắt đối với Tây Hạ mà nói, chính là thời điểm cần đồng tâm hiệp lực, nhưng lại giết tâm phúc của cứu cứu mình. Gia Luật Ất Tân trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi nói chuyện này, người Tống có thể biết hay không?" Tiêu Thập Tam khẳng định trả lời: "Chuyện lớn như vậy, khẳng định không thể gạt được hai mắt của người Tống, hai bên đánh nhiều năm như vậy, mật thám khẳng định phái tới mấy chục trên trăm, có gió thổi cỏ lay gì, đều không thể giấu giếm được, chúng ta ở Hà Bắc còn không phải cũng có người sao?" Bích Thương ngả ngớn vội vàng sao động, lương thị căn cơ thâm hậu, khẳng định sẽ đấu. Gia Luật Ất Tân mỉm cười, người Tống hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hai mắt Tiêu Thập Tam sáng ngời, chuyện đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, còn không bằng nhân cơ hội lợi dụng. Nếu như Đại Liêu có thể cho thấy sự ủng hộ của Bình Thường, nói vậy quốc chủ trẻ tuổi của Tây Hạ sẽ chỉ càng thêm phấn cấp. Đến lúc đó Tống Hạ khai chiến, Đại Liêu có thể thừa cơ nhúng tay vào. Nếu như đánh nhau với người Tống, Gia Luật Ất Tân lược bất chủ ngữ, lại chỉ nói một nửa, nhưng ánh mắt ý vị thâm trường, làm cho Tiêu Thập Tam hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Ngụy Vương. Người Tống tấn công Hạ, Đại Liêu nhất định phải chen chân vào. Nếu tiến thêm một bước dẫn phát Tống Liêu khai chiến, chỉ là vì ổn định trong triều, địa vị của Gia Luật Ất Tân có thể vững như Thái Sơn. Thắng có thể ra công, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, về phân bại, tình huống cũng sẽ không tệ hơn hiện tại bao nhiêu. Đại Vương diệu kế. Tiêu Thập Tam túi đầu bái phục. Gia Luật Ất Tân xuất thân từ Ngũ Viện bộ, cha hắn càng có ngoại hiệu, nghèo chống chất, có thể ngồi ở vị trí hiện tại, nhu tính chính trị này, đương nhiên là không người nào có thể sánh bằng. Đại Vương. Mặt tướng bái kiến Đại Vương. Lại là một người thông báo sau đó tới bái kiến Gia Luật Ất Tân, lại là Tiêu Đắc Lý đặc mấy ngày hôm trước phái đi ra ngoài làm việc đã trở về. Chuyện đã xong. Gia Luật Ất Tân thờ ơ hỏi. Xong việc rồi. Nụ cười trên mặt Tiêu Đắc Lý đặc trở nên dữ tợn, Thái tử phi. Cái xưng hô này vừa ra khỏi miệng, ngay khi Gia Luật Ất Tân chuyển ánh mắt ngoan lệ thì ngừng lại. Ho một tiếng, nói, lần này có thể an thái một chút. Có lẽ là như vậy. Gia Luật Ất Tân gật đầu mỉm cười. Sao có thể an khang được? Ngụy Vương Đại Liêu trong lòng vẫn lạnh như băng, nhưng là một ít tặc nhân kinh sợ hai đầu chốt nhắt, để cho bọn họ tiếp tục quan sát. Địch nhân vẫn như cũng là địch nhân, chỉ là từ sáng chuyển tối, trở nên càng thêm nguy hiểm. Dù sao lúc trước người tụ tập bên cạnh Cố Thái tử Gia Luật Tuấn rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao Gia Luật Ất Tân hắn có thể đả động thiên tử. Sau khi Thái tử chết, trị tội đồng đảng trị tội bên ngoài, ly tán, bao nhiêu người sợ quyền thế của mình mà không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng đồng tình Gia Luật Tuấn vẫn tồn tại trên triều đình, chỉ cần cho bọn họ tìm được cơ hội giao động mình, sự tình liền nguy hiểm. Nói trở lại, chính là Gia Luật Tuấn không phải tự mình hạ thủ, là tự bệnh chết, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ nghĩ cách đem tội danh này đổ lên trên người mình. Chỉ cần có cơ hội đem chính mình lật tung, sẽ không có người không nguyện nhân cơ hội dẫm lên hai chân Gia Luật Ất Tân hắn. Chuyến này vất vả rồi, trước tiên đi xuống rửa mặt trải đầu một chút, nghỉ ngơi một ngày. Chờ mai lại tới gặp ta. Gia Luật Ất Tân ôn nhu nói, kế tiếp phải mượn chỗ của ngươi còn rất nhiều, không nên mệt mỏi thân thể. Đa tạ đại vương đã chiếu cố. Tiêu Đắc Ly đặc quỳ xuống dập đầu một cái, nhưng không đi, mặc dù đại vương đã phân phó tiểu nhân xong xuôi, nhưng tiểu nhân nghe nói gần đây bệ hạ chiêu mộ hoàng tôn vào cung tự nuôi. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như không sớm làm dự phòng, sợ là có họa bất ngờ. Tiêu Thập Tam kinh ngạc nhìn Tiêu Đắc Ly đặc, đây là chuyện hắn đã sớm biết, nhưng Tiêu Đắc Ly đặc hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nói ra. Gia Luật Ất Tân liếc nhìn Tiêu Đắc Ly đặc, cười nhạt một tiếng, Tiêu Như Lý không tính là thông minh, tướng mạo cũng không tính là xuất sắc, chỉ là vận khí rất tốt, lại sinh ra hai nữ nhi thiên tiểu bá mị, thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Lần lần anh thân thiết xưng hô tên tự của Tiêu Đắc Lý Đặc, em nói có đúng hay không? Cả người Tiêu Đắc Lý Đặc run lên, cả người phát lạnh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cuộc nói chuyện bí mật giữa hắn và Tiêu Như chỉ là mấy câu vội vã vừa mới trở về, tại sao Gia Luật Ất Tân lại nhận được tin tức? Hơn nữa nói cái gì cũng biết, muốn cười hai tiếng hóa giải xấu hổ, lại phát hiện mình hiện tại phát ra tiếng cười khàn khàn khó nghe, phảng phất vị được đăng thề. Vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân cũng không nghĩ tới Tiêu Như Lý vậy mà chuyển tâm tư làm quốc trượng. Mới vừa rồi tiểu nhân trở về, vốn là chuẩn bị đường vòng tránh chỗ nhiều người đến gặp đại vương, không nghĩ tới liền đụng phải hắn. Tiêu Như Lý hắn lôi kéo tiểu nhân nói, hai nữ nhi nhà hắn, trời sinh quý tướng, chính là thân thể nghi nam, nếu như đem hai người các nàng hiến vào trong cung, có thể sinh ra một hoàng tử. Lời nói này, hắn cho là nói cho mình, nhưng muội muội Tiêu Hà Mạt Tiến cũng đã 2 năm, đến bây giờ cũng không có sinh ra hoàng tử. Nếu quả thật có thể mang đến một hoàng tử, kể từ đó, chúng ta cũng có thể vô tư. Gia Luật Ất Tân trầm ngâm không nói, Tiêu Đắc Ly đặc phản phất thấy được hy vọng, xích lại gần nói, tuy nói có thể sinh ra hoàng tử hay không, cái này phải xem thiên số, không phải dựa vào cái gì nghi nam chi thể, nhưng nhiều một người đều nhiều thêm một phần nắm chắc. Dù sao so với hiện tại chờ đợi muốn mạnh hơn. Gia Luật Ất Tân tựa hồ là bị xúc động, dương mắt nhìn Tiêu Đắc Lý Đặc, chuyện này ta sẽ để cho Trương Hiếu Kiệt tan bài, ngươi đi nói vui vẻ với Tiêu Như đi. Tiêu Đắc Lý Đặc vui mừng quá đỗi, lại nói một hồi lời tốt với Gia Luật Ất Tân, vội vàng rời đi. Làm xong việc, cũng không vội trở về báo tin, ngược lại cùng người thương nghị hiến con gái cho thiết tử. Tiêu Thập Tam quay lại nói với Gia Luật Ất Tân, Tiêu Như Lý cùng Tiêu Đắc Lý là anh em họ của Chi Sa, còn là quan hệ thông gia, nếu như hai nữ nhi trong Tiêu Như Lý thật sự sinh ra một hoàng tử, chỉ sợ Tiêu Đắc Lý Đặc sẽ càng liều lĩnh. Ánh mắt Gia Luật Ất Tân đuổi theo bóng lưng của Tiêu Đắc Lý Đặc, đáy mắt phát lạnh, lẫm liệt như nước lạnh. Qua nửa ngày, hắn mới mở miệng. "Ngươi biết không?" Ngụy Vương Đại Liêu nhẹ giọng nói. Tiêu Thập Tam không người nghiêng hai. "Ta không thích nhất, chính là số trời." Chương 247. Nhạn độ trường không không chương. Chương 247. Nhạn độ trường không không chương. Hạ. Tựa như Gia Luật Ất Tân và Tiêu Thập Tam bàn luận, chuyện quốc chủ Tây Hạ vừa mới tự mình chấp chính Cảnh Tuân lấy thân tín của cậu ruột thông qua rất nhiều mật thám được an bài ở Hưng Khánh phủ chuyển tới bên Đại Tống. Cảnh Tuân là Hán gian nổi danh, đi theo sau Trương Nguyên Ngô Hạo dẫn quân Đảng Hạng đánh vào Trung Quốc cướp bóc đốt giết, dùng hài cốt người Hán lót lên địa vị của y trong Tây Hạ Quốc, là đại biểu Hán thần có số má trong Tây Hạ Quốc. Thiệp Tây từng bắt mẹ già của hắn chuẩn bị trị tội, nhưng hoàng đế Anh Tông cảm thấy làm như vậy thật sự quá mất mặt, mất thể diện của triều đình, liền hạ chiếu thả người. Nhưng đối với bản thân Cảnh Tuân, bất kể là Anh Tông hay là Đường Kim Thiên Tử, đều nhớ mãi không quên, vừa bắt được Tây Hạ trốn thoát, chính là chuyển ý định trao đổi. Thậm chí khi Trùng Ngạc nói Hàng Lâm Danh Sơn đoạt được Tuy Đức, người Tây Hạ tới đòi, bên Đại Tống đưa ra điều kiện, chính là ngươi đem Cảnh Tuân đưa tới, chúng ta sẽ trả lại Tuy Đức và Kỳ Danh Sơn cho ngươi. Tây Hạ cũng không đáp ứng điều kiện này. Bọn họ không tin thành ý của người Tống là một điều, nhưng Cảnh Tuân trong mắt cao tầng Tây Hạ cũng đích xác quan trọng hơn so với Tuy Đức thành. Người như vậy chết, đối với Đại Tống đương nhiên là tin tức tốt. Mà ý nghĩa sau lưng nguyên nhân cái chết của hắn, càng làm cho người ta mừng rỡ muốn phát điên. Tin tức gì có thể so với địch nhân nội bộ phân liệt, tự giết lẫn nhau càng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Là lấy Chủng Kiến Trung và Chủng Phát Đạn quan chúc mừng, Chủng Trụ Dâu Ria, tâm tình tốt liền mấy ngày. Nghe nói Chủng Mậu ở Hoàng Khánh Lộ, Chủng Nghị càng có lý do không đứng đắn, sau đó vụng trộm bày rượu chúc mừng vì chuyện này. Như vậy đại cục đã định rồi. Trên gương mặt Chủng Kiến Trung pha lẫn men rượu và hưng phấn đỏ bừng, Tây Tặc nội loạn chính là thời cơ chinh phạt của quan quân. Loạn càng lợi hại, bộ tộc lục đục nội bộ cũng sẽ càng nhiều, như vậy, nói không chừng sẽ biến thành tình huống khi quan quân tấn công giao chỉ, không cần quan quân động thủ, bộ phồn đi theo quan quân sẽ ra mặt bình định, việc lớn việc nhỏ đều do bộ phồn ra tay, quan quân chỉ cần chấn giữ hậu phương, làm tốt hậu thuẫn là đủ rồi. Hàn Ngọc Côn nếu như nghe được tin tức Cảnh Tuân bị giết, không biết còn có thể có quan quân đánh tới Ngân Hạ là được sao? Trùng Phát bưng chén rượu lên, cười nói, quan làm càng lúc càng lớn, nhuệ khí ngày xưa ngược lại là thấy ít rồi. Hàn Ngọc Côn cũng lo lắng Hán Hải khó vượt, nên một lòng cầu ổn, cho nên trước đó mới nói trong thư, tốt nhất chỉ thu phục Ngân Hạ. Trùng Kiến Trung nói, nhưng hiện tại thế cục trong Tây Hạ đã thay đổi, chắc hẳn hắn cũng sẽ thay đổi. Phần tình báo này từ Hưng Khánh phủ truyền đến Thiểm Tây, mấy ngày sau lại từ Thiểm Tây truyền đến kinh thành, truyền đến trên bàn Thiên Tử. Gần đây thu được đều là tin tức tốt, làm cho Triệu Tuân bởi vì bệnh tình của thất hoàng tử mà tâm tình lo lắng, được rất nhiều an ủi. Năm nay sau khi thu hoạch mùa thu, lại là mùa thu hoạch lớn, đây đương nhiên là chuyện đại sự đáng ăn mừng. Bởi vì Hy Ninh nửa đoạn sau tai họa liên tục nhiều năm mà dần dần trống rỗng, kho thường bình rốt cục cũng có thể hồi phục đến giới hạn an toàn. Cuối cùng tương hán vận chuyển cũng bắt đầu, đây là việc vui thứ hai. Tuy rằng thông đạo thủy vận vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng đường dây vận chuyển ở giữa nghe nói có đủ vật lực đưa lương thực mùa thu của kinh hồ đến kinh thành trước khi sông Kinh Kỳ bị đóng băng. Triệu Trinh biết rõ Hàn Cương là người, biết hắn nói không nhẹ, phát tất có cứ, lại biết tài cán, ôm sự chờ mong thật sâu đối với tương hán vận. Thêm một đường sinh mệnh, kinh sư có thể an ổn thêm một phần, chỉ cần có thể bổ sung mấy phần vận lực cho Biện Hà, ngày sau cho dù Biện Hà có vấn đề gì, cũng không cần lo lắng ăn không trôi, ít nhất còn có tương hán tạo vận có thể vận chuyển đủ lương thực cho kinh thành. Trên tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Có lương thực làm nền, Triệu Tuân cũng có thể ôm tâm tình chờ mong nhìn cục diện hỗn loạn của nước Tây Hạ. Cái chết của phản thần Cảnh Tuân khiến Triệu Tuân mừng rỡ không thôi. Tên phản nghịch này, đối với hai đời quân thần Đại Tống mà nói, gần như là một khúc mắc. Minh Đại Tống hư thực, lại hiểu sâu binh pháp, tuy rằng mấy năm nay Tây Hạ bị đè đánh, hắn cũng không thể nào biểu hiện được, nhưng hắn ở thời kỳ trị bình, cùng với năm Hy Ninh, nhiều lần đưa tới kỵ binh đẳng hạng, chỉ điểm bọn họ ở cảnh nội Đại Tống đốt giết cướp bóc. Sự tồn tại của người này khiến Triệu Tuân khó có thể chịu đựng, cho nên vẫn luôn muốn đưa hắn trở về, hoặc dứt khoát một chút, đưa hắn xuống dưới một lần nữa đầu thai. Nhưng cho dù là thiên tử cao quý, cũng không phải muốn làm cái gì là có thể làm được cái đó, Cảnh Tuân vẫn đang êm đẹp sống sót, khiến người nguyền rủa hắn đi chết vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hôm nay rốt cuộc hắn đã chết, hơn nữa thành một vòng chính trị mới. Dấu hiệu đấu tranh bắt đầu. Nội bộ phân liệt xu hướng bề ngoài hóa, phân tranh nổi lên mặt nước, tất nhiên có thể mang đến nhân tố tích cực diệt hạ. Nói không chừng quan quân còn chưa đến dưới thành phủ Hưng Khánh, trong thành đã giết người chết ta sống. Chết rất tốt. Chết rất tốt. Triệu Tuân cười lớn, hoàn toàn mất đi sự thận trọng và ổn trọng của thiên tử, Liêu, Tống hai bên khẳng định đã nhận được tin tức. Trong phủ Hưng Khánh không chỉ một người nghị luận như thế, hai nhà đều không phải dễ chọc, cho bọn họ thấy được cơ hội, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn. Giao sơ hở cho địch thủ, bọn họ có thể không vui vẻ nhận. Chỉ sợ ngày sau trong nước sẽ không có ngày yên ổn. Tốt nhất có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Đợi đến khi binh lâm dưới thành, lại nghị luận việc này, vậy thì không còn kịp rồi. Không biết Lý tướng quân chuẩn bị đứng về bên nào. Vấn đề tương tự cũng xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, trong phủ Hưng Khánh đã xuất hiện nhiều lần. Tình hình trong nước hiện nay không thể để cho người ta lưỡng lự, đã đến lúc phải phân biệt đứng sang một bên. Phiền toái lớn nhất là đứa con cả của Gia Luật thị sinh ra, cũng chính là đứa con cả. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử khiến người ta không thể nào vừa mắt kia, chính là quốc chủ Tây Hạ tương lai đã đến tình cảnh này rồi, tình mẫu tử cũng không còn gì để chú ý nữa. Trước khi tranh giành quyền lực, tình thân gì đó đều có cũng được mà không có cũng không sao. Có Lương Thái Hậu ở đây, nhất định là sẽ giam cầm, nhưng có thể giữ lại một mạng cho bệ hạ. Mà bệ hạ nếu đã thế, vậy thì không nói chắc được rồi. Người Liêu tính cách hung tàn, cũng sẽ không nguyện ý lưu hậu hoạn. Lý tướng quân, ngươi nói có thể để cho bệ hạ trở thành người giết mẹ sao? Còn có Quân Hỷ, trong người Tống có rất nhiều thợ lành nghề, bọn người toàn phong bắn pháo nhiều nhất chỉ nhìn một hai lần là có thể phòng chế ra, so với khiết đan khẳng định là mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như người khiết đan muốn phòng chế, bọn họ nhất định sẽ dọn sạch gốc gác của Bát Hỷ Quân, tuyệt không lưu lại. Bát Hỷ Quân là một đội ngũ có tính kỹ thuật hiếm có trong quân Tây Hạ, thông qua việc chở từng cô máy bắn gió nhỏ linh động trên lưng lạc đà, đem từng khối đá lớn chừng nắm tay đưa đến trên đầu địch nhân. Mấy chục năm trước lần đầu tiên xuất hiện chính là lúc ở Tam Xuyên khẩu, chỉ có 200 Bát Hỷ Quân đã đánh ra tên tuổi Hán quân Tây Hạ, không còn là đội cảm tử giống như đụng vào lệnh lăng nữa. Cho dù là người Tống xem thường trình độ kỹ thuật công trình Tây Hạ, sau khi thấy được uy lực của Bát Hỷ Quân, cũng đều nhao nhao kinh ngạc. Khí cụ ném đá, cho tới bây giờ đều là hướng đại lý tạo, nơi nào có thiết kế đặt ở trên lưng lạc đà. Chẳng những mới lạ, hơn nữa thực dụng. Chính là công nghệ quá mức dườm già, cho tới nay mới hơn 300 thành phẩm, khiến Bát Hỷ Quân muốn mở rộng cũng khó. Chính là bởi vì nhân số, số lượng 2-300 người thật sự là quá ít, căn bản không tham dự được vào đại chiến chính thức. Nếu không đối diện một cái xung phong, Bát Hỷ Quân sẽ giống như là đụng phải tuyết mới, đảo mắt liền hóa thành bọt nước. Nhưng thống lĩnh Bát Hỷ Quân, khiến địa vị của Lý Thanh trong quân Tây Hạ trở nên rất cao, đồng thời lại tăng cường địa vị của hắn trong triều, ở trong phủ Lương Khánh, hắn giống như là đại biểu cho người Hán toàn quân. Lúc xuất chiến, không chỉ có Bát Hỷ Quân đi theo bên cạnh hắn, có đôi khi chỉ là binh sĩ của đội cảm tử, cũng thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Cũng chính bởi vì như thế, hắn cũng thành đối tượng hai bên tranh thủ. Nên đứng ở một bên, điều này làm Lý Thanh hơi cân nhắc, là đứng về phía Thái Hậu hay là đứng về phía quốc chủ. Một khi đứng sai đội, cũng không có thuốc hối hận, có thể giữ được mạng nhỏ đã là vận hạnh, càng không cần phải nói phú quý trước mắt đêm hôm qua một phương quốc chủ có người tới chơi, nhưng thái độ cùng tài ăn nói, đều không bằng khách nhân hôm nay. Hơn nữa thái độ có chút kiêu căng, trong lời nói thiếu vài phần lễ phép, khiến Lý Thanh rất là không thích. Từ tình lý mà nói, Lý Thanh hắn phải mang theo binh tướng dưới trướng hắn, toàn lực ủng hộ quân chủ của hắn. Nhưng từ tình huống thực tế đến xem, ủng hộ bình thường chính là ủng hộ khiết đan. Vốn dĩ ở trong Tây Hạ quốc, người Hán ở dưới đảng hàm nhân, đợi đến khi người khiết đan tới, khẳng định còn phải giảm xuống một bậc. Lý Thanh túi đầu trầm tư. Hắn là người Hán, nếu muốn hắn lựa chọn giữa Đại Tống và Liêu quốc, hắn đương nhiên nguyện ý nghiêng về phía Đại Tống. Nếu Tây Hạ không chống đỡ nổi, hắn đầu nhập vào người Tống, không chỉ có thể có kết cục phú quý cả đời, muốn đi Hàng Châu, Tô Châu đi dạo một vòng, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Mà tiếp tục trung thành với quân chủ, phải làm tốt chuẩn bị đến khiết đan quốc dưỡng lao. Lấy quốc thế hai nước Tống Liêu trước mắt mà nói, cơ hội vẫn là một phương Tống quốc lớn hơn một chút. Lý Thanh gật gật đầu, biết mình nên lựa chọn như thế nào. Từ tiền đồ cá nhân, vẫn là tiền đồ của Bát Hỷ Quân, Lý Thanh cảm thấy chỉ có Lương gia mới là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy trước mắt Lương gia còn chưa tính đầu hàng Đại Tống, nhưng theo thời cuộc từng bước một phát triển, Lý Thanh cảm thấy Lương gia cô đơn nếu không có chỗ dựa chống đỡ, chỉ có một kết cục hóa thành cho bụi. Huynh muội Lương thị cũng không phải kẻ ngu dốt, nên đầu nhập vào như thế nào, khi nào đầu nhập vào, từ đó thực hiện được lợi ích lớn nhất của mình, thậm chí giữ được tính độc lập của mình trên tay người Tống, những điều này đều cần phải suy nghĩ nhiều. Đây chính là sự bất đắc dĩ và bi ai của tiểu quốc, một khi căn cơ của lập quốc không còn, cũng chỉ có thể chờ Đại quốc Dương cung bạt kiếm phân ra thắng bại. Có lẽ sau lần thảm bại đầu tiên bên bờ sông Tây Hạ và Vô Định, kết cục hôm nay đã định. Tiểu quốc không có quyền lực thất bại, không giống như Đại quốc Tống Liêu, liên tiếp bại mấy lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị quốc gia. Hắn chắp tay với thuyết khách, xin hãy trả lời Thái Hậu và tướng công, Lý Thanh Duy tuân mệnh. Cũng chính là ở trong Tây Hạ quốc thế lực đang một phân thành hai, các nước thiên hạ đang chú ý đến việc phát triển này, một gã y sư đảng hạng mang theo hơn 10 hộ vệ, còn có mấy chục hương dân mạnh mẽ hộ tống hắn một đoạn đường, từ trong núi Phục Long ở phía nam Tương Châu nấn ná đã lâu đi ra, hướng về Tương Châu thành xuất phát. Chương 248. Thuận Phong Phá Cát, 1. Chương 248. Thuận Phong Phá Cát, thượng. Cuối tháng 9, tại huyện Phương Thành Sơn Dương Cảng, lúc này đang hối hả. Khíu giác của các thương nhân kinh Tây nhạy bén như các thương nhân lộ châu khác. Khi bắt đầu xây dựng quỹ đạo, cũng đã vọt tới nhóm thương nhân đầu tiên, đợi sau khi quỹ đạo tu sửa xong, lại tới nhóm thứ hai, bất quá hai nhóm đầu tiên đều là thương gia nhỏ, chỉ là đến xem quỹ đạo một phần thành lập thành một con kênh tương hán, bản thân có dầu nước có thể mò được hay không. Nhưng hôm nay tới đây, đều là hiệu buôn lớn của các châu phủ ở kinh Tây, thậm chí còn có thương nhân ở kinh hồ, thuộc nghe nói tương hán thắt cử sắp khai thông tin tức, vội vàng chạy tới, muốn đích thân kiểm chứng xem lời đồn có phải là hư ảo hay không. Sự thật đã chứng minh lời đồn. Ba chiếc long môn treo cao lớn như lâu vũ đã khiến người ta sợ hãi thán phục không thôi, hàng trăm thương nhân đứng bên cạnh long môn treo, tận mắt chứng kiến, chỉ dùng 7-8 người thao tác xe treo, dễ dàng đem từng thuyền hàng hóa chuyển lên trên bờ chờ hàng hóa. Hiệu suất của nó vượt xa vận chuyển nhân lực mấy chục lần, các thương nhân nhìn lên long môn, phản phất như đang nhìn lên kim thân Như Lai trên đại hùng bảo điện, cơ hồ muốn quỳ bái. Nếu như trong cảng khẩu thiên hạ đều có thể dùng long môn treo, vậy có thể tiết kiệm cho bọn họ bao nhiêu tiền? Dưới ánh mắt của bọn họ, chiếc xe treo bằng gỗ phản phất long lánh kim quang động lòng người. Cũng có một số thương nhân nhìn xe ngựa chạy trên quỹ đạo, hỏi thăm tin tức có giá trị. Hôm qua chạy qua lại trên đường, một chuyến 15 văn tiền, 60 dặm nửa canh giờ trôi qua, trở về cũng 15 văn tiền. Hơn 100 dặm đường, thường ngày đều là ngồi xe ngựa vượt qua một ngày, ngồi xe ngựa có đường dây, một buổi sáng nhiều một chút là xong việc. Một gã thương nhân bản địa nói khẩu âm kinh Tây giới thiệu với mấy thương nhân bên ngoài vừa chạy tới. 15 văn. Một vị lao hành thương hơn 50 tuổi bên cạnh, nhìn có chút nhã nhặn, chậm rãi gật đầu, giá này rất rẻ. Khoảng thời gian trước là thử xe, cho nên tiện nghi, nghe nói đợi đến khi chính thức khai thông, chính là 25 văn một người, hành lý mang trên người còn không thể vượt qua 20 cân. Nhiều hơn nữa phải thêm tiền về phần hàng hóa, đồng thời phí vận chuyển vẫn phải chứng thuế. Thương nhân bản địa càng chính đạo hơn, sao không thấy xe ngựa tặng người? Một người mập mạp rất phúc hậu, người đầy tơ lụa xoay đầu đánh giá xung quanh, những xe kia hẳn là đều chở hàng chứ, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Thương nhân bản địa kinh ngạc rất là khoa trương, vận chuyển 60 vạn thạch lương thực đến kinh thành trước tháng đông, việc làm gấp như vậy, quỹ đạo của Phương Thành từ hôm nay trở đi sẽ không tiếp khách nữa. Nói đùa à? Nghe được câu này, thương nhân béo giật mình không thôi, tương hán quyết cử là vì cương vận mà mở ra, điểm ấy ta cũng biết. Với tài năng của Hàn Long Đồ, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng một tháng 60 vạn thạch, sao có thể chứ? Một năm 12 tháng, chính là 720 vạn thạch. Thiên hạ cương lương mới bao nhiêu? 600 vạn. Chưa nghe nói vượt qua 700 vạn. Một vị thương nhân trung niên khác thông hành với hắn cũng không tin, bọn họ đều đang thao túng, có phải tiểu Hàn Long Đồ hồ đồ rồi không? Thủy vận một tháng 60 vạn thạch ngược lại một chút không có gì lạ, nghĩ biện hà kia cũng không rộng bao nhiêu. nhưng lục vận này có thể có 60 vạn thạch là rất giỏi rồi. Một ngày 2 vạn thạch, chính là 200 vạn cân. Thật ra phải mất nửa tháng. Lão hành thương biết nhiều một chút chuyện, gần như thủy vận kinh thành được phong tỏa vào trung tuần tháng đông. 60 vạn thạch là chia thành hơn 40 ngày vận chuyển. Ngày đó cũng phải 130 vạn cân. Tên mập kia nói, còn có thể cùng biện thủy không kém quá nhiều. Không thấy được sao? Thương nhân đến từ bản địa chỉ vào xe ngựa có 5 đoạn trước sau, một đoạn xe như vậy so với xe Thái Bình còn lớn hơn một nửa, một chiếc xe Thái Bình có thể chở 5-6 ngàn cân, các ngươi nói xe 5 đoạn này có thể chở được bao nhiêu? Một khắc đồng hồ phát một xe, dễ dàng có thể hoàn thành. Thương nhân mập và đồng bạn của hắn vẫn cau mày, bấm ngón tay tính một trận, vẫn cảm thấy không đúng, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão hành thương cũng tính toán một phen, không đúng, cho dù một khắc đồng hồ một ca, một ngày nhiều nhất cũng chỉ 27-28 chuyến. Làm sao có thể chỉ có 2728 chuyến xe chứ? Thương nhân bản địa lắc đầu bật cười, nhìn cho rõ ràng chút, quỹ đạo này, ban đêm cũng có thể đi xe. Ban đêm cũng có thể đi xe. Ba gã thương nhân đến từ vùng khác kinh hãi, quay lại nhìn chằm chằm vào quỹ đạo cao hơn một thước. Xem ra chắc chắn không có vấn đề. Lão hành thương thì thào nói, ánh mắt nhìn quỹ đạo có chút phức tạp. Vì cương vận lần này, chuyển vận ti còn cố ý cho mỗi chiếc xe phối hợp với văn mã. Đều đã chuẩn bị đến bước này rồi, làm sao có thể sẽ có vấn đề? Bản địa thương nhân rất là tự hào nói. Bên tàu, 10 thất văn mã xếp hàng trước sau, được xếp trước một hàng xe ngựa đã chứa lương thực. Mà mấy tiểu lại đang cầm lụa màu đỏ chuẩn bị treo ở trước ngựa. Ở bên cạnh, lại có người bày hương án, cho tam sinh, lư hương cũng bày ra. Còn có một chuỗi pháo. Hôm nay là chuyến vận lương đầu tiên của xe ngựa phải lên đường, xem như quỹ đạo thành phố chính thức khai thông, lát nữa còn có các quan nhân tới. Trong châu, trong huyện, trong chuyển vận ti đều phải tới, nghe nói Hàn Long Đồ cũng sẽ tới. Thương nhân bản địa hạ thấp giọng, nghe nói còn điều quan kỹ của giáo phường ti trong châu thành tới, vì xe lương thực chính của kinh thành đầu tiên này sẽ rất náo nhiệt. Thật là náo nhiệt. Thương nhân mập thỏ cổ nhìn vào bên trong. Xem ra Hàn Long Đồ rất tự tin. Lão hành thương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi nhỏ, hình như lúc nào cũng vậy. Cái gì? Tên mập ở bên cạnh không nghe rõ. Không có gì. Lão hành thương lắc đầu, cũng nhìn xung quanh trung tâm của khu vực để tăng tốc độ chuyển vận, đường ray phương thành thậm chí còn có thêm 4 con ngựa cho mỗi chiếc xe, tổng cộng 10 con cùng kéo xe tải nặng nghề. Tuy rằng so với 6 con ngựa thì giá thấp hơn một chút, nhưng tổng số thời gian vận chuyển theo đơn vị khẳng định là cao hơn rất nhiều. Nhưng mà có thêm 500 con vãn mã mà thôi. Hàng cương thân là chuyển vận sứ, muốn có được 1-2000 con chiến mã rất khó, nhưng muốn triệu tập 1-2000 con vãn mã lại rất dễ dàng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lần này trước khi đóng băng, chi phí gì đó hoàn toàn có thể ném sang một bên. Sở dĩ phải đem thời gian gấp gáp như vậy, nhất định phải trước khi đóng băng vận chuyển xong 60 vạn thạch cương lương, mà không phải dứt khoát để sang năm đầu xuân lại nói, chính là vì biểu hiện ra năng lực vận chuyển quỹ đạo xuất chúng. 3 tháng 60 vạn thạch, bình thường không có gì lạ, năm đó vì chèn ép giá lương thực kinh thành, chính là không đến 1 tháng đã lấy được 20 vạn thạch từ xe trực tuyết. Nhưng chưa tới nửa tháng, đã vận chuyển 60 vạn thạch cương lương, thành quả này có thể khiến người ta trợn mắt há mồm, vận lực gần với biển hạ, đó là quảng cáo tốt nhất cho xe ngựa có đường ray. Hành thương buôn ba bên ngoài không có mấy kẻ ngu dốt, tuy rằng dụng ý sâu xa hơn, bọn họ bị giới hạn bởi tin tức không được đầy đủ, không thể suy đoán ra nhiều hơn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy 10 thất vãn mã kéo mấy vạn cân lương thực chạy ở trong núi Phương Thành, sẽ không thể không nghĩ tới, một tuyến giao thông trên biển có thể so với vận lực biển thủy, đối với lưu thông thương nghiệp có thể xúc tiến bao nhiêu. Kỳ thực lần này các hiệu buôn lớn ở kinh Tây đều phái người tới, đều muốn xem quỹ đạo rốt cuộc có thành công hay không. Thương nhân bản địa chỉ một người mập mạp đứng ở phía trước, so với thương nhân mập ở bên này còn tròn hơn một vòng, vị phía trước là hồ trưởng quỹ của Khánh Dư Đường chuyên buôn bán dược liệu từ Thục Trung. Hai ngày nay, hắn đi qua đi lại 8 chuyến xe. Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, nếu lần này thật sự có thể trước khi đóng băng đem cương lương 60 vạn thạch vận chuyển đến kinh thành, dược liệu nhà bọn họ ngày sau chỉ biết đi tuyến này. Ánh mắt mập mạp thâm trầm, nếu quả như thật thành sự, chỉ sợ trong vòng 3 năm rưỡi, quỹ đạo cùng xe ngựa có quỹ đạo sẽ đi khắp các nơi trong thiên hạ. Không biết phí vận chuyển là phép tính gì. Lão hành thương hỏi tới một vấn đề mang tính then chốt. Tên béo và đồng bạn của hắn đều vểnh tai lên, yên lặng nghe trả lời. Thương nhân bản địa rõ ràng là đã nghe ngóng, nghe cách nói của chuyển vận ty, hàng hóa từ Ngạc Châu hoặc Giang Lăng phát đến kinh thành. Tổng chi phí vận chuyển và thuế, phải cam đoan 2/3 hàng hóa cùng mẫu từ Dương Châu phát đến kinh thành, cố gắng để hàng hóa kinh hồ, thuộc trung, sẽ không đắt hơn so với đi biển thủy. Thật chứ? Thương nhân mập mạp và đồng bạn của hắn lại châm miệng một lời. Cái này còn có thể giả sao? Bản địa thương nhân đối với nghi vấn của hai người có chút bất mãn, các ngươi nhìn là được. Lão hành thương nheo mắt lại, nếu như thuế phí cộng lại thật sự chỉ có 2/3 biển thủy, tính cả thời gian tiết kiệm được, còn có một đoạn chi tiêu trên trường giang, chỉ sợ thương hàng kinh hồ và thuộc trung, ngày sau chỉ biết đi tuyến tương hán. Đó không phải là đương nhiên sao? Thương nhân béo hưng phấn xoa xoa tay, hàng hóa từ thuộc trung vận chuyển đến kinh thành, bất luận là dược liệu hay là tơ lụa hoặc là hoa quả, phí vận chuyển đều rẻ hơn tiền vốn. Nếu có thể còn lại 1/3. Không đúng, chi phí từ thuộc trung vận chuyển ra cộng lại, có thể ít đi 1/5. Thương hàng vận chuyển 1 vạn quan, chi phí vận chuyển sẽ giảm đi 2000 quan. Hắn giơ hai ngón tay như cà rốt, khoa tay múa chân, thịt thừa trên cằm run rẩy, nhìn chằm chằm vào hàng xe ngựa có quỹ đứng ở bên cạnh bến tàu, hai mắt sáng lên, giống như phía trên chờ đầy không phải lương thực, mà là từng đồng tiền mới lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt tham lam hung hăng nhìn chằm chằm vào xe ngựa hữu quỹ một hồi lâu. Quay trở lại, nhìn thương nhân bản địa giải thích cho bọn họ đường này, à, đúng rồi, còn không biết lao huynh họ quý. Không dám nhận, miễn cho họ Vương, vương của Chu Nô Trịnh Vương, làm chút mua bán nhỏ đầu kim tuyến. Xin hỏi huynh đài họ gì? Họ Lý, Mục Tử Lý. Vị này là biểu huynh của tại hạ, cùng họ với lao huynh. Bây giờ là buôn gạo ở kinh hồ, nhưng tương hán tàu vẫn đã mở, cũng có dự định đi kinh thành một chút. Thương nhân mập thở dài nói, hôm nay đa thừa lao huynh đã giúp đỡ rất nhiều. Hắn nhìn về hướng xe ngựa có quỹ đạo một cái, thoạt nhìn còn có chút thời gian, tiểu đệ làm chủ, tìm một quán rượu sạch sẽ uống một tuần, không biết lao huynh có thể hân quan không. Vương thương nhân từ chối hai câu, liền gật đầu đáp ứng, tại hạ liền mặt dày quấy dày. Thương nhân họ Lý quay lại nhìn về phía lao hành thương, không biết họ cao của lao trưởng có nguyện ý đi uống rượu không. Lao hành thương chắp tay, nói, lao đầu nhi họ Lộ, Lộ Minh. Gặp nhau tức là có duyên, được quân mời, không nên chối từ. Cùng đi, cùng đi. Chương 249. Thuận Phong Phá Cát, 2. Chương 249. Thuận Phong Phá Cát, chúng. Ngay khi các thương nhân đang xì xào bàn tán, quan viên đến xem lễ trên cơ bản đều đã đến. Hôm nay có quan viên, có thương nhân, còn có quan kỹ được mời tới tham gia biểu diễn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, hàng xe ngựa đầu tiên chở đầy cương lương, sắp phải vận chuyển qua núi Phương Thành đầu tư quỹ đạo của thành phố vào sử dụng đã là chuyện của một tháng trước. Trước khi bến tàu của hai cảng Sơn Âm Sơn Dương được xây dựng xong giai đoạn thử vận hành một tháng, với giá vốn đã được tính toán, đem quỹ đạo vận chuyển mở ra cho những người đi đường buôn bán bình thường, để cho bọn họ có thể thể hiện một chút hưởng thụ chỗ tốt của vận chuyển quỹ đạo. Trải qua một tháng rèn luyện, quan lại, binh lính trong cảng Sơn Dương và cảng Sơn Âm đều đã quen thuộc công việc trên tay. Ở thời khắc quan viên, thương nhân tụ tập cũng không thấy bọn họ có gì bối rối, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Hai ngày trước Thẩm Quát đã đến huyện Phương Thành, sáng sớm hôm nay đã đến cảng Sơn Dương. Hàn Lâm tiền nhiệm, Chi Châu hiện tại, Thẩm Quát đến, lập tức khiến cảng sôi trào. Phía sau hắn có hơn 20 người, có một nửa là đến từ giáo phường Ti trong Châu. Phương Quảng Câu, Hàn Long Đồ còn chưa tới sao? Chi huyện Phương Thành hỏi Phương Hưng. Phương Hưng lắc đầu, Long Đồ sẽ không tới. Hai ngày trước Long Đồ còn phái người tới nói, đợi sau khi công thành sẽ bày rượu chúc mừng. Ngụ ý của hắn, tự nhiên chính là điện lễ khai thông hiện tại, hắn không định tham gia. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Chi huyện Phương Thành hỏi tiếp. Phương Hưng lắc đầu. Mặc dù hắn là phụ tá nhưng không có nghĩa là hắn biết chuyện riêng của Hàn Cương. So với lúc cứu vớt hai nạn ở huyện Bạch Mã, hắn và Hàn Cương có quan hệ cấp trên cấp dưới hơn. Hắn liếc qua Chi huyện Phương Thành, quan viên trung niên phúc hậu này, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vận khí thật sự không tốt. Phương Hưng nghĩ, nếu Hàn Cương tới, tốt xấu gì cũng có thể quen mặt. Hôm nay đúng là có nhiều người tới. Phương Hưng ngắt lời, thật không biết trong đó có bao nhiêu người tới xem náo nhiệt, có bao nhiêu người dự định đến thăm dò chi tiết, dự định bỏ chút tiền nếm thử món mới mẻ, xem quỹ đạo có thể thật sự vận chuyển hàng hóa đi phía bắc hay không, lại có bao nhiêu người chờ ngày sau vận chuyển đường thủy. Chi huyện Phương Thành vẫn đủ rũ, thuận miệng đáp, 31 đi. Tại hạ cảm thấy vẫn nên chuẩn bị ngồi xe thì hơn. Phương Hưng nói, vận tải đường thủy hẳn là không nhiều, dù sao còn chưa hiểu rõ vấn đề phí chuyên chở nhiều hay ít, đều là hành động ổn trọng. Chi phí vận chuyển đường thủy đơn thuần rất rẻ, nhưng giữa vận chuyển tương hán phải đi qua quỹ đạo của thành phố, tăng chi phí vận chuyển. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đi theo như vịt, một bộ phận người muốn ngồi xe ngựa có đường dây, coi như là nếm thử. Nhưng trước mắt đã không còn vận lực dư thừa, chỉ có thể để cho bọn họ thất vọng mà về. Phương Hưng cười thở dài với Chi huyện Phương Thành, năm nay là tình huống đặc biệt, muốn trong vòng 40 ngày vận chuyển 60 vạn thạch cương lương vào kinh thành, không có dư thừa thời gian cung cấp cho khách vận. Đợi đến sang năm, tình huống có thể tốt hơn không ít. Được. Chi huyện Phương Thành miễn cưỡng nâng lên tinh thần, trên môi cười lạnh nhiều thêm hai phần ngoan lệ, không biết ngồi quỹ đạo của thành này, thu thuế thuộc về ai, phí giao nộp lại thuộc về ai. Nụ cười trên mặt Phương Hưng đã không còn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, đây là đang chút giận hay là thật sự muốn tranh quyền sở hữu thuế phí. Đối với Châu huyện địa phương cùng giám ty đại biểu triều đình mà nói, quyền lợi phân phối mới là vị trí số 1. Quỹ đạo của thành phố là một bộ phận của giao thông thủy vận. Trên thuyền hành thủy không có quy củ thu phí thông hành. Trước khi quỹ đạo vận chuyển hành khách và giao thông vận chuyển hàng hóa khai trương, không có ai ý thức được đây là một vụ mua bán có thể kiếm tiền, có lẽ ngoại trừ chế định quy trình hàng cương, Phương Hưng nghĩ, nhưng trước mắt, chỉ cần nhìn thấy các thương nhân hứng thú đối với quỹ đạo, đều có thể nghe được tiếng tiền đồng đang vang lên. Quỹ đạo thiết lập ở trong núi Phương Thành, vượt ngang Như Châu, Đường Châu, thử hỏi thông qua quỹ đạo kiếm được thu nhập nên tính là nhà nào. Với tầm quan trọng của tương hán vận chuyển khách và thu nhập vận chuyển hàng hóa, một năm qua, mười mấy vạn quan luôn có. Nếu Như Châu và Đường Châu 21+5, Chi Châu 2 Châu, cùng với Chi huyện huyện Phương Thành và Diệp huyện, đều có thể đạt được một thành tích tốt, hơn nữa còn có thể đục nước béo cò một phen từ trong đó. Nhưng số tiền này, nếu tính vào trong sổ sách chuyển vận ty, đối với chuyển vận sứ cũng có lợi tương đương. Nhìn chằm chằm Chi huyện Phương Thành một hồi lâu, Phương Hưng chợt nhuyễn miệng cười nói, nếu là qua thuế, Tào Ti đương nhiên sẽ không tránh với Châu huyện. Chi huyện Phương Thành không bị lừa gạt, ngoại trừ cảng Sơn Dương, Đường Châu còn có nơi nào có thể thu thuế? Trên quan đạo bình thường, thương nhân mang theo hàng hóa xuyên châu qua huyện, không thể thiếu thuế tạm. Thương hàng qua một cửa chính là 2% thuế. Vì sao nói, ngàn dặm không buôn bán bánh bao, trăm dặm không buôn tiểu, chỉ là lợi nhuận của gạo và tuổi quá nhỏ, phí vận chuyển và tiền thuế bị khấu trừ, vận chuyển càng xa càng thiệt nhiều. Cho dù không phải bán gạo tuổi các loại thường vận, chỉ bán chút tơ lụa, đông vải, dược liệu, hương liệu các loại hàng hóa quý giá, cũng vẫn phải trả hơn phân nửa phí tổn là mấy lần tiền thuế. Ở cảng sản xuất nguyên sản hoặc là cảng khẩu bán hàng coi như rẻ, đến kinh thành chính là tăng vọt gấp mấy lần. Cho nên các thương nhân hận thấu thẻ thuế, rồi lại không thể không nộp thuế. Cũng không phải buôn muối lậu, có thể gánh trọng trách đi đường nhỏ trong núi, thương nhân bực này có thể không mang theo nhà mình, chính là có thể mang vào trong núi, quá nửa sẽ bị người ta đoạt. Nói là thái bình tịnh thế, nhưng thiên hạ này cũng chỉ có kẻ hung ác như ra khỏi hoàng sào mới có đảm lượng đi xuyên qua núi hoang rừng vắng. Nhưng xe chạy trên quỹ đạo thu thuế như thế nào? Đường dây rất rõ ràng có một đặc điểm, đó là không thể tùy ý dừng lại. Một khi xe ngựa dừng lại trên đường dây thì không biết sẽ trì hoãn bao nhiêu thời gian, chỉ có một con đường như vậy, xe phía sau không thể vượt qua được, xe phía trước ngừng, phía sau nhất định phải dừng lại. Bởi vậy, cả con đường đều không thể không gián đoạn. Cho nên trong quy trình hàng cương chế định, tất cả xe ngựa có quỹ đạo trên đường đều không thể tùy ý dừng lại. Nếu vãn mã xảy ra chuyện, bỏ ngựa lại tiếp tục lên đường, nếu như xe hỏng, phải kéo quỹ đạo xe xuống, tuyệt đối không thể chiếm không được. Tất cả phu xe và áp tải xe dưới yêu cầu của Hàn Cương đều đã được huấn luyện trước khi lên cương vị, một đám dự án khẩn cấp cần phải được bọn họ học thuộc, một khi không chiếu theo dự án xử lý khẩn cấp, đó chính là phạt nặng không một lời. Nếu xe ngựa chạy trên hai con đường không thể dừng lại, càng không thể ở trên đường kéo một cái sừng hiệu ngồi đất phân chia tài sản, muốn thu thuế hành khách và chủ hàng ngồi trên xe ngựa có quỹ, cũng chỉ có lúc lên xe và xuống xe. Thẻ thuế một huyện ít một cái, nhiều thì có thể thiết lập 2-3 cái, đây là nguồn tài chính cực kỳ quan trọng nằm trên con đường giao thông quan trọng của các châu huyện, đồng thời còn là tụ bảo bùn của quan viên tư lại địa phương, tài vật bọn họ lấy được trên đường nhiều hơn nhiều so với quan phủ. Nhưng người lữ hành một khi lên thuyền ở Sơn Âm, cảng Sơn Dương, thuyền xuyên châu qua huyện, thẻ thuế còn có tác dụng gì? Kỳ thực quỹ đạo của Phương Thành còn tốt, chỉ là 60 dặm mà thôi, chỉ có liên quan với Phương Thành Đường Châu, Diệp huyện Như Châu, chính là hai đoạn kênh đào kéo dài, cũng có tiền lệ biện hà hoặc là kinh Đông Ngũ Trượng Hà có thể theo. Nhưng nếu ngày sau xây dựng quỹ đạo dài hơn 200 dặm, 300 dặm, xuyên qua nhiều châu phủ, vậy vấn đề liền nghiêm trọng, sẽ tạo thành lượng lớn thuế thu lưu thất. Nghe nói Hàn Long Đồ đã có phúc án. Nán án gì? Án đã định, tại hạ làm sao biết được? Phương Hưng cười nói, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Long Đồ sẽ không để cho triều đình thua lỗ. Túi đầu phê duyệt công văn vĩnh viễn cũng không thấy giảm bớt, Lữ Huệ Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, lương thực dồi dào ở kinh Tây đại khái sẽ bắt đầu vận chuyển. Có lẽ hôm nay là ngày mai Tương Hán vận chuyển mới mở không? Lữ Thăng Khanh kinh ngạc, không phải nói là phải đợi bến tàu hai cảng Sơn Âm, Sơn Dương sửa xong mới có thể bắt đầu vận chuyển lương thực sao? Bến tàu chưa sửa xong, không vận chuyển được tương lương. Nhưng người đi đường bình thường đã có thể đi tuyến này, cũng đã mở một tháng rồi. Người từng ngồi xe ngựa có quỹ đạo trên quỹ đạo của Phương Thành, đã có không ít người đến kinh thành rồi. Có nhiều khen ngợi hay là mắng nhiều hơn? Lữ Thăng Khanh hỏi. Không nghe thấy mấy người mắng chửi, đa phần là khen hay. Chi tiêu ít, tốc độ nhanh. Lữ Huệ Khanh lơ đãng đem công sự trong tay để qua một bên, đợi chuyện kinh tây xong, ta lại muốn đề nghị hắn đi Hà Bắc chủ trì quỹ đạo tu tạo. Không biết hắn muốn độc chiếm toàn bộ công lao, hay là nguyện ý chia cho mọi người một phần. Đây không phải chuyện phân công hay không phân công. Lữ Thăng Khanh lắc đầu, có người muốn một bước lên trời, đi ô tự quát Phật mắng tổ một tuần, là có thể thẳng lên trời. Mà Hàn Cương là một lòng làm việc, so với đi con đường ngự sử, càng được thánh tâm. Cho dù cưỡng ép treo một cái tên, cuối cùng cũng là đắc tội với người ta. Dù sao hắn cũng không về được kinh thành, nếu hắn muốn đi Hà Bắc, để cho chính hắn dâng thư đi, tội gì đi trêu chọc hắn. Kỳ thực Lữ Huệ Khanh rất rõ ràng, Hàn Cương làm việc bên ngoài, đạt được thành quả trợ giúp quốc gia, đối với ổn định cục diện chính trị triều đình có chỗ tốt rất lớn. Đã như vậy đương nhiên không thể để cho Hàn Cương hồi kinh, phải để cho hắn một mình lộ một châu chạy tới. Trên triều tranh chính trị, kết quả thường thấy nhất chính là một phương đắc thế, một phương xuất ngoại. Một phương thất bại cũng sẽ không bị trách phạt quá lớn. Không thể nhậm chức trong triều chính là tượng trưng cho thất bại chính trị. Hàn Cương trước mắt đã phải ở bên ngoài đảm nhiệm quan một thời gian không ngắn, trọng thần trên triều đình, không một ai nguyện ý gây khó dễ cho hắn. Thiên tử không dám trọng dụng hắn, không có nghĩa là thiên tử không mong đợi thành quả của hắn. Nếu có người quấy nhiễu đến việc đứng đắn Hàn Cương làm, thiên tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chỉ là Lữ Huệ Khanh có ý khác. Tìm người thoạt nhìn không sao, bảo hắn đề nghị trải đường dây ở Hà Bắc. Vận binh, ngăn địch, để hắn nói chuyện tốt một chút. Lữ Huệ Khanh đưa tay ngăn cản đệ đệ muốn quyết can, Vương Vũ Ngọc muốn ổn định tướng vị, lại ủng hộ chủng ngạc trực công Hưng Linh. Vừa vặn trước mắt có cơ hội này, ngăn cản hắn một chút cũng tốt. Hàn Cương ủng hộ chủng ngạc. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, cái này thì không biết, nhưng cũng không cần biết. Ta đây không phải là bảo hắn có thể tiếp tục lập công sao? Chương 250, Thuận Phong phá cát. Chương 250, Thuận Phong phá cát, hạ. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Lữ Thăng Khanh vẫn khó có thể lý giải, trinh phạt Tây Hạ chỉ vừa có tin đồn, chủng ngạc cũng vừa mới dâng thư, thiên tử còn chưa gật đầu. Vương Vũ Ngọc vẫn luôn làm tướng công ba chỉ, cái khác không nói, phỏng đoán trên thanh ý, có ai có thể so sánh với hắn? Lữ Thăng Khanh im lặng. Ngoại hiệu của Vương Anh Tuyền đã được gọi ra, xin thánh chỉ, lĩnh thánh chỉ, đã nhận được thánh chỉ, tới tới lui lui chính là ba câu nói này. Tất cả tuân theo thánh ý, hoàn toàn không có chủ trương của mình. Tể tướng như vậy căn bản là không hợp cách, nhưng ở bên thiên tử lại rất được người ta yêu thích. Thần tử nghe lời thụ giáo như hiếu tử hiền tôn, vị hoàng đế nào lại không thích? Nhất là thiên tử hiện giờ, đã làm hoàng đế gần 12 năm rồi, càng ngày càng thích nắm quyền lớn. Thông qua tể phụ thay đổi, khống chế triều đình vững vàng trong tay. Trong triều thần hiện nay, lại có ai có quyền uy như Hàn Kỳ, Vương An Thạch năm đó làm tể tướng. Ông ta để Bạt Vương cùng lên, chính là vì có thể để cho chính sự đường nghe lệnh làm việc, sẽ không làm trái lại. Sau một lúc lâu, Lữ Thăng Khanh lại nghi hoặc mở miệng nói, để cho Hàn Cương đi Hà Bắc, hắn sẽ không đi được Thiểm Tây nữa. Hai chuyện này có trước có sau. Thiểm Tây nơi đó ít nhất còn cần một năm gom góp quân tư lương thực. Đúng vậy, Tây Bắc khai chiến, hẳn là vào một năm hoặc hai năm sau. Năm đó vì tranh đoạt Hoành Sơn, Hàn Tử Hoa Hàn Giáng chủ trì tuyên phụ ti Thiểm Tây dùng gần 2 năm để tiến hành chủ hạch. Tuy nói hiện giờ quốc lực hưng thịnh, 3 năm trước, đoạt lại Hoành Sơn thậm chí ngay cả tuyên phụ ti thống lĩnh các lộ đại quân cũng không thành lập, nhưng bây giờ nếu muốn công chiếm Hưng Linh, tiêu diệt Tây Hạ, lại không thể thiếu thời gian ít nhất 1 năm để chuẩn bị, hơn nữa vì tăng cường phòng bị đối với Liêu quốc, sẽ kéo dài thêm nửa năm cho đợi quỹ đạo Hà Bắc hoàn thành. Trên cơ bản chính là 1 năm rưỡi thời gian. Lữ Huệ Khanh tựa hồ đã tính toán kỹ càng, về phần xây đường Hà Bắc, từ thời gian hao tổn ở kinh Tây, có thể thấy cũng phải mất 2 năm. 1 năm rưỡi cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho hắn đi hoàn thành chủ thể quỹ đạo Hà Bắc, nhưng muốn hai đầu Hà Bắc, Thiểm Tây đều chen vào một cước, chiếm được tiện nghi. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần Hàn Cương tiếp tục làm việc ở Hà Bắc, hắn không có khả năng chạy về Thiểm Tây. Vạn nhất Hàn Cương có thể hoàn thành trong vòng 1 năm rưỡi thì sao? Lữ Thăng Khanh nghi ngờ nói, hắn ở kinh Tây đã làm quen, thủ hạ cũng có một nhóm phụ tá có thể làm việc. Cho dù Hàn Cương có bản lĩnh dùng 1.5 năm giải quyết chuyện Hà Bắc. Lữ Huệ Khanh cười một cái, điều này gần như không có khả năng, chỉ riêng thăm dò địa lý, xác định tuyến đường, chuẩn bị vật tư, ít nhất phải nửa năm. Chỉ là so sánh, nếu hắn thật sự có thể hoàn thành trong vòng 1.5 năm, hắn cũng không thể đi đến Tiệm Tây được. Lữ Thăng Khanh kinh ngạc, vì sao? Chiến tranh không phải trò đùa, lâm trận đổi tướng là tự lấy thất bại. Xem tâm ý của thiên tử, có lẽ lần này sẽ không thành lập tuyên phủ ti tổng quát toàn quân. Lữ Huệ Khanh khẽ cau mày, đã không phải năm Hy Ninh thứ 3, 4 năm trước, Tây quân từ 20 mấy lần thảm bại mang tính hủy diệt, vừa mới khôi phục nguyên khí, hiện giờ các lộ Tây Bắc đều là kiêu binh hãn tướng chiến công vất vả. Hắn hừ một tiếng, cho dù là ta đi, cũng khó nói có thể ngồi vững vị trí tuyên phủ đại soái. Lữ Thăng Khanh nghe ra, huynh trưởng của hắn đối với quyền phát ngôn của mình ở trên quân sự quá thấp mà có chỗ bất mãn, nhưng hắn thông minh ngậm chặt miệng, cũng không đáp lời. Nói hai câu chuyện không thoải mái trong lòng, Lữ Huệ Khanh trở lại chính đề, tuy nói lần này không nhất định sẽ có người cầm cờ, nhưng các lộ xuất thần đều có trách nhiệm chuẩn bị. Nếu Hàn Cương không thể ngay từ đầu đã tham dự vào công tác chủ tính, đợi tới ngày đó của tinh kỳ chỉ, hắn cũng không có khả năng bị tạm thời điều đi Thiểm Tây đảm nhiệm chủ soái, không đi Trồng Tây, lại muốn đi Hai Quả, quyết không có đạo lý này. Càng đừng nói bản thân Hàn Cương tỏ vẻ khiêm tốn, thực ra cao ngạo, lại cố kỵ bị người ta nghị luận, dù là thiên tử muốn hắn đi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lữ Thăng Khanh túi đầu suy nghĩ một hồi, đúng là đạo lý này, nhưng phải có một điều kiện, vạn nhất Vương Vũ Ngọc nhất định muốn Hàn Cương đi Thiểm Tây thì làm sao bây giờ? Lã Huệ Khanh nở nụ cười, hắn giơ ngón tay lên, hiện giờ hai phủ cộng lại chỉ có 6 người. Chỗ ta không cần nhiều lời. Nguyên dáng đuổi về Chí Sĩ đi hai phủ, có thể sưởi ấm bổ sung mấy con cháu, môn khách, đã là hài lòng rồi, không có tâm tranh cái gì với người ta. Cũng chính là Vương Giao Giao nhất tâm hy khép lại ý thúc đẩy tấn công Tây Hạ. Tây phủ, Lữ Công làm việc không thể kéo dài thời gian thiên tử tính toán tấn công Tây Hạ. Trương Hàm sẽ không phản đối ta, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ủng hộ rõ ràng, hắn còn phải bận tâm giao tình với Hàn Cương. Quách Quỳ khẳng định là muốn đi Thiểm Tây, nhưng nếu hắn đi, tất nhiên phải thiết lập tuyên phủ ti, hắn một võ tướng, thiên tử có thể yên tâm. Trong hai phủ cũng không thể nào đồng ý, các ngự sử càng vui vẻ có bia ngắm tốt. Nếu mình không đi được, Quách Lệ sẽ không ủng hộ Hàn Cương đi giúp chủ ngạn, hai bên có thù cũ, quá nửa sẽ để cử Triệu Lệ và Yến Đạt. Lữ Khanh cười lạnh một tiếng, ngươi xem đi, dù là Vương Tiệp Dư cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Hàn Cương đắc ý ở trên chiến trường. Thiên tử cũng sẽ băn khoăn sau khi Hàn Cương lập công lớn ở Thiểm Tây, còn ngăn cản hắn như thế nào, không cho hắn vào hai phủ. Lữ Thăng Khanh yên lặng nghe, càng không ngừng gật đầu. Hắn có loại cảm giác, Lữ Huệ Khanh nói ra một phen không chán ghét người khác như vậy, thay vì nói với hắn là giải thích thế cục trên triều đình, còn không bằng nói là huynh trưởng của hắn đang thông qua hướng người thổ lộ để chỉnh lý lại mạch suy nghĩ. So với Vương Anh Tuyền một lòng thúc đẩy khai chiến với Tây Hạ, Lữ Huệ Khanh một năm qua đều đặt tâm tư ở trên thực pháp, hắn muốn leo lên tướng vị, nhất định phải có thành tựu. Thôi động chiến tranh, hắn tranh không lại Vương Anh cố gắng dựa vào thiết tử, điểm dừng chân của mình ở đâu, Lữ Huệ Khanh rõ hơn bất cứ ai khác. Một bên là khai chiến với Tây Hạ, một bên là công trình lớn thông suốt ngàn dặm, hai đại sự đồng thời tiến hành, đối với nhân lực, vật lực. Mấu chốt nhất là nhu cầu về tài lực, ít nhất phải nhiều hơn một thành so với tài chính hiện tại, đến hai thành, cũng chính là trên dưới 1.000 vạn quan. Tiền từ đâu tới? Lữ Huệ Khanh đắc ý gảy nhẹ ngón tay, tự nhiên là phải dựa vào phổ biến tân pháp. Cáo từ huynh trưởng, đi vài bước, Lữ Thăng Khanh quay đầu nhìn xung quanh, lúc này Lữ Huệ Khanh trong phòng lại vùi đầu vào công việc. Hôm nay nói chuyện một phen, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không thấy huynh trưởng hoài nghi công trình kênh tương hán mà Hàn Cương chủ trì có thể đạt được thành công hay không. Thoáng nhớ lại một chút, Lữ Thăng Khanh sợ hãi kinh ngạc, không chỉ có huynh trưởng của hắn không hoài nghi, thậm chí toàn bộ triều đình cũng không hoài nghi đối với đề nghị của Hàn Cương, từ lúc vừa mới bắt đầu, trên triều đình đã thiếu thanh âm chất vấn. Ngoại trừ lác đác vài ngự sử mới tân chức không có mắt, những người khác đều áp dụng thái độ thờ ơ lạnh nhạt, nhất là hai phủ, ở hiện tại bất luận việc lớn việc nhỏ, đều không thể thiếu tranh chấp, thậm chí không hề có một chút chướng ngại nào cho Hàn Cương. Hàn Cương không phải là không có đối thủ, hắn ta còn trẻ tuổi đã thăng lên học sĩ. Phải biết rằng, vào hai phủ mới có nhiều học sĩ trực, dựa vào cái gì mà chưa đến 30 đã là học sĩ nhất các. Ghen ghét hắn ta không có 1.000, cũng có 800. Nhưng nhiều người như vậy, không có một hai dám lên tiếng nghi ngờ liệu tương hắn lệ cử có thể đạt thông, cùng với sau khi đạt thông, có thể đạt tới mục tiêu trong kế hoạch hay không. Có lẽ trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng không có một hai có gan nói ra, hẳn là đều có ý nghĩ nhìn kết quả rồi mới nói chuyện đi hai bước. Lữ Thăng Khanh thở dài một hơi, cái này không khó lý giải. Cách làm như vậy, nhìn có vẻ ổn trọng, nhưng thật ra đã thể hiện ra sự chột dạ khiếp đảm của bọn họ. Trong vô thức, bọn họ đã chấp nhận quyền uy của Hàn Cương trong việc trị sự, cùng với năng lực mà hắn nói được làm được. Cố kỵ Hàn Cương như thế, Lữ Thăng Khanh có thể đạt được. Người thông minh sẽ không ngã trong cùng một cái hố. Từ cuối năm Hy Ninh thứ 2, Hàn Cương được chức quan đến bây giờ còn chưa tới 10 năm. Trong vòng 10 năm, đã không biết bao nhiêu người chịu thiệt thòi mất mặt trên người Hàn Cương. Trong đó không thiếu nguyên lão trọng thần như Văn Ngạn Bác, cũng không thiếu Hàn Giáng, Nô Sùng, đương triều làm tể phụ như Phùng Kinh. Chính hai nghe thấy, tự mình chứng kiến, những lao thần, trọng thần cũng không dám chính diện trêu chọc quán viên này nữa, điều duy nhất có thể làm là gạt Hàn Cương ra khỏi kinh thành. Đây không phải là ý định của bọn họ mà là tâm ý của thiên tử. Nếu thiên tử muốn triệu hồi Hàn Cương từ lúc nào, có mấy người có can đảm đứng ra phản đối? Với tính tình của sĩ phu, chính là chính diện chống đỡ thiên tử cũng không sợ, đó là chuyện tốt tăng mặt mũi, tăng danh tiếng. Đại bộ phận trọng thần đều là từ ngự sử lập nghiệp, công phu một mép, không ai có thể so sánh với bọn họ. Nhưng Lữ Thăng Khanh lại nhớ rõ, Hàn Cương thích nhất chính là cầu thị, lấy chứng cứ thực tế, phàm là có người bị hắn kéo đi chối cãi không phải thật hay giả, không có một người nào không mất mặt, Dương Hội bây giờ còn đang làm chi châu ở phương Nam. Lữ Thăng Khanh không cảm thấy khi đó có người dám cùng mạo hiểm mất mặt xấu hổ nhảy ra. Nhưng mà phải đợi tới 10 năm sau, Lữ Thăng Khanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần tiên tử còn cố kỵ tuổi của Hà Cương, hắn sẽ không thể vào triều làm quan. Ngay khi huynh đệ họ Lữ đang nghị luận triều cục, Tể tướng Đại Tống Vương Vũ Ngọc dưới một người trên vạn người, đang dưới đèn mở một phong thư, đây là mật thư trùng ngạc viết, ngoại trừ một lời chào hỏi và cảm tạ, phần lớn nội dung đều là nói bố trí và kế hoạch khai chiến với Hạ Triều. Nhưng Vương cùng nhìn xong, vẻ mặt không vui tiện tay đặt sang một bên. Trùng ngạc ở bên trong mịt mờ nhắc tới Hàn Cương, cũng hy vọng triều đình có thể phái hắn đi thiểm Tây. Có Hàn Cương ở đây, bọn họ có thể an tâm chinh chiến, mà không cần lo lắng hậu phương. Chứ không nói chỉ là một võ tướng, cũng dám can thiệp vào sắp xếp nhân sự của biên soái, riêng nhân tuyển mà hắn nhắc tới, đã khiến Vương Anh Tuyển có vài phần không thích. Đặt ở chỗ thiên tử, chỉ sợ cũng sẽ không dứt khoát gật đầu đáp ứng. Nếu để Hàn Cương đi tiệm Tây, với năng lực của hắn, cùng với danh vọng trong Tây quân, cộng thêm Trùng Ngạc phối hợp với hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể lấy được phần công lao đầu tiên. Khi đó, dù là thiên tử không tình nguyện, cũng phải cho hắn một phó sứ khu mật làm. Nhưng tiệm Tây nơi đó cũng không phải là không phải Hàn Cương không được, hơi kém một chút, nhưng cũng đủ phát huy tác dụng nhân tài, vẫn là có rất nhiều lựa chọn. Năm Hy Ninh thứ 8 công lược Hành Sơn, Hàn Cương còn đang rèn sắt trong quân phí giám, chẳng phải vẫn đánh cho đảng hạng nhân chật vật chạy trốn, làm cho người khiết đan chỉ dám khoanh tay đứng nhìn sao? Có bản giáp, chạm ma đao, phi thuyền, phích lịch pháo, còn có danh tướng binh sĩ trải qua chinh chiến nhiều năm, chỉ là một Hàn Cương, nhiều hắn không nhiều, ít hắn không ít, chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu thiên tử lo lắng triều cục mấy chục năm sau, làm thần tử cũng phải phân ưu cho quân mới được. Huống hồ Vương Cương cũng không muốn nhìn thấy hậu sinh vãn bối của mình không đến một nửa tuổi, đứng ở vị trí sau lưng nhà mình, chỉ vì tâm tình của nhà mình mà suy nghĩ, cũng phải để cho Hàn Cương ở bên ngoài thêm vài năm. 10 năm, Vương Tiễn tính toán một chút, khi đó cũng nên nghỉ hưu rồi, không cần lo lắng lại nhìn thấy khuôn mặt quá trẻ tuổi của Hàn Cương làm cho người ta tức giận. Cũng trong ngày đó, Hàn Cương ôm đứa con thứ 5 vừa rồi khóc đến khàn cả giọng, hiện tại đang ngủ cực kỳ mệt mỏi, cười nói với thê thiếp bên cạnh, nửa năm đi, nửa năm sau hẳn là có thể hồi kinh. Trong nụ cười đạm bạc không chút dao động tự tin, không ai có thể ngăn được, thiên tử sẽ không để ý tới. Chương 251, Tráng Tâm Toàn Hướng Bút. Chương 251, Tráng Tâm Toàn Hướng Bút, thượng. Quỹ đạo của Phương Thành mới sửa đã chính thức vận hành hơn 10 ngày. 10 ngày này, 60 dặm đường ngắn ngủi đã thành Kinh Tây, không, có lẽ là cả nước, thông đạo trên đất liền bận rộn nhất. Cách mỗi một khắc đến hai khắc đồng hồ, liền có xe ngựa chở mấy vạn cân cương lương hữu quý từ cảng Sơn Dương xuất phát, dọc theo quỹ đạo đi về hướng bắc. Bất luận là ban ngày hay đêm tối, đều có thể nhìn thấy từng dãy xe ngựa xuất phát từ bến cảng, giao thoa với xe ngựa từ phía bắc trở về để bảo đảm an toàn cho xe trong đêm. Xe trước xe sau đều đốt đèn liền dầu, mà binh sĩ áp tải xe cũng thường cách một đoạn đường, liền thổi kèn lệnh liên lạc trước sau. Sau khi trải qua huấn luyện và thực tập, Vãn Mã đã quen với việc lữ hành trong đêm tối, không vì không nhìn rõ đường dưới chân mà chậm lại. Công tác vận chuyển trên quỹ đạo Phương Thành cứ như vậy ngày nối tiếp đêm, toàn bộ 100 khắc đồng hồ. Tổng số xe lương phát ra ngoài lại nhiều đến hơn 50 hàng. Quỹ đạo dài 60 dặm là động mạch chủ an toàn duy trì lương thực kinh kỳ đại tống, nhưng động mạch mới tạo này trước khi tiến vào cảng trấn, ở hai đầu nam bắc đều phân ra một nhánh. Chi nhánh của cảng Âm Sơn phía bắc dẫn đến một xưởng sửa chữa không lớn, mà chi nhánh phía nam, trọng điểm là một công trường có diện tích hơn 10 khoảnh, đây là công xưởng chế tạo xe ngựa có quỹ đạo ngay từ đầu. Hiện giờ nhiệm vụ chế tạo xe ngựa vẫn còn, nhưng các tượng sư trong công xưởng càng tập trung tinh lực vào việc sửa chữa và chỉnh đốn xe ngựa. Đến đêm, công xưởng này cũng sáng rực như phòng chuyên dụng phát xe, nếu xác định có tổn thương, không thể tiếp tục lên đường, đều sẽ kéo xe vào trong công xưởng này để tiến hành sửa chữa. Ban đêm, trong xưởng tiếng người huyên náo, có tiếng thợ thủ công hô hào, có tiếng cưa cắt xử lý vật liệu gỗ, cũng có tiếng go go của các vật liệu sắt, nơi náo nhiệt như vậy, rất dễ dàng khiến người ta quên mất bên ngoài vẫn còn là đêm khuya. Vì cương vận lần này, tổng cộng chế tạo 607 toa xe. Nhưng 10 ngày sau, đã xác định bị hư hại, không cách nào tu bổ được 17 toa. Lý Giới chỉ vào một đống linh kiện vụn vặt trong góc nhà xưởng, những linh kiện có thể dùng đều bỏ vào kho hàng, làm linh kiện thay thế về sau. Không thể dùng đều ở đây. Phương Hưng gật đầu, đêm khuya hắn đến xưởng sen này để kiểm tra tình hình hoạt động ban đêm dưới sự chủ trì của Lý Giới. Liếc nhìn đống rác kia, Phương Hưng lại hỏi, vậy chữa trị được bao nhiêu? Đổi linh kiện khác là có thể sửa xong, ngoại trừ hai phần hiện đang sửa, đều đã đỗ trong kho rồi, xếp hàng chờ thay phiên. Sơn Âm nơi đó có 11 phần, Sơn Dương bên này thì vừa vặn 30 phần. Lý Giới thuộc như lòng bàn tay. Cũng chính là mới phá hỏng 17 chương. Xem ra tình huống cũng không tệ lắm. Phương Hưng thoải mái cười nói. Nhìn hai cỗ xe mà các công tượng đã rơi chỉ còn lại cái giá, còn bị lật ra hai toa, một bộ dáng tràn đầy phấn khởi. Chủ yếu là Sa Phu Nhân chọn đúng là không tệ. Lý Giới nói, bọn họ nói chỗ nào có vấn đề, kéo dài tới công trường xem xét, quả nhiên chỗ nào cũng có vấn đề. Không chờ hỏng đến mức không thể cứu vãn. Trên quỹ đạo Phương Thành có gần 100 phu xe nhận việc, đều là Phương Hưng phụng mệnh Hàn Cương tìm đến. Lý Giới nói xưng trước bọn họ, đương nhiên Phương Hưng cảm thấy có một phần công lao của mình, lần này Sa Phu tìm được đều là lão luyện trong quân, đã ở trong dịch quán cưỡi ngựa bao nhiêu năm, tùy tiện chọn ra một người, đều có thể tự mình đổi bánh xe, chụp bánh xe. Tuy nói bây giờ không có thời gian để cho bọn họ tự mình động thủ, nhưng lúc dỡ hàng, kiểm tra một chút xem xe có bị thương hay không, bên ta chưa từng nghe nói mấy ngày nay bọn họ có sơ suất gì. Lôi Lý Giới ra khỏi nhà xưởng ồn ào, đi trong xưởng dưới ánh trăng. 10 ngày rồi. 10 ngày này, cương lương vận chuyển ra ngoài đã có 19 vạn thạch, vừa rồi ngu huynh tới đây còn kém một chút, hiện tại hẳn là đã đến rồi, với tốc độ này, một tháng nhiều hơn 2 ngày, 60 vạn cương lương là có thể toàn bộ thông qua quỹ đạo của Phương Thành. Phương Hưng thở dài một hơi, phun hết mệt mỏi ra, chỉ để lại tự tin mỉm cười. Đợi đến khi những lương thực này từ cảng Sơn Âm vận chuyển ra ngoài, chuyện xấu bên ngu huynh cũng có thể coi như là bàn giao. Mấy ngày nay, Phương Hưng ít nhất cũng phải nặng hơn 10 cân, đai lưng và quần áo đều rộng thùng thình, gương mặt cũng trở nên gầy hơn một tháng trước. Nhưng khi đang làm việc thuận lợi, sắp thành công, nỗ lực trước đó cũng coi như có hồi báo. Nhưng Lý Giới không có lòng tin như Phương Hưng, Hàn Cương để bạn hắn đi theo con đường và con đường khác, đợi sau khi hắn làm xong, sẽ giao quyền giám sát quỹ đạo xây dựng cho hắn phụ trách, đồng thời còn bao gồm cả quyền giám sát bến cảng và xưởng xe ngựa được Hàn Cương trọng dụng. Lý Giới cảm động và nhớ ơn Chi Ngộ, công việc làm ăn của hắn đã làm rất nhiều. Không chỉ nắm bắt được mọi việc lớn nhỏ trong tay, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào tiến độ công trình, trong hai ngày sẽ có một ngày ăn ở công trường, một ngày khác là ở trong cảng trấn hoặc công xưởng. Hắn cau mày, mấy ngày qua, xe phát ra ngoài đều là xe tải hạng nặng. Đối với sự hao tổn của xe cộ cùng đường ray, đều sẽ thể hiện ra ở nửa đoạn sau. Không phải thùng xe xếp hàng thay phiên sao? Cần phải chế tạo nhiều hơn gấp 2 gấp 3 thùng xe thực tế, không phải là vì có thể cam đoan nửa đoạn sau không xảy ra vấn đề sao? Lộ quỹ thì sao? Lý Giới hỏi ngược lại một câu. Nghe thợ thủ công từ Châu tới nói, lộ tuyến trên quỹ đạo của Phương Thành, so với trong mỏ quặng, hao tổn còn nhanh hơn. Hỏng thì đổi. Phương Hưng không thèm để ý nói, lưu thay trang bị đều là đủ. Đường ra sẽ chỉ hỏng khi xe ngựa đè lên, một khi hỏng sẽ liên lụy đến xe trên đó. Lý Giới cắn môi, chỉ là số lượng lương thực hao tổn trên đường đã không ít. 17 đốt hoàn toàn bị hư hại, cương lương trên đó đều rơi xuống đất, mà thùng xe 41 đốt đã sửa xong, cũng có một nửa là đổ xuống, còn chết hai người. Đây vẫn chỉ là quỹ đạo của Phương Thành, 60 dặm mà thôi. Hai đầu kênh đảo, còn có 1.000 dặm. Nguyên cương vận tải trên biển Hà hao tổn bao nhiêu? Phương Hưng dừng chân, nheo lại ánh mắt như lao, như muốn xé toạc tấm chân tình của Lý Giới ra xem một chút, trước khi tiết trường học nhậm chức phát vận ti 6 lộ, các loại hao tổn như sóng gió, chuột, chim sẻ, thấm nước, trên cơ bản đều khoảng 1/10, 60 vạn thạch vừa vặn là số lương thực cương mà lần này chúng ta vận chuyển. Đợi sau khi tiết trường học thượng nhiệm, đem quan thuyền dân thuyền hợp lại, liền giảm xuống còn 2-3%. Nhìn tuỹ, thật ra cũng có hơn 10 vạn thạch. Nơi này của chúng ta có thể so sánh được sao? Lý Giới cau mày, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy bộ dạng đối chọi gay gắt của hai người, tùy tùng của hai người đều lập tức trốn ra xa. Phương Hưng nhìn dáng vẻ của Lý Giới liền hòa hoãn xuống, đương nhiên, đường vận chuyển của Tương Hán chỉ bằng một nửa biển hà, nếu có 2% hao tổn, 3% cũng là nhiều hơn. Dọc theo đường từ Tương Dương vận chuyển đến Phương Thành, ta ngàn dặn vạn dặn, phái bao nhiêu người nhìn chằm chằm, vẫn là lật một chiếc thuyền. Phía bắc còn không biết sẽ như thế nào. Hiện tại so sánh, tỷ lệ hao tổn trên đường sẽ không ít hơn biển thủy. Hắn hướng về phía Lý Giới cười một tiếng, nhưng thật ra rơi vào quỹ đạo này, so với rơi xuống nước còn nhiều hơn. Làm hỏng nhiều thùng xe như vậy, lương thực bên trong cũng có mấy ngàn thạch. Nhưng tuyệt đại đa số đều thu hồi, bao gồm lương thực cùng xe. Bằng không nơi này của ngươi nào có nhiều xe dễ sửa chữa như vậy. Bên cạnh quỹ đạo chính là quan đạo cũ, xe hư mất, cùng với lương thực rơi vãi, tất cả đều chất đống ở bên quỹ đạo, đều phái người chuyên nghiệp từ trên quan đạo kéo về. Bởi vì đường đi rất ngắn, người được phái đi ra bảo vệ quỹ đạo lại nhiều, thương dân ven đường đều chưa thể làm được đến mức dựa vào núi ăn núi, dựa vào sông ăn nước. Phương Hưng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao cuối thu. Chính là lúc đầu tháng, trên dây cung chỉ có một lưỡi câu cong cong, càng làm lộ ra bầu trời cao xa, tinh quang sáng chói. Hôm nay ngày ấm đêm lạnh, hô hấp đã có sương mù trắng xóa, Phương Hưng thở phào một hơi, một đoàn sương trắng phiêu tán trong không khí, năm nay coi như tốt, từ Tào Ti đến Châu huyện, từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm, ra nào không phải căng thẳng. Nhưng đợi sang năm, không có năm nay nghiêm khắc ước thúc như vậy, cái quỷ lén lút gì đó đều sẽ xuất hiện. Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng mà vậy thì đến phiên Tương Hán phát vận ti đau đầu, không làm chuyện của chúng ta nữa. Lý Giới nhíu mày, không phải nói nếu như phát vận ti thật sự thành lập, Long Đồ đã định ra chức phán quan trước đó sao? Chờ phát vận ti xác định thành lập rồi nói sau. Phương Hưng cười lạnh, liếc Lý Giới một cái, ngươi còn chưa phát hiện sao? Long Đồ bây giờ đã xem nhẹ Tương Hán thủy vận, cũng không để ở trong lòng. Lý Giới chấn động, ánh mắt liền nhìn sang, trợn to hai mắt truy vấn lý do và chứng cứ Phương Hưng nói ra những lời này. Phương Hưng lại dương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, qua một lúc lâu mới nói, đổi lại là ngươi, quỹ đạo của Phương Thành chính thức thông xe, có thể vắng mặt hay không? Không phải nói đến thành công rồi mới. Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Giới giọng điệu hoảng hốt, Long Đồ lẽ nào muốn từ bỏ vận tải Tương Hán? Nói bậy bạ gì đó. Đã tới nước này rồi, thuế phú cả năm của kinh tây đều nện ở bên trong, làm sao có thể nói buông tha liền buông tha? Ta chỉ nói Long Đồ coi nhẹ. Tại sao? Lý Giới như khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Phương Hưng lắc đầu, như bất đắc dĩ mở tay ra, tâm tư của Long Đồ không phải thứ chúng ta có thể suy đoán, có lẽ hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Anh quay đầu lại. Vóc người Lý Giới không cao, Phương Hưng bình nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy đầu tóc của anh mềm mại. Hơi rũ tầm mắt xuống, là khuôn mặt nghiêm túc trầm tư của Lý Giới. Phương Hưng cười ha hả, đừng nghĩ nhiều, với địa vị của Long Đồ, trong mắt là triều đình, thiên hạ. Đối với chúng ta, Tương Hán Tào Vận là đường tắt để lên mây, cũng là chỗ dựa để dựa vào sau này, thăng quan phát tài hoàn toàn dựa vào nó. Nhưng đối với Long Đồ mà nói, chỉ là công cụ tạo thế mà thôi, nếu đã gần như chắc chắn có thể thành công, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm. Chương 252. Tráng tâm toàn hướng bút hàm. Chương 252. Tráng tâm toàn hướng bút hàm. Chúng. Công cụ tạo thế. Lý Giới nghi hoặc hỏi. Lần này đến phiên Phương Hưng kinh ngạc, sao Lý Giới cái gì cũng không biết. Phụ thân Lý Nam Công của hắn chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, cục diện trước mắt chính là mắt mù, dùng mũi người cũng có thể ngửi ra manh mối, vậy mà không biết thư thuyết minh cho Lý Giới. Hắn từng nghe nói cha con Lý gia vì Lý Giới chuyên tâm vào tạp học nên quan hệ căng thẳng, nhưng thấy Lý Nam Công tiến cử Lý Giới đến trước mặt Hàn Cương, không hề kiêng dè người ngoài bàn tán về hắn, chỉ biết không ai tránh được tấm lòng định nọt. Hơn nữa trước mắt Lý Giới đang ở dưới trướng Hàn Cương, Lý Nam Công theo lý nên chỉ điểm con trai hắn vài câu, nhưng vị chuyển vận phó sứ kia lại không làm như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Phương Hưng cũng không có tâm tư suy đoán nhiều, suy nghĩ kỹ một chút là biết. Để triều đình đồng ý khởi động lại Tương Hán Diêm Vận, Long Đổ quả thật đã lấy ra nhiều cấp tuyến áp, nhưng bây giờ đào đường thủy, xây dựng đập nước đều là Thẩm Chi Châu của Đường Châu đang bận rộn, Long Đổ tạm thời tu sửa quỹ đạo thành Phương Thành làm thay thế thì không quản những chuyện khác. Nếu con đường này thật sự bị bỏ lại sau khi kênh đào thông suốt, nửa năm qua vất vả một phen lại là vì cái gì? Chẳng lẽ đầu tư nhiều tiền lương thực như vậy đều phải đổ sông xuống biển hay sao? Lý Giới trầm ngâm một chút, dương mắt hỏi, là Thiểm Tây hay là Hà Bắc? Nhìn thấy Lý Giới phản ứng nhanh như vậy, Phương Hưng thầm khen một tiếng, cười nói, hơn phân nửa là ở Hà Bắc. Núi bên Thiểm Tây duyên quá nhiều, không có tác dụng quá lớn. Mà Hà Bắc nơi đó chính là vùng đất bằng phẳng, bằng không triều đình cũng sẽ không sợ kỵ binh khiết đan như vậy. Nghe Phương Hưng nói một phen, Lý Giới tự giễu cười, thì ra quả nhiên là mình tu sát đạo, ám độ Trần Thương a. Không, không thể nói như vậy. Phương Hưng lắc đầu, con đường này quả thực được xây dựng sáng suốt, nhưng thật ra Trần Thương cũng rất sáng suốt. Hắn duỗi cánh tay dài, vỗ vỗ bả vai Lý Giới, cũng chính là minh trọng, ngươi vẫn một lòng nhào vào quỹ đạo này, cũng không ngẩng đầu nhìn biến hóa bên ngoài. Sau khi quỹ đạo của thành trì được xây dựng xong, đã có không ít người nhìn ra dự định của Long Đồ. Thẩm Tôn Trung thì khỏi phải nói, Hoàng Chi Châu, Nhữ Châu, Phương Chi Châu đều sáng tỏ trong lòng. Còn có một số thương gia, hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút. Lý Giới trong lòng ảm đạm, thở dài một hơi, hắn đúng là một thương nhân có mắt như mù, mỗi ngày ở trước mặt mình định nọt lấy lòng, một hai người sáng mắt, chính là nhà mình còn che đầu xe sửa đường xây cảng. Lại nói tiếp, mình thật sự vẫn chỉ thích hợp xây cầu trải đường, chuyện trong quan trường thật sự không phải nhân vật bình thường có thể xen vào được. Đừng nghĩ nhiều. Phương Hưng nhận ra tâm trạng Lý Giới đang rất tệ, nếu chúng ta buôn tẩu dưới trướng Long Đồ, cứ nghe theo lời Long Đồ, dốc hết khả năng của mình sẽ có thu hoạch. Còn Long Đồ có mưu tính gì, không phải chúng ta nên nghĩ nhiều. Lý Giới gật đầu, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chuyện này nữa. Đúng như Phương Hưng nói, Hàn Cương không giống với bọn họ, địa vị khác nhau, đối thủ phải đối mặt cũng không giống nhau, góc độ nhìn vấn đề lại càng không giống nhau. Cùng một chuyện, giống như quỹ đạo của Phương Thành, trong mắt Hàn Cương là một bộ dáng khác. Trong mắt bọn họ lại là bộ dáng khác đối với bọn họ, người chỉ muốn cầu một chức quan hoặc là trông cậy vào việc tuyển người chuyển quan như bọn họ, bao gồm cả Tương Hán Tầm Cử trong quỹ đạo này chính là thực hiện tất cả mục tiêu của bọn họ. Nhưng với Hàn Cương mà nói, kinh tây nhiều vô số, chẳng qua là biểu diễn với thiên tử và triều đình, giống như hàng mẫu bày trên bàn trong cửa hàng, phần lớn là cho người ta xem, chứ không phải dùng. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nếu bày ra hàng mẫu có vấn đề, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng, nói quan trọng cũng thật sự rất quan trọng. Nhận rõ sự thật là việc cấp bách, nhưng tự coi nhẹ mình thì không cần thiết. Lý Giới buông xuống khúc mắc, liền kéo Phương Hưng đến phòng nhỏ hắn đặt chân thường ngày trong xưởng. Là người giám sát quỹ đạo và xe cộ, mấy ngày nay Lý Giới đều nghỉ ngơi trong xưởng. Cho dù trong xưởng có hơn trăm thợ thủ công lớn nhỏ, tài năng như sắt, gỗ, xây dựng, máy móc, nhưng tinh lực của bọn họ đều đặt vào chuyện đứng đắn. Phòng ốc của mình đều là phòng gỗ đơn giản, phòng nhỏ của Lý Giới cũng chỉ hơn ở chỗ không lọt gió và bên ngoài có thêm một hàng rào tượng trưng cho thân phận mà thôi. Lý Giới để lão binh hầu hạ hắn quét dọn phòng một chút, lại sai hai người hầu đi theo mình đặt mua rượu và thức ăn. Phương Hưng mời ngồi xuống, thuận tay đem một lò luyện rượu nóng nhỏ nấu thuốc trong phòng sinh ra. Ngọn lửa xanh óng ánh trong lò lửa bập bùng, đây là màu sắc chỉ có từ than lửa thượng hạng. Phương Hưng không chút để ý đến hình tượng, đưa tay đến bên lò nướng, thời tiết trở nên thật là nhanh. Nửa tháng trước còn nóng như vậy, không ngờ chỉ trong chớp mắt lại trở nên như sắp có tuyết rơi. Lý Giới lập tức tiếp lời nói, "Trung dạ Thanh Hàn, tiểu đệ vừa vặn có một hũ thánh chỉ từ kinh thành tới, đặt ở trên bếp lò nóng quá, vừa vặn có thể sợ trừ ẩm hàn." "Hóa chỉ? Là do Phàn Lâu sản xuất sao?" Phương Hưng vừa nghe liền có hứng thú. Phàn Lâu là thiên hạ đệ nhất, rượu của Phàn Lâu đương nhiên cũng là thiên hạ vô song. Rượu ngon quý giá như thế, trước đây Phương Hưng cũng không có bao nhiêu cơ hội chính miệng nhấm nháp. Đúng vậy, khó được vào tay một vò, vốn là chuẩn bị ở lại sau Cương Lương Bắc Vận đến chúc mừng. Nhưng hôm nay có hứng thú, vừa vặn cùng nhau một túy. Một vò rượu ngon thượng hạng, cộng thêm hai món ăn rất đơn giản, Phương Hưng và Lý Giới ngồi quanh bếp lò. Ấm đồng dùng để làm nóng rượu đặt trên bếp lò, còn mấy bình rượu nhỏ thì đặt trong bình đồng lớn. Nước rất nhanh đã sôi sùng sục, hương rượu cũng theo hơi nước bay ra từ trong bình rượu nhỏ. Lý Giới và những người khác lăn trong bình một lúc, liền tự tay vớt một bình rượu bạc từ trong bình lớn lên. Đổ đầy cho Phương Hưng và mình, chạm vào chén, uống một ngụm, Lý Giới thở phào một hơi, hiện tại tiểu đệ cuối cùng cũng hiểu rõ, Long Đồ một lòng muốn đi khắp quỹ đạo của Hà Bắc, dùng để chống lại người khiết đan. Nhưng nếu là làm bộ cho người ta xem, quỹ đạo vận chuyển của Phương Thành hao tổn sẽ không thể quá lớn. Bây giờ là quỹ đạo vận hành, bao nhiêu đôi mắt muốn tìm xương trong trứng gà. Cảm thấy hiện tại hao tổn lớn rồi. Phương Hưng thập phần quý trọng nhấp ngụm rượu nhỏ, thuận miệng hỏi, chủ yếu là linh kiện thay thế hao phí quá lớn. Lý Giới gắp miếng thịt dê bỏ vào trong miệng ngay, chục bánh xe còn có đường dây đều là nhà giàu hao tiền, hao tổn mấy ngày nay, nếu để người ta tính toán cẩn thận, vẫn rất dọa người. Việc này đơn giản. Phương Hưng cười ha ha, khiến Lý Giới mang theo vài phần lo lắng kinh ngạc trận to hai mắt, chỉ cần có thể đem chướng mục làm ngang, liệt kê hạng mục thế nào cũng được. Lý Giới nghi hoặc. Phụ thân hắn là phó sứ chuyển vận Lý Nam Công, về chuyện tài kế cũng khá nổi tiếng, nhưng nha nội hắn chỉ trầm mê trong thuật công tượng như máy móc, chế tạo, không hề truyền thụ thủ đoạn lừa gạt cấp trên từ phụ thân hắn, rốt cuộc là cách làm thế nào? Nói đơn giản, chính là phân chia chi phí bảo trì khiến người chú ý đến địa phương khác. Như vậy sẽ không chỉ hoãn chính sự, cũng sẽ không để cho người ta có cơ hội công kích Long Đồ và quỹ đạo của Phương Thành. Lý Giới suy nghĩ một chút cũng coi như hiểu được, nói thì đơn giản, nhưng làm thì có vẻ rất phiền phức. Tự sẽ có người đi làm, người ta không cần nhọc lòng, thuộc hạ Long Đồ cũng không thiếu người. Phương Hưng nhìn rất thoáng, hắn cũng không phải người thích nắm quyền, thật ra còn có chuyện phải chú ý, thậm chí còn phải thông báo để hai nhà huyện Diệp và huyện Phương Thành xử trí. Đang chuẩn bị rót rượu cho tay của mình và Phương Hưng thì ngừng lại, Lý Giới dương mắt hỏi, chuyện gì? Trước đó Minh Trọng đã nói, tiếp theo xe và đường ra sẽ hao tổn càng lúc càng nhanh. Tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều cương lương bởi vì sự cố lớn nhỏ mà rơi ra ngoài. Hiện tại đều là phái người vận chuyển trở về, nhưng tiếp theo người xử lý việc này có thể sẽ giật gấu vá vai, không kịp trở về. Cương lương nhất thời không trở đi được, phải đề phòng có người tranh đoạt. Trước mắt hẳn là không có vấn đề đi, dù sao mới khai thông, chính là muốn làm trộm, cũng còn chưa chuẩn bị tốt. Lý Giới trầm ngâm, chỉ sợ ngày sau có tặc nhân cố ý phá hư quỹ đạo, sau đó từ đó lấy lợi. Đúng vậy, Ngô Minh cũng nghĩ như vậy. Phương Hưng gật đầu, tặc nhân như vậy là đáng giận nhất. Chỉ có thể dùng trọng điện để xử trí, kinh tây nơi này là khu trọng pháp, chặt đầu cũng không khó. Vậy cũng phải bắt được người trước, nếu không cho tặc nhân chạy, chuẩn bị quái tử thủ cũng vô dụng. Phương Hưng bật cười lớn, thật ra đây đều là việc nhỏ, chỉ cần thường ngày chú ý, cũng sẽ không chọc ra cái sọt lớn hơn gì. Có Long Đồ ở trên ngăn chặn đầu trận tuyến, chính là tể phụ tới, muốn dao động đến cục diện kinh tây, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Lý Giới cũng phân chấn hẳn lên, chuyện vui bất ngờ, Hà Bắc bên kia rất nhanh có thể trải đường dây, nói không chừng chúng ta đều phải đi qua. Đến lúc đó trải rộng sạm khẳng định lớn hơn so với hiện tại nhiều lắm. Lý Giới thuận miệng nói một câu, lại không nghe thấy câu trả lời của Phương Hưng, dương mắt nhìn sang, lại phát hiện Phương Hưng đang cau mày, nhưng Ngô Huynh luôn cảm thấy Long Đồ còn có một mưu đồ khác, cũng không phải là một số chuyện ở mặt ngoài. Nhiều người nhìn ra được, ngược lại khiến người ta cảm thấy sự tình có chỗ nào đó không đúng. Lý Giới nghe cũng hồ nghi, kế hoạch của Hàn Cương thật sự có đơn giản như vậy sao? Ngoại trừ hắn là kẻ ngốc không màng thế sự, chỉ lo đốc thúc sửa đường, ngay cả thương nhân cũng nhìn thấu tâm tư Hàn Ngọc Côn tiếng tăm lừng lây khắp trời nam đất bắc, không ngờ lại cảm thấy có chút khó tin, người thổ phiên trong phần mộ, người giao chỉ, hẳn là có rất nhiều người đều ngủ không yên ổn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu Ngô Huynh có thể nghĩ thông suốt, nói không chừng cũng có thể làm được Long Đồ học sĩ. Phương Hưng đã sớm buông tha suy đoán mưu đồ bí mật của Hàn Cương, muốn nhiều cũng vô dụng, Long Đồ làm việc luôn không phải dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy. Rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì, cuối cùng Long Đồ chủ động mở nút buộc mới biết được. Việc chúng ta cần phải làm là làm. Sau đó, uống rượu. Chương 253. Tráng tâm toàn bộ hướng bức ngậm. Chương 253. Tráng tâm toàn bộ hướng bức ngậm. Hạ. Mặc dù là một tháng mới được 3 lần nghỉ, bất quá Thẩm Quát vẫn còn bận rộn trong thư phòng. Cũng không phải chuyện trong nha môn, tài trị sự của Thẩm Quát, đặt ở trong mấy vạn quan viên đương thời, cũng là hạng nhất, việc vặt trong nha môn nhất thành bất biến, mỗi ngày chỉ dùng một canh giờ đã giải quyết. Cũng không phải chuyện núi Phương Thành. Bên núi Phương Thành, tiến độ đã tiến hành hơn phân nửa, tin tức mỗi ngày chuyển về đều nói hết thảy thuận lợi. Nhìn bộ dạng này, trừ khi xuất hiện ngoài ý muốn lớn, nếu không 60 vạn thạch cương lương ở thời điểm tháng 11, khẳng định có thể toàn bộ tới kinh thành. Theo đạo lý thì hiện tại có thể lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng công phải làm sao, nhưng Thương Châu nơi đó lại không có động tĩnh. Bất quá vị chính chủ Hàn Cương này cũng không để ở trong lòng, Thần Quát cũng sẽ không biểu hiện quá mức vội vàng. Hôm nay hắn chỉ đang sửa sang lại đoạn ngắn như đoạn ngắn, ghi chép lại. Đợi sau khi về hưu, có thời gian rảnh rỗi, lại tiến hành chỉnh sửa thêm một bước, để thành thư chuyển thế, một bộ ghi chép mang theo kiến thức cùng kinh nghiệm suốt đời của mình ở ngày xưa, Thẩm Quát có thể rảnh rỗi chỉnh lý tâm huyết của mình, thuận tiện tránh đi luôn là một lần tái giá tính tình xấu, tâm tình khẳng định là rất tốt. Chỉ là hôm nay khác với ngày xưa, Thẩm Quát vẻ mặt nghiêm túc cầm một phong thư, từ trên giá sách rút xuống một quyển bản nháp đã đóng thành sách, xoát xoát lật vài cái, rất nhanh đã dừng ở trên một tờ trong đó. Phương gia dùng nam châm mài kim, thì có thể chỉ nam, nhưng thường hơi lệch đồng, không toàn nam cũng vậy, nước phủ phiếm nhiều lắc lư. Móng đuốt và môi bắt đều có thể làm được, vận chuyển càng nhanh, nhưng chân trượt dễ rơi, không như sợi chỉ để treo tốt nhất. Pháp thuật này lấy sợi chỉ trong nghiên, lấy hạt cải để châm ở eo, không gió mà treo, thì chỉ hướng thượng. Trong đó có mài mà chỉ bắc, chỉ nam của dư gia, bắc giả đều có. Chỉ nam của nam tử, chỉ bách chỉ tây, không thể theo ý nghĩa ban đầu. So sánh với lá thư trong tay, Thẩm Quát cười khổ một tiếng, trong thư Hàn Cương chỉ nam châm, nói càng thêm thông thấu, tuyệt không hướng chính mình, chỉ có thể nói một câu, chớ có thể hiểu được nguyên lý, đây là hai ngày trước Hàn Cương mới gửi từ Tương Châu tới. Vốn trong phong thư trước đó, hai người thảo luận chính là góc độ khác biệt giữa Bắc Cực Tinh cùng Bắc Cực, Thẩm Quát cũng chỉ tùy ý nhắc tới phương hướng Ti Nam chỉ tới, cùng thực tế là Nam Cực Bắc Cực có khác biệt không nhỏ. Khi Thẩm Quát còn ở kinh thành, Ti Thiên Giám từng phân công quản lý Thiên Văn, từng một lần nữa thiết kế Hồn Thiên Nghi, cũng thông qua Hồn Thiên Nghi để quan sát Bắc Cực Tinh, rằng có 3 tháng. Chuyện tinh tượng từ trước đến nay đều là phạm vào kiêng kỵ, bắt đầu từ Thái Tông hoàng đế, liền cấm dân gian lén lút nghiên cứu, chính là quan viên cũng rất ít khi quang minh chính đại đi nghiên cứu. Thẩm Quát cũng là sau khi quen biết với Hàn Cương, mới có thể ngẫu nhiên ở trong thư nhắc tới một câu hai câu, hơn nữa nửa điểm không dính vào tinh phán mệnh. Từ trong hồi âm của Hàn Cương, Thẩm Quát phát hiện hắn đối với tinh chiêm thậm chí là khịt mũi coi thường, cũng tuân thủ cách nói tuyên dạ dựa vào trường tái mới hưng thịnh lên, phản đối hồn thiên, cái thiên. Quan điểm của Hàn Cương đối với tinh tượng không giống với Lưu Tụ, mà đối với các loại dụng cụ trên phong thủy nam châm, ti nam, hắn cũng có một phen giải thích đặc biệt. Không ngờ nói bản thân đại địa có tư tính, nam bắc, cho nên có thể làm cho nam châm chỉ nam. Tuy rằng cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải là không có căn cứ. Hai loại châm nam châm trong nhà ti nam, ti bắc, Thẩm Quát đều có. Đặt châm nam châm vào cùng một chỗ với các loại châm nam châm khác nhau, sẽ hút lại một chút mà bài xích lẫn nhau. Nếu như làm rơi châm nam châm, tình huống sẽ vừa vặn tương phản. Một câu này phù hợp với câu tương tự nhau, tương tự như lời Hàn Cương nói trong thư. Mà hai cây châm nam châm, một cây châm nam châm và một cây châm nam châm đặt cùng một chỗ, hướng châm nam châm cũng sẽ sinh ra biến động. Cho nên Hàn Cương nói nam châm giấu dưới đất, dẫn tới thiên hạ tử thạch có thể định phương hướng, cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa nam bắc tử cực dù sao cũng không phải nam bắc cực thật sự, cho nên Thẩm Quát có thể quan sát ra được giữa hai bên có sai lệch. Dù có phỏng đoán, nhưng dù sao cũng có thể nói chọn. Thẩm Quát gấp giấy viết thư mấy lần, thu vào. Nguyên nhân của nam châm chỉ nam chỉ nam chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Hàn Cương từ trong đó thể hiện ra học thức bên bác, lại một lần nữa khiến Thẩm Quát cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không nghĩ ra, hắn lấy đâu ra kiến thức này. Hướng dẫn bốn chữ, nhưng không qua loa tắc trách được tất cả mọi người. Hàn Cương nói Hoàng Hà sở dĩ là Hoàng Hà, chính là vì Tây Bắc cao nguyên thủy thổ sói mòn, Hà Bắc Hải lui lục tiến, đây là hợp với kinh nghiệm của hắn, Thẩm Quát cũng có quan điểm giống vậy. Nhưng vô số vỏ sò khảm ở trong vách núi Thái Hành, chứng minh chuyện Thương Hải Tam Điển, nhà mình khi đi xứ Liêu Quốc, mới tận mắt chứng kiến. Mà Hàn Cương cũng chưa từng đi Thái Hành Sơn, cũng đã rõ ràng, cũng nói đây là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước vạn năm dần dần diễn biến mà ra. Nơi nào có kiến thức? Hơn nữa nói cũng buồn cười, Đường Liêu cũng chỉ xuất thân từ 3000 năm trước. Thiệu Ung Tu Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một nguyên bất quá chỉ 12 vạn 9000 năm. Hàn Cương há mồm chính là trăm vạn ngàn vạn ức, Thiệu Khang Thiết đến trước mắt hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Trong thư của Thẩm Quát và Hàn Cương 3-4 ngày có một lần, chuyện như vỏ sò Thái Hành Sơn nói rất nhiều, thể nghiệm đầy đủ học thức uyên bác của bản thân Hàn Cương. Nhưng tương đối, từ sau khi vào thu, trong thư của Thẩm Quát và Hàn Cương có thể rõ ràng cảm giác được hắn không nhiều như trước đây nói với Tương Hán Tào Vận. Hàn Cương không thể coi như đột nhiên lạnh xuống, thoạt nhìn giống như giao phó tất cả công việc cuối cùng ra ngoài, giao cho Phương Hưng và Lý Giới xử trí. Nói ra thì giống như là trồng trọt, cày ruộng, trồng trọt, nổ cỏ bón phân đều làm rồi, còn lại đương nhiên là chờ đến lúc mở lưới hái thu hoạch. Đương nhiên, cái tỉ thí này liên hệ đến xuất thân của Hàn Cương thì có vẻ hơi khắc độc, ví dụ thích hợp hơn một chút là thủ đoạn của Tế Chấp Trị Sự, chỉ cần định ra mục tiêu, sắp xếp nhân thủ, sự vụ cụ thể để người phụ trách tự mình khống chế. Hàn Cương có khí độ như vậy, Thẩm Quát có nhiều cảm khái. Nhưng y cũng nóng lòng mong mọi Tương Hán tầm cử có thể có hiệu quả. Dù sao trưởng tử nhà mình ở chỗ Hàn Cương, con trai của Lý Nam Công cũng ở chỗ Hàn Cương. Một khi Hàn Cương thành công, hai người đều có lợi. Hơn nữa Thẩm Quát và Lý Nam Công còn phải nhận ân tình của Hàn Cương. Chỉ riêng vì nhi tử của hai người, Hàn Cương đã phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Con trai của Lý Nam Công còn dễ nói, tạo dựng và máy móc là nhân tài hiếm có, lần này công dịch cũng lập công lớn, một câu, nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh thủ, là có thể ngăn cản tất cả về tội. Nhưng trưởng tử nhà mình thì khác. Mình là quan thân dân, Hàn Cương là quan giám thi. Vị chuyển vận sứ Hàn Cương này trong lúc giám sát Thẩm Quát hắn, lại thu con của hắn về môn hạ, đây là chủ đề gây chuyện. Ngày đó tình thế cấp bách, không dành suy nghĩ kỹ, không nói thiếu nhân tình càng lúc càng lớn, ngày sau một khi lật ngược tình thế, hai bên đều không thiếu một tội danh, nặng thêm lý trí, tội kết đảng đều có thể đổ lên đầu. Lao ra. Gã sai vật bên cạnh Thẩm Quánh đi vào thư phòng, Hàn Long đổ phái người đưa tin tới. Giọng nói đột nhiên hạ thấp một chút, còn có thư của đại lang. Ô mau để hắn bảo. Thẩm Quát sai người mang gia đinh Hàn Cương phái tới đưa tin bảo, là thường xuyên đến thẩm phủ đưa tin. Hỏi Hàn gia trên dưới có thể mạnh khỏe không, liền đuổi hắn đi nghỉ ngơi, ngày mai tới đây, ta còn có hồi âm bảo ngươi mang về. Trên thư nhi tử không nói quá nhiều, chỉ ân cần thăm hỏi và báo bình an. Thẩm Quát thở dài, cũng không thể làm gì, cất thư đi. Hàn Cương lần này không chỉ mang đến cho người ta một phong thư, còn có một bộ sách nhiều tới 10 quyển, nhưng chỉ là bản thảo mà thôi. Hàn Cương nói trong thư là một ít kiến thức, ghi chép tâm đắc những năm gần đây, trong đó có nhiều sơ hở, kính thỉnh phụ chính. Nhìn thấy Hàn Cương viết bốn chữ Quế Song Tùng Đàm lên địa, Thẩm Quát mỉm cười, biết hắn không phí quá nhiều tâm tư vào tiêu đề. Nhưng bộ Quế Song Tùng Đàm này, chỉ riêng cương mục đã rất thú vị. Tư liệu Thẩm Quát chuẩn bị soạn cho mình ngày sau chuẩn bị ghi chép chỉnh lý, chia làm cố sự, biện chứng, nhạc luật, tượng số, nhân sự, quan chính 17 môn, mà Quế Song Tùng Đàm thì là toán học, địa lý, sinh vật, vật lý, hóa học, y học. Biên mục là một quyển sách lớn cân đối, người sáng suốt từ trong mục lục có thể nhìn ra được dụng tâm của tác giả. Thẩm Quát vừa nhìn đã phát hiện toàn bộ sách không hề liên quan đến nhân sự, quan chính. Nếu là người khác thì chắc chắn là Hàn Cương làm quan thời gian quá ngắn, trong nhà cũng không có nội tình trong quan trường, không giống như gia tộc duyệt thế gia bình thường, dòng dõi thư hương. Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, hiểu rõ như lòng bàn tay đối với tin đồn, điện cố, những chuyện xưa trên quan trường, so với việc viết ra làm cho người ta cười, dứt khoát không viết. Nhưng Thẩm Quát hiểu rõ tính cách làm người của Hàn Cương, càng rõ ràng hiện trạng khí học xuất thân hiện nay của Hàn Cương. Sau khi Trương Tái qua đời, Chính Di, người đã sáng lập ra đạo học Lạc Dương, đã tiến vào quan Tây giảng bài, nếu không đứng ra ngăn cơn sóng dữ thì sẽ phải nổ cỏ tận gốc. Bản bút ký của Hàn Cương là để duy trì đạo thống khí học không suy. Bút ký một vật, có là muốn đem Nho Gia Ba Lập làm đến thực tế, có thì là vì dán vàng lên mặt mình. Càng có căn bản chính là dùng để quấy đục nước, bảy thật ba giả bịa đặt lời đồn, trên đời này, 10 dặm không giống gió, 100 dặm không giống tụ, cách xa, chuyện đang yên đang lành cũng có thể truyền được thiên kỳ bách quái, nếu là có lòng tung tin đồn nhảm, thật sự quá dễ dàng. Hàn Cương viết ra bộ Quế Song Tùng này tự nhiên không phải vì bịa đặt lời đồn, mà là tuyên dương khí học, lập luôn mà thôi. Bởi vì quan hệ giữa hắn cùng Chính Gia, cộng thêm học vấn bản thân có hạn, không tiện ở trên kinh nghĩa cùng người so cao thấp, lại nghĩ ra lối tắt khác, triệt để quán triệt cách nói cách nhìn sở trường nhất của hắn, lấy thủ đoạn thực chứng đạo. Mà Hàn Cương sở dĩ đưa bản thảo cho Thẩm Quát trước, có thể chính là xem danh tiếng của mình ở phương diện này, muốn mình đến cổ vũ mà thôi. Thẩm Quát mỉm cười, trả lại một cái nhân tình cho Hàn Cương cũng tốt. Hàn Cương tùy tay rút một quyển từ trong đó ra, chậm rãi lật xem. Hàn Cương làm quan chưa đến 10 năm, nhưng đã đi qua những nơi còn xa hơn cả chân trời góc biển, từng quyển một ngược lại có chút thú vị, nhưng sau khi lật qua hai trang, hắn lại đột nhiên ngồi thẳng người, ý cười trên mặt cũng thu liễm, rốt cuộc không cách nào rời ánh mắt đi. Chương 254. Miếu đường thủy y thiên vũ thái. Chương 254. Miếu đường thủy y thiên vũ thái. Trời sau mùa đông nắng gắt hiếm có, ánh mặt trời chiếu vào trong viện, chiếu lên một gốc quế già to bằng vòng tay, cũng chiếu lên người Chu Nam và mấy đứa trẻ bị ôm ra phơi nắng. Phó phụ trong nhà bận rộn, nhân lúc trời tốt ôm một cái chăn ra phơi. Chu Nam gần đây lại có hỉ, mới 2 tháng, đang lúc không an ổn, không thể mệt, gánh vác chuyện trong phủ đều giao cho Vân Nương đi làm, còn mình thì an tâm dưỡng thai. 3 đứa con lớn tuổi hơn một chút, đều đã vỡ lòng, mỗi buổi sáng đều đi Tây thư phòng ngoại viện theo Tây Tịch tiên sinh nhận biết chữ. Nhưng ba đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi, được đúng mẫu, hầu gái đặt ở trong viện vui đùa ầm ĩ, ba tiểu tử ngã vật ra chạy, đuổi theo một quả bóng ra đang phồng khí, đá quả bóng cao su to bằng trái bưởi qua, tiếng cười vang vọng trong hậu viện. Trên mặt cả đám đều đỏ bừng, khỏe mạnh. Ba hải tử trong nhà huyên náo đầu đầy mồ hôi, Chu Nam phụ trách trông coi bọn họ lại im lặng đọc sách. Sau khi thành mẫu thân hai hải tử, Chu Nam vốn là khôi thủ trong hoa, giống như trái cây chín mọng, càng thêm diễm lệ không gì sánh được. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, da thịt ánh nhuận như ngọc, một đôi mắt ngăm đen sáng ngời, nửa người dựa vào tay vịn, lặng lặng lật sách. Tư thái nhu mỹ nhàn nhã, ngay cả đan thanh thánh thủ cũng khó mà vẽ được. Sứ nữ hầu hạ bên cạnh, cũng thỉnh thoảng hướng Chu Nam liếc mắt một cái, ngay cả nữ tử cũng nhịn không được bị hấp dẫn. Chu Nam vẫn đọc sách nhà mình, không giống với sách khẩn cấp, cuốn sổ tên quế song tùng được hoan nên hơn trong nhà. Sách đóng gói giấy hồng châu mềm mại, cầm trong tay rất thoải mái. Một bộ bút ký của Hàn Cương cũng chỉ có mấy vị thê thiếp ở nhà đọc qua, cho đến 3 ngày trước mới đưa cho Thẩm Quát một bộ bản chép. Ngoại trừ người Hàn gia, không ai biết Hàn Cương dụng công nửa năm mới hoàn thành được 2 quyển sách này. Môn khách trong nhà, mấy ngày nay mới biết Long Đồ học sĩ trẻ tuổi viết 2 bộ sách mới. Phu nhân, nương. Trong viện huyên náo đột nhiên ngừng, sau đó chính là một mảnh tiếng thăm hỏi. Nghe được thanh âm, Chu Nam vung sách xuống đội vàng đứng dậy, hướng về đương gia chủ mẫu quỳ gối hành lễ, tỷ tỷ tới rồi. Ngồi nhanh. Vương Ngao vội vàng đỡ Chu Nam, hoán trách nói, đều xong thân người, động tác phải nhẹ một chút. Chu Nam triển mỉm cười, làm phiền tỷ tỷ quan tâm, tiểu muội đã biết. Sớm có bà tử bưng ghế tới, lúc này Chu Nam mới cùng Vương Ngao ngồi xuống, sau khi mấy đứa nhỏ hành lễ, thấy Vương Ngao không có dặn dò gì khác, liền lại bắt đầu náo loạn. Vương Ngao cùng Chu Nam nhìn nhỏ cười, Chu Nam nói, vết thương của Ngũ Ca Nhi tốt rồi, liền hoạt bắt lên. Nếu là một anh trai, nên đánh đấm đấm nhiều một chút đau khổ nhỏ cũng không ăn được, ngày sau làm sao giúp phụ huynh chống đỡ cửa nhà. Trước đó vài ngày khóc thành như vậy, Tam Ca, Tứ Ca cộng lại cũng không bằng hắn khóc giống. Tuổi con nhỏ, lớn rồi là tốt rồi. Chu Nam cười nói, nhị ca cũng không tệ, lúc đọc sách tập võ cũng chưa từng tiêu khổ, đại ca so ra kém. Vương Ngao cười cười, cầm lấy quyển sách Chu Nam buông xuống lật qua lật lại, sao lại xem rồi? Tỷ tỷ đã nói quyển sách này là quan nhân viết sâu không lường được, cho nên muốn xem lại một lần nữa. Lúc trước đọc qua cũng không nhìn ra manh mối, lần này phải đọc cẩn thận. Trước đó vài ngày vừa mới lấy được sách mới, Chu Nam mất ăn mất ngủ dùng 2 ngày liền đem một bộ 10 quyển bút ký thông đọc một lần, quay đầu liền nói cả bộ sách thú vị. Vương Diệp thì nói, quan nhân bộ quế song tùng này, lúc rảnh rỗi lật một chút cũng thật có chút ý tứ, nhưng nếu tính tâm đi cân nhắc, lại càng cân nhắc càng cảm thấy sâu không lường được. Chu Nam ở trong quế song tùng đàm thấy được phong thổ thiên nam địa bắc, thấy được một loại giải pháp khác gà thỏ cùng lồng, thấy được phân loại đối với hoa điệu xà trùng khác lòng dạng, thấy được nguyên lý trượt bánh tiết kiệm sức lực trên bến tàu, thấy được thuật lừa gạt đá thành vàng bị vạch trần. Ở trong mắt của nàng, cái này đại biểu cho bác học của Hà Cương, còn có thành tựu trên truy cập vật lý chi biết. Nhưng nàng không ngờ, Vương Ngao đối với trượng phu của các nàng viết xuống bộ sách này, thế mà đánh giá sâu không lường được. Lúc vừa cầm lấy bút ký Hàn Cương viết, nhà mình coi như nhàn thư để đọc. Tuy Chu Nam hiểu trượng phu nhà mình viết sách đều có một phần thâm ý, tựa như năm đó viết xuống phù lực truy nguyên, làm cho người ta tưởng lầm là muốn tạo thuyền sắt, trên thực tế là lấy ra phi thuyền, đồng thời còn xúc tiến chế tạo giáp trụ, cùng với phát triển ngành sắt thép, bất quá Chu Nam cho rằng ý nghĩ của Hàn Cương mình hẳn là đều biết. Nhưng Vương Cương lại nói không đơn giản như vậy. Lấy kiến thức luận, Tố Tâm cùng Vân Nương là xa xa không bằng Chu Nam lớn lên ở kinh thành, bất quá Chu Nam cũng chỉ là ở cầm kỳ thư họa cùng khí nhạc ca vũ có sở trường, làm thơ làm từ có thể cùng gia chủ một nhà phân cao thấp. Nói đến học thức, Chu Nam không dám so sánh với con gái Tể tướng gia, tin bảy tám phần. Cầm lấy tác phẩm của chồng, Vương Tuyền Cơ lật tay. Nàng nhìn thấy trong quyển sách này là một hệ thống học thuật khổng lồ, liên quan đến các mặt thiên địa tự nhiên, bút ký 10 quyển, chỉ là lời dẫn lộ ra bên ngoài, nội dung thực tế ẩn chứa cũng không phải chỉ là hơn 10 vạn chữ có thể bao quát. Thậm chí ngay cả một góc của tảng băng cũng không được tính, tảng băng lộ ra khỏi mặt nước còn có thể được 1 phần 10, mà Hàn Cương bày ra chỉ có 1%. Trong phù lực truy nguyên, Hàn Cương thông qua mật độ nước và băng để trình bày tỷ lệ băng nổi trong nước, thậm chí trồi lên mặt nước. 2 năm nay càng ngày càng nhiều người biết được tảng băng nổi trên mặt nước, dưới đáy nước gần chứa băng chạy gấp 9 lần phần trên nước đem bản tâm tầng tầng che lấp, giống như một mê cung ngàn môn vạn hộ, ở bên trong đi lại rời bước thay cảnh, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, mà không thấy toàn cảnh, chính là cuối cùng thoạt nhìn là vạch trần đáp án, nhưng ở địa phương không có người chú ý, lại còn có mấy chỗ ẩn nút, lúc này mới phù hợp tính cách cùng tính cách trượng phu của. Trượng phu nàng, giống như quỹ đạo. Quỹ đạo được sử dụng ở bến tàu trước, nhưng mỏ quặng sắt mới là nơi có quỹ đạo dùng nhiều nhất. Các mỏ quặng lớn trong thiên hạ dần dần mở rộng quỹ đạo sử dụng, cũng bồi dưỡng ra một nhóm tượng sư hợp cách, chuẩn bị tốt cho quỹ đạo của núi Phương Thành. Mà quỹ đạo của núi Phương Thành, nghe nói số lượng sắt thô dùng một chút là lấy vạn cân mà tính, nếu không có Hàn Cương thúc đẩy sản lượng sắt thép phát triển trước đó, căn bản là không tạo ra được. Hiện tại quỹ đạo núi Phương Thành đã được đưa vào sử dụng thành công, sau khi quỹ đạo Hà Bắc được đưa lên mặt bàn, nhu cầu đối với sắt thép trong nước lại sẽ tăng lên một bậc, từng tòa lò cao kia liền lại có địa phương được phái tới trọng dụng. Mỗi một việc phu quân nhà mình làm, chỉ cầm lên trên mặt bàn, đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng phát triển tiếp lại có thể phát hiện phía dưới còn cất giấu càng nhiều thứ cũng càng làm cho người ta kinh ngạc. Vương Ngao và Chu Nam trầm mặc lật sách, chợt nghe trong viện bịch một tiếng, lúc Hàn gia lão ngũ đuổi theo bóng cao su một cước đá hụt, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Vương Ngao và Chu Nam ở bên cạnh nhìn nhi tử ngã xuống, cũng không đi đỡ, ngược lại Tam ca tứ ca chạy tới muốn đỡ. Mà Ngũ ca nhi không khóc không náo, càng không cần người đỡ, trở mình bỏ dậy, chạy đến chỗ Nhũ Mẫu mở ra bàn tay nhỏ bé. Nhũ Mẫu vội móc ra một viên đường phèn trong suốt, nhìn một bàn tay bẩn nhỏ trước mắt, trực tiếp nhét vào trong miệng Ngũ ca nhi. Quan nhân nói chuyện cũng rất danh mãnh. Thấy một màn như vậy, Vương Tuyền Cơ cười một cái, cũng là yêu cầu của Hàn Cương, mấy đứa con trong nhà ngoại trừ lúc vừa học đi đường, té ngã muốn đỡ một cái, sau khi lớn một chút đều để cho bọn họ tự mình bỏ dậy, khóc đến hung ác đến mấy cũng không để ý tới, nhiều nhất cầm một viên kẹo đến trêu chọc đứng lên, nhớ kỹ trước đó còn nói mà. Giáo huấn trẻ con, giống như huấn mèo giáo huấn chó vậy, làm được thì khen, nên khen thì khen, nên thưởng thì thưởng, mấy lần xuống dưới liền biết nên làm như thế nào. Chu Nam cũng bật cười, lúc trước chính là nhị ca thông minh nhất, khi đó cố ý ngã nhào trên đất bằng, lừa bao nhiêu ăn. Thật ra đạo lý là không tệ. Khoe miệng Vương cùng nết lên mỉm cười, ánh mắt đuổi theo đám con trai lại bắt đầu chơi đùa, ngươi càng giật mình hoảng hốt, tiểu hài tử khóc càng dữ, ngươi không để ý tới nữa, ngược lại tự mình bỏ dậy. Tỷ tỷ nói đúng. Chu Nam gật đầu. Đang nói, liền thấy Lao Tam cũng ngã sắp xuống, cũng tự mình bỏ dậy, cũng chạy tới chỗ Nhũ Ngô đưa tay xin kẹo, sau đó nhét vào miệng. Vương cùng vội vàng kêu lên, Tam ca nhi, kẹo không thể ăn nhiều, răng hỏng không thể chỉ được. Chu Nam thất thanh cười nói, thật nên đi hỏi Tố Tâm, đường phèn trong nhà còn lại bao nhiêu cân, không biết còn đủ cho bọn họ đòi hay không. Tháng trước từ Giao Châu đưa đến 30 cân đường phèn, 200 cân đường trắng, 300 cân đường đỏ, còn có các loại mức hoa quả 550 cân. Tới tay ta bảo Tố Tâm sắp xếp người đưa 2 cân mức hoa quả cho hơn 10 vị ở Đông Thiên Viện, ở phía Bắc, 2 vị Lý Nhị cũng phải người đưa đi, đợi đến Tết còn phải đưa. Về phần quà năm mới, đi ngoại viện, đến lúc đó còn phải thương lượng với quan nhân. Hàn gia nội viện là Vương Ngọc tổng trưởng, mấy tên tiếp thất mỗi người quản một sạn, Chu Nam hiện tại dưỡng thai, chuyện trong nhà khoanh tay không để ý tới, cũng không nói nhiều việc này. Truyền hỏi, nghe nói trong cửa hàng Tương Châu cũng có đường trắng cùng đường phèn bán. Cái này thì không biết, nhưng mà thật sự có bán cũng là chuyện tốt. Vương cùng nói, quan nhân hôm qua cũng đã nói, người phái đi Giao Châu đều rất dụng tâm, năm nay có gạo Giao Châu niêm yết ở Hàng Châu, đợi đến khi đường trắng cũng niêm yết, Giao Châu có thể yên ổn rồi. Nhà mình có thể kiếm được tiền hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, mở một sản nghiệp thì là chuyện lớn lợi quốc lợi dân. Quan nhân thật sự càng ngày càng hào phóng, Khổng Phương huynh cũng không để vào mắt. Chu Nam mặc dù là nói giỡn, trong lời nói lại tràn đầy tiêu ngạo. Có sản xuất thì có thuế phú. Có thuế phú, cũng có thể khiến cấm quân đóng quân ở nơi đó, ăn uống. Một mảng đất Tân Cương đó có thể yên ổn, sẽ không có triều thần nói cái gì đất vô dụng tiêu hao tiền lương. Mà quan nhân ở trên cơ sở này còn có thể làm được công tư lưỡng tiện, nói đến tài trị chính, quan nhân ở trong triều cũng là số một. Không phải coi tiền tài như cặn bã, đứa nhỏ hồn nhiên trong nhà đói đến phát hoảng, còn có thể đánh đàn ca hát tự cho mình thanh cao, quân tử yêu tiền có đạo, trợ phu của bọn họ cho tới bây giờ đều là vì biên địa mở một hạng sản nghiệp, lôi kéo bao nhiêu nhà cùng nhau tiến vào, để cho tân thổ vừa mới công chiếm bởi vậy an ổn, mà hắn làm người khai sáng, cũng chỉ ở trong đó chiếm một phần nhỏ mà thôi. Nói xem tiền tài như bình thường, đây mới là thật. Chương 255. Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 255. Thủy Y Thiên Vũ Thái. 2. Nói là công và tư là được, không thu gom, nhưng ở hai nghề mới là bông vải và đường trắng đều chiếm một phần, cộng thêm chú tư lại là người có thể so với Đào Chu, sản nghiệp trong nhà bây giờ cũng không nhỏ. Hiện giờ chi tiêu trong nhà tuy lớn, nhưng tiêu một phần mười còn chưa kiếm được, cũng là chuẩn bị cho con cái. Con gái. Vương Tuyển Cơ nhìn Chu Nam từ trên xuống dưới. Mới 2 tháng, còn chưa hiện rõ ngoài. Trong thác tử là một áo khoác nhỏ màu xanh nhạt, ngực cao thẳng, eo thon, bụng cũng bằng thẳng, hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng mang thai. Lần này cũng không thấy có gì đáng mừng. Nếu không phải luôn cảm thấy buồn ngủ, mời người tới chẩn bệnh, thật đúng là không biết là hỉ mạch. Chu Nam ước mơ nói, an an tĩnh tĩnh, quá nửa là nha đầu. Sinh thêm một nữ nhi mới tốt. Trong nhà có một đống nhi tử, ngày nào cũng ồn ào đến đau đầu, nữ nhi chỉ có một người như vậy. Vương cùng nói thì nói như vậy, nhưng nàng nhìn bộ dạng ầm ĩ của mấy tiểu tử, lại mang theo đủ cười, quan nhân đã nói, gả nữ nhi sẽ không đau lòng đổ cưới. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiền viện truyền đến một hồi trống thang đường. Hôm nay quan nhân thẩm án. Chu Nam kinh ngạc hỏi, nha môn chuyển vận ti trống thang đường bình thường thế nhưng là ít nghe được. Vương cùng gật gật đầu, trả lời nghi vấn của Chu Nam, buổi sáng lúc ra ngoài, sắp thực nói có một vụ án phân sản cần thẩm vấn. Đang yên đang lành sao lại nghĩ cách thẩm án, không phải thường ngày gửi về châu sao? Ta cũng hỏi như vậy, quan nhân nói chuyển phát vụ án, lui về không tốt lắm, dù sao cũng phải lưu lại một hai món, trang điểm mặt tiền một chút. Công việc của chuyển vận sứ, ngoại trừ đảm bảo thuế phú địa phương thuận lợi vận chuyển vào kinh thành, còn có chức trách giám sát thi hành chính trị và tài vụ dưới quyền quản lý quân châu. Bình thường chuyển vận sứ, một năm bình thường có nửa năm tuần tra châu huyện bên ngoài. Mà Hàn Cương ỷ vào công tác đả thông vận tải đường thủy của hắn, cũng chỉ tuần tra qua quân châu dọc tuyến đường thủy, quân châu xa hơn một chút, gần như đều chưa từng đi qua. Mà ngoại trừ giám sát, một số vụ án cũng sẽ vượt qua châu huyện đưa tới nha môn chuyển vận sứ cũng có quyền thẩm tra xử lý. Nhưng Hàn Cương bình thường sẽ không nhận vụ án của giám thi, hoặc là vụ án tranh đoạt tài sản của các gia đình giàu có, nếu không sẽ táng ra bại sản ở châu huyện. Hoặc là vụ án hình sự nhiều năm trên cơ bản đều liên quan đến mạng người, nếu không cũng sẽ không để cho người ta nháo đến giữa đường. Nếu như là án hình sự liên quan đến mạng người, đó là việc thuộc về xuất ti và hiến ti, Hàn Cương sẽ rời điệp trấn an hình ngục ti hoặc là đề điểm hình ngục ti. Mấy giám ti đi đường một cấp đều không ở cùng một nơi như kinh tây nam lộ trấn an ti ở Đặng Châu, do Đặng Châu chi châu kiêm nhiệm, bắc lộ thì ở Hứa Châu, đây là vì tránh cho chư ti tụ tập một thành, cuối cùng quyền lực bị một người khống chế. Nhưng công văn qua lại liền phiền toái. May mắn vụ án hình sự bực này không phục châu huyện phán trạng, Hàn Cương mới gặp được hai vụ, cũng không phí hắn bao nhiêu thời gian. Mà vụ án tranh tài thì hơi nhiều một chút, giống như lời sau, án kiện dân sự so với vụ án hình sự còn nhiều hơn. Trên cơ bản là anh em tranh tài sản bị nhiều, cũng có con rể cùng con út tranh tài sản, mẹ kế cùng con trai trưởng tranh tài. Ở trước mặt Khổng Phương Minh, hiếu đệ gì đó cũng bỏ lại ở ngoài chín tầng mây, Hàn Cương trên cơ bản đều là phát về châu huyện, hắn không phải rất muốn gặp anh em chị em vì tiền nháo thành chuyện oan ra. Hơn nữa lấy bầu không khí thế gian, có thể đem vụ án đánh tới giữa đường, trên cơ bản hai bên đều sẽ không là người an phận thủ thường. Nhưng dù sao chuyển vận ti cũng không phải nha môn phụ trách xử án, một năm qua vụ án đụng phải Hàn Cương cũng chỉ có mười mấy tông như vậy, đều là hai loại án kể trên, không có một tông ngoại lệ. Hàn Cương cũng không thu xét bất kỳ một vụ nào trong đó. Cũng chính là hôm nay, muốn thẩm tra một vụ để ứng phó một chút. Hẳn là chọn một vụ án đơn giản chứ. Chỉ là ứng phó công việc. Có thể từ trong huyện đánh tới trong châu, lại có thể từ trong châu lăn qua lăn lại trên đường, sự tình tóm lại không phải đơn giản như vậy. Chỉ bất quá mới nói hai câu, lại là một mảnh ồn ào vang lên ở tiền viện. Ngay cả ba tiểu tử kia đều quên đá bóng, nghi hoặc nhìn phương hướng thanh âm truyền đến. Cách có chút xa, nghe không rõ đang hô cái gì, nhưng trong tiếng hô chống lui quân hô tạm, Vương Ngao cùng Chu Nam vẫn đều nghe ra tiết tấu. Sao lại nhanh như vậy? Chu Nam nghi hoặc, chống đường mới gõ qua a, nhất định là kết án, hơn nữa phán rất hay. Nếu không hợp ý người, dân chúng ngoài nha môn sẽ chỉ âm thầm đồn đãi, không dám ồn ào như vậy. Kết án rồi. Một bà tử từ phía trước đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ, Long Đồ quả nhiên là tình tú trên trời hạ phàm. Vụ án huyên náo cả huyện trong Vũ Châu đều không yên ổn, đến tay Long Đồ lại cứ như vậy kết án. Thẩm vấn như thế nào? Trong lòng Vương Tiễn có mấy phần tò mò. Bà tử kia tới gần chủ mẫu, mặt mày hớn hở nói, Long Đồ mở đại đường trung môn đang thẩm vấn. Cầm Vũ Châu phán trạng tới hỏi Vương gia huynh đệ chỗ nào không hài lòng. Ca ca nói phần chia cho đệ đệ nhiều hơn một phần, đệ đệ nói phần của ca ca càng nhiều hơn. Long Đồ hỏi hai lần, cũng không đổi giọng, liền làm chủ chia cho ca ca, lại đem phần của ca ca cho đệ đệ, lần này hai bên đều đã được như nguyện, thật sự là có khổ cũng nói không nên lời. Bên ngoài đều nói Long Đồ phán rất hay. Chu Nam nghe xong, che miệng liền nở nụ cười, quan nhân phán này thật sảng khoái. Vương cùng cau mày, hình như trước đây từng có vụ án tương tự, nhưng hình như là huynh đệ tranh bất động sản. Tiểu muội ngược lại không nghe nói. Chu Nam vẫn là buồn cười, nhưng mà quan nhân xử án như thế, ngược lại là bất cận, thật không biết hai huynh đệ kia sau khi nghe được phán tử là sắc mặt gì. Thúc hiệp, vi phu phán là quá nghiêm chỉnh. Vừa mới kết thúc vụ án, Hàn Cương đã cầm tay về hậu viện. Vương Tuyển Cơ và Chu Nam đứng dậy hành lễ, phó phụ trong viện đều thấp hơn nửa đoạn, ba hài nhi tiến lên gọi phụ thân, Hàn Cương nhất nhất đồng ý, ngồi xuống uống trà nóng hạ nhân dâng lên. Những vụ án tương tự trước đây cũng không chỉ có một hai vụ, coi như là vụ án tốt nhất. Vi phu bên này là cảm thấy tổng đem vụ án trả về châu huyện không tốt lắm, dứt khoát chọn một vụ đơn giản đến thẩm vấn. Lại không biết tầm châu là làm như thế nào, thế mà thẩm vấn không được. Nếu châu quan của Lam Châu có thể so với quan nhân, thì cũng có thể làm chuyển vận sứ. Vương cùng thuận miệng định nọt Hàn Cương, thấy ánh mắt trượng phu đang đi lại trong viện, giống như đang tìm cái gì, lại giải thích, Tố Tâm và Vân Nương đang đối chiếu sổ sách, còn phải một hồi. Đúng sổ sách. Hàn Cương trầm ngâm một chút, gật đầu, cũng sắp đến đông chí rồi, đúng là nên dọn sạch sổ sách trước đã. Dừng một chút, hỏi, năm nay trong phủ không có chi tiêu lớn gì chứ? Thật đúng là không có. Vương cùng nói, không phải tại trong kinh thành, nhân tình lui tới ít đi rất nhiều, lại không có nơi thêm linh nhập khẩu, không có mấy chỗ cần tiêu nhiều tiền. Tuy nói là có thêm một ban môn khách, nhưng cũng không có nhiều hơn. Nhưng thu nhập lại không ít, so với năm trước lại tăng gấp đôi. Vương cùng nói tới đây, cũng có chút do dự, Hàn Cương cười nói, hiện giờ thuế phú một năm của Hy Hà Lộ cộng lại nhanh hơn Tần Châu rồi, triều đình một tiếng lệnh, lôi ra 10 vạn quân phản cũng không thành vấn đề, tình hình giao châu chỉ có thể tốt hơn Hy Hà. Hai bên đã phát triển lên, vốn liếng của Thuận Phong Hành tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đường Hy Hà có thể kéo ra 10 vạn quân phản rồi sao? Chu Nam liễu lơi không thôi, quan nhân lãnh binh công giáo chỉ, tính toán đâu ra đấy, cũng chẳng qua là vận dụng không đến 2 vạn quan quân. Có 10 vạn quân phản này, còn không phải là đánh hạ cả Tây Hạ sao? Hy Hà so với giao châu khó khăn hơn nhiều, 10 vạn quân phản thật sự tập hợp lại, người ăn ngựa nhai, chút lương thực tổn trên đường ngay cả 10 ngày nửa tháng cũng không qua được. Giao châu đó là lương thảo mình duy trì, điều binh tướng nhiều hơn nữa, cũng không cần nhớ bụng có thể lấp đầy hay không. 72 man bộ giao châu nhớ tới chỗ tốt trong quá khứ, ước gì khai chiến với bên ngoài. Ở giao châu, phân ra 72 man bộ, cày ruộng làm công đều là nô lệ giao chỉ, còn có nữ nhân trong nhà, nam nhân là không làm việc, cả ngày đều là mang theo cung đao, chuyển động qua lại đây đều là chó giữ triều đình nuôi, lực uy hiếp quan quân lưu lại làm cho bọn họ chỉ dám nghe răng trợn mắt đối với bên ngoài, nếu như chân lạp hoặc là dám có nửa điểm không thuận, hoặc là trong bọn họ có người nào có dị tâm, chi châu giao châu chỉ cần một câu, là có thể thả bọn họ ra ngoài giết người. Phóng hỏa cướp một phiếu. Bất kể nói thế nào, giao châu và Hy Hà hiện tại cũng không cần lo lắng. Chu Nam cười nói, tiếp theo quan nhân nhất định phải thúc đẩy quỹ đạo trải đường dây, so với mở sông càng thuận tiện hơn. Không đơn giản như vậy. Hàn Cương thở dài, người muốn chúng tiến sĩ phải 10 năm khổ học gian khổ, cây phải xây dựng, lương cần trăm năm mưa móc gió sương. Quỹ đạo từ phát minh đến ứng dụng, đến nay cũng bất quá 4-5 năm, bất luận là mỏ hay là cảng khẩu, đều là đường ngắn. Quỹ đạo trong phương thành cũng bất quá mới 60 dặm, đã coi như là dài rồi. Cứ như vậy chỉ 60 dặm, bất luận từ bản thân xe cộ hay quỹ đạo vận chuyển, hay là trên phương diện sửa chữa, đều xuất hiện rất nhiều vấn đề không kịp chuẩn bị. Hắn đối với hai nữ đang chuyên tâm nghe giảng nói, nếu như là 1800 dặm, vấn đề bộc lộ ra sẽ chỉ càng nhiều. Để giải quyết những vấn đề này, cần phải tiến thêm một bước đầu tư rất nhiều nhân lực tài lực đi nghiên cứu, đi ứng đối. Hơn nữa còn không đơn thuần là vấn đề quỹ đạo của bản thân, cùng địa phương châu huyện quyền lợi phân phối càng là trọng đầu ý, cũng không biết phải tranh đấu bao lâu. Nếu như không có người ở kinh thành làm chủ quỹ đạo, nửa đường bỏ dở cũng có thể. Vi phu chính là muốn có thể ban ơn cho vạn dân, một phen tâm huyết chung quy không thể bỏ đi. Vương Cương và Chu Nam đầu gật đầu có chút nặng nề, nhu đồ lần này của Hàn Cương không gạt các nàng, chỉ có trở lại triều đình mới có thể cam đoan kế hoạch tiếp theo thuận lợi tiến hành. Hai quyển sách đã viết xong, kế tiếp chính là muốn giao cho thiết tử, để cho quan viên địa phương tham khảo hậu bị yếu làm sao ứng thai phòng dịch bệnh, không cần in, sao chép nguyên vẹn một bản đưa lên cho thiên tử là được. Mà Quế Song Tùng Đàm thì phải in mấy trăm bộ, phân tặng thân bằng hảo hữu, mượn miệng bọn họ, mở rộng thanh thế ra. Dưới ánh mặt trời, Hàn Cương nheo mắt lại, mỉm cười, hiện tại tin tức ở Phục Long Sơn cũng nên chuyển tới Tương Châu, qua mấy ngày nữa, có thể mời Hoàng Dung về nhà, mượn tay hắn mở rộng ở Tương Châu thành. Nếu như vậy, quan nhân đã có thể ngồi vững thân phận tinh túc hạ phàm. Vương Ngao cười nói, vẫn là nói đệ tử Dược Vương tương đối tốt. Thế nhân đang ngu, mọi việc luôn liên hệ đến thần tiên ma quái, nhưng vi phu ba ba viết sách, đem chân tướng sự việc nói rõ ràng, chính là sợ cho nhất đẳng vu sư thần hán lợi dụng. Vi phu không tin thần Phật, tuy có một số việc dùng lý luận trước mắt hiểu biết đích xác giải thích không thông, nhưng đem lý do quy kết đến phía trên thần Phật, đầu không dùng làm gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, ôn thần, đầu mùa thần gì, sớm muộn phải quét sạch. Có tiền bái tượng gâu ngẫu nhiên bậc kia, còn không bằng lấy ra phát cháo tán thuốc, làm chút chuyện tốt. Chương 256. Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 256. Thủy Y Thiên Vũ Thái. 3. Văn Tam bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Tiếng kêu khóc mơ hồ từ ngoài cửa sổ truyền đến, đó là thủ phạm khiến hắn ngủ không ngon. Văn Tam thở dài, phủ thêm áo ngoài xuống giường trống. Hồn gia mang theo con cái ngủ ở một gian phòng khác. Bên ngoài trời vẫn tối, nhưng nghe tiếng trống bên ngoài, sắp đến lúc cửa hàng trong nhà mở cửa rồi. Rạng sáng mùa đông ẩm ướt giá lạnh, lửa trong lò cũng sắp tắt. Văn Tam co rúm lại trở về trên giường, cao giọng gọi một tiếng, chỉ chốc lát sau, tiểu dưỡng nương ngủ ở gian ngoài ngáp đi lên hầu hạ. Văn Tam ở trên phố có một cửa hàng, phía sau có hai sân, có thể nuôi được hai cô gái nhỏ, một tiểu tử, tính cả hồn gia và con gái ruột, một nhà bảy người, ăn mặc cũng không tệ. Coi như là nhà giàu có, nhưng cách phú quý hai chữ còn rất xa. Văn Tam sau khi được nuôi nương rửa mặt xong, dẫn theo tiểu tử ngủ ở trong cửa hàng mở cửa hàng ra, dâng hương bài vị tổ tông. Xoay người xuyên qua cửa sau, lại đến hẻm sau. Nhà Lý Tú Tuyến bên cạnh hôm nay có tang sự, hàng xóm xung quanh nghe tang cả đêm. Sáng sớm lại mời 7-8 hòa thượng đạo sĩ. Trước phố là cửa hàng mặt tiền, phạm nhân chịu tang kiên kỵ. Lý gia liền mở cửa sau, người thân bạn bè đến viếng tế, cùng tăng đạo làm lễ cúng, tất cả đều chen chúc ở sau hẻm nhao nhao ồn ào. Văn Tam cũng không oán giận gì, cưới gả nhà ai cũng không tránh được, cũng không phải chuyện thường xuyên có, nói không chừng ngày nào đó đến lượt mình, vì thế đắc tội hàng xóm cũng không tốt. Nhìn thấy một trận náo nhiệt, Văn Tam đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy một tráng hán hơn 30 tuổi cao lớn thô kệch, mang theo một lao già tóc hói, còn có hai người hầu gánh trọng trách, sải bước đi tới từ đầu hẻm. Văn Tam vừa thấy người tới, vẻ mặt đầy kinh hỉ, hướng về phía trong nhà gọi một tiếng, "Tam nương, đại cứu đến rồi." Nhà mẹ đẻ hồn ra ở dưới núi Phục Long là Thanh Nguyên thôn, cách thành Tương Châu mấy chục dặm đường, vào thành một chuyến không dễ dàng. Ngày thường nếu không có việc gì, cũng chính là sắp tới Tết Khánh, vào thành mua đồ mới có thể thuận tiện đi một chuyến. Hán tử kia ngẩng đầu sải bước đi tới trước mặt Văn Tam, ôm quyền hành lễ với Văn Tam, "Cô gia, đã lâu không gặp, từ trước đến nay vẫn tốt chứ? Vẫn luôn khỏe. Chỉ là muội muội và cháu trai ngươi vẫn luôn nhớ thương đại cứu, đều nói sắp giữa mùa đông rồi, sao còn chưa tới? Sao lại muộn hơn năm trước nhiều như vậy? Thôn quê có chút việc trì hoãn." Văn Tam vừa đón cậu cả nhà mình vào trong nhà, vừa hỏi, "Thân thể Nhạc Mẫu thế nào?" "Rất cứng rắn, hôm qua còn mang theo chị dâu của cậu giã bánh mật. Năm nay bánh ngọt giã thật là sớm." Văn Tam cười nói một câu, lại hỏi, "Chị dâu, cháu vẫn khỏe chứ?" "Đều tốt, đều tốt." Hai người hàn ôn, Văn Tam dẫn theo hai con gái Văn gia đi ra. Dẫn con gái hành lễ, lại lặp lại lời chào hỏi của Văn Tam một lần, từ lúc mẹ hỏi đến hai cháu trai, xoay người liền bảo con gái trở về phòng đại hán nhìn thấy thì nhíu mày một cái, không nói thêm gì, cười nói với vợ chồng Văn Tam, "Hai cặp gà xông khói, hai cặp gà xông khói, một cặp đùi hun khói, hai cân bánh hồng, hậu viện Tam nương thích nhất là táo mọc trên cây, nương cũng đặc biệt bảo ta mang 10 cân tới, còn có gạo mới năm nay, đều bày ở ngoài sân rồi." "Đại cứu khách khí quá, mỗi lần tới đều mang nhiều đồ như vậy." Văn Tam khách khí. Nương nuôi trong nhà bưng nước trà nóng hầm hập lên, cùng với mấy mâm trái cây ngon nhất, cùng nhau lấy ra chiêu đãi cậu cả. Đều là người ngoài ruộng, chạy trong ruộng, ở nông thôn cũng không đáng gì. Đại hán ngồi xuống, uống một ngụm trà, hỏi, "Một nhà nào đầu phố chết rồi?" Treo một màn trắng đi ra, rẽ qua góc đường, một chùm tiền giấy thiếu chút nữa rội lên đầu, không ngờ đụng phải xui xẻo. Ngay cả văn công gần đây cũng tính tình tốt, đổi lại là ngày xưa, sớm đã đập cửa nhà hắn rồi. Đại ca có điều không biết, đầu phố mở chỉ theo nhà họ Lý, đại ca trong nhà hắn thật vất vả nuôi đến 13 tuổi, việc hôn nhân đều nói, cố tình hôm trước bị mụn, đột nhiên liền ngã bệnh, không kéo dài quá 7 ngày, hôm qua người không còn. Đỏ mụn. Ngay cả văn công nhướng mày, khoe miệng cũng mang theo ý cười. Văn Tam không để ý vẻ mặt của cậu cả, gật đầu, chính là mụn, cũng rất ồn ào. Hiện tại hai đứa con trai nhà họ Lưu cách vách nhà họ Lý cũng phát bệnh theo, muội muội của ngươi chỉ sợ cháu ngoại trai và cháu gái của ngươi xảy ra chuyện, nhốt ở nhà không cho ra cửa, cũng không cho gặp khách, cùng nhau ở trong tây xương. Cũng chính là cậu cả ngươi hôm nay đến, mới bảo bọn họ ra ngoài bãi kiến một chút. Văn Tam nhìn sắc mặt trắng bệnh của người nhà vô lại, thở dài, bắt đầu từ khi đại ca nhà họ Lý phát bệnh, cả ngày nàng đều lo lắng hãi hùng, ngủ một đêm không ngon giấc. "Ui, thật đúng là xảo hợp." Ngay cả văn công vỗ tay, lời nói ra để muội muội, muội phu đều nghĩ không ra. "Trùng hợp." Sắc mặt Văn Liên thị lập tức trắng bệnh, vết mụn trong thôn cũng truyền ra rồi. "Không phải, không phải. Nghĩ đến đâu rồi?" Liên văn công cười lớn quát tay. Tiếng cười vang lên một hồi lâu, lúc này mới cúi người đến gần, rất thần bí đệ thấp thanh âm xuống, "Các ngươi cũng biết, 6 thôn chung quanh Phục Long Sơn, hiện tại không một thôn nào lo lắng bệnh đâu, nhà bọn ta cũng vậy. Hôm nay tới, muốn nhắc nhở cô gia cùng Tam tỷ một câu." Văn Tam mở trừng hai mắt, hỏi dò, "Chẳng lẽ có danh ý gì tới?" Văn Liên thị vỗ bàn đứng lên, vội hỏi Liên văn công, "Vậy tên y kia khám bao nhiêu tiền, chúng ta đập nồi bán sắt cũng trả được." "Không cần đập nồi bán sắt, mỗi lần trị cho một người lý thần y cũng chỉ lấy 10 văn tiền, tiền khám bệnh của mấy thôn cộng lại còn chưa đủ 20 quan." Liên văn công cảm khái một tiếng, đúng là một thần y, cũng không để tiền vào mắt. "Chỉ tiếp người ta đến rồi lại đi." "Đi rồi?" Mặt Văn Liên thị trắng bệnh, "Đây không phải đang đùa người ta sao?" "Đừng nóng nội." Liên Văn Công lập tức nói, nghe yêm nói tỉ mỉ. Nếu như toàn bộ sự việc đều không có manh mối, người làm ca ca như ta làm sao có mặt mũi tới gặp Tam tỷ tỷ? Văn Liên Thị nhẫn mại ngồi xuống, Văn Tam nói, đại cứu, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, trong lòng ta và mọi người đều gấp. Lưu gia và nhà ta cũng chỉ cách có hai gia đình, nói không chừng hôm nay, ngày mai cháu ngoại trai của người liền nhiễm bệnh. Văn Tam, Văn Liên Thị nhịn không được đỏ mắt, từ trong ống tay áo lấy ra khăn tay, co rút cột cột lau mắt. Không nói không phải gấp sao? Người làm cứu cứu như ta còn có thể nhìn cháu ngoại trai và cháu gái xảy ra chuyện sao? Liên Văn Công lắc đầu, Mỹ Na Ca, Thanh tỷ hiện tại còn chưa sinh bệnh, cái này cũng không sao. Nếu như phát bệnh, liền khó chữa, thuốc cũng không có tác dụng lớn, phải dựa vào xương cốt thân thể đi chịu đựng qua liền coi như sống, chịu không được vậy liền không có cách, không thể qua mụn nọt, đứa nhỏ này cũng chỉ có thể coi như sinh một nửa. Nghe đến đó, Văn Liên Thị lấy tay che mặt, khóc càng dữ dội hơn. Ta nói, Tam tỷ ngươi sao lại trở nên nóng tính như vậy, không nghe xong ngươi khóc cái gì? Liên Văn Công mắt hưng nhíu mày. Đừng để ý tới muội muội, đại cứu con nói tiếp đi. Văn Tam bình tĩnh một chút, thúc giục. Nhưng Tam tỷ và cô gia cũng biết, sau khi mụn nọt phát, sẽ không lại có lần thứ hai. Liên Văn Công dừng một chút, nhìn hai vợ chồng Văn gia gật đầu, đang tập trung tinh thần nghe, cho nên có thủ đoạn chống mụn nọt. Trước tiên phải có chứng nhẹ không tổn thương thân thể, sau khi ra khỏi mụn, bệnh nặng liền không nhiễm thân thể được, cả đời không có việc gì. Cái này gọi là loại mụn, chống mụn. Văn gia vợ chồng niệm lấy từ ngữ làm cho người ta xa lạ này. Liên Văn Công gật đầu nói, chỉ là chống mụn, giống như trồng hoa trồng cỏ. Mấy ngày trước, tại ca trong nhà, nhị ca nhi đều trồng nốt mụn cùng người trong thôn. Cũng đơn giản, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là trên vai có một vết bớt nhỏ, tiêm mụn bào, phát sốt một ngày, sinh ra mụn nhọn, liền không có việc gì. Không chỉ là tiểu tử trong thôn, ngay cả tuổi lớn cũng chưa từng mọc mụn, cũng trồng một lần, chỉ 10 văn tiền, ai không muốn mua cái an tâm. Lúc ta 11 tuổi bị mụn nhọn, chưa trồng, nhưng tẩu tử của các ngươi lại trồng. Nghe Liên Văn Công nói chuyện xong, Văn Liên Thị mừng rỡ không thôi, kéo mạnh tay áo Văn Tam. Nhưng Văn Tam buôn bán mấy chục năm, gặp nhiều kẻ lừa đảo, rất bình tĩnh, đại ca cũng đừng giận, không phải ta không tin hình, nhưng loại mụn này ta chưa từng nghe qua, có phải thật sự có thể chống mụn hay không? Văn Liên Thị kêu lên, chính là giả, cũng nên thử một lần. Liên Văn Công không tức giận, cười nói, cô gia không tin không kỳ quái, ngay từ đầu ta cũng không tin, trong thôn có hơn phân nửa không tin. Nhưng Lý Thần Ý hiến cho ba tiểu tử lưu canh ra trồng đậu dưới tảng cây hoẹ, cách mấy ngày, đi theo tìm một tiểu tử mọc mụn nhọt ở liễu ổ trang bên cạnh, từ trên người hắn lấy đi mụn tương lao lên người, một chút chuyện cũng không có. Sau ta đánh bạo, để cho Tài Ca Nhi cũng thử qua một chút, thật là không có chuyện gì. Ngay từ đầu trên trăm hộ gia đình trồng đậu, người người đều thử qua, không có một hai phát bệnh. Ngẫm lại đi, trong mấy ngàn người có thể không một hai thông minh, còn có thể đều bị lừa gạt. Hơn nữa Lý Thần Ý lừa gạt cái gì? 6 thôn trang, gần 2000 nhân khẩu, tiền xem bệnh còn chưa tới 20 quan, lễ tặng không cần, ngươi nói đây là lừa đảo sao? Đều nói đến như vậy, Văn Liên Thị tin 10 phần, mà Văn Tam cũng không thể không tin, truy hỏi, Lý Thần Ý này hiện tại đang ở nơi nào? Liên Văn Công nở nụ cười, thần thần bí bí nói, các ngươi cũng biết, Lý Thần Ý không phải một mình tới thôn trang. Bên cạnh hắn có hơn 10 đại hán quan tây, ánh mắt khiếp người, khi chồng mụn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tiểu hài tử cũng không dám khóc. Nghe Lưu Bảo Chính của Liễu Ổ Trang nói, bọn họ khẳng định đã từng ra chiến trường, từng giết người. Người như vậy đi theo bên cạnh Lý Thần Ý gì? Các ngươi nói Lý Thần Y này rốt cuộc có thân phận gì? Văn Liên Thị gấp đến độ trong lòng khó chịu, đứng ngồi không yên. Ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Văn Tam kiến thức nhiều, nhìn nụ cười trên mặt đại cứu tử, trong đầu linh quang chợt lóe. Tiểu Hàn học sĩ quản lý truyền bận ở kinh Tây chính là người quan Tây, nghe nói hắn còn là đệ tử đích truyền của Dược Vương Tôn Chân Nhân. Liên Văn Công vỗ tay một cái, vẫn là cô già thông minh. Lý Thần Y cũng đã nói, loại phương thuốc này trước tiên thử qua ở quan Tây, đến kinh Tây thử một lần, thành công là có thể đẩy lên trời. Nghe một chút, khẩu khí lớn như vậy, lại là quan Tây, kinh Tây. Không phải Tiểu Hàn học sĩ từng chỉ tay giao thiệp lại là người nào? Chương 257 Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 257 Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Bố. Lúc ăn cơm, Chi Châu Tương Châu Hoàng Dung bất thình lình bị Chi Châu phu nhân hỏi một câu. Gần đây nghe nói từng danh y tới Tương Châu. Đôi đũa trên tay Hoàng Dung dừng lại một chút, gắp miếng cá chín, chấm nước sốt, lơ đãng hỏi, nghe từ đâu ra không đầu không đuôi? Trong thành đều chuyến khắp, đường đường là thái thú lại còn không biết. Đều là vợ chồng giả, trong lời nói của Hoàng phu nhân không có quá nhiều cung kính. Nghe nói là nghe nói, nhưng còn chưa biết thật giả. Vi phu đã phái người đi thăm dò, nếu có giả danh lừa bịp, lừa gạt thế nhân, quyết không khoan dung. Còn nói nhảm cái gì, thật sự cho rằng ta không biết chuyện ngoại viện sao? Hoàng phu nhân cười lạnh một tiếng, lão gia không phải là biết cùng Tiểu Hàn học sĩ có quan hệ, cho nên không muốn nhúng tay chứ? Hoàng Dung thầm than một tiếng, giữa phu thê kết tóc, muốn giấu giếm một chút quả thực không dễ dàng. Vương đũa, nghiêm túc nói, Hàn Cương tuổi còn trẻ, cho dù là một học sĩ, làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ vì nâng cao một tầng. Đã như vậy, cứ để hắn đi dạy võ là được. Vi phu tuổi cũng lớn, chỉ muốn an an ổn ổn làm quan, không muốn đi lội vũng nước đục. Hai ngày trước, Hoàng Dung nghe được một lời đồn đãi. Lúc ấy đã ở trong phố phường xôn xao, bao nhiêu người đều đang nghị luận. Bệnh mụn coi như là bệnh cấp bậc của quỷ môn quan, tùy tiện tìm một gia đình hỏi, không phải nhà mình có người vì mụn nhọt mà chết, mà là thân thích hàng xóm có người chết vì bệnh này. Hiện tại đồn đãi nói có loại bệnh mụn thuật, có thể chữa trị cho thiên hoa, có thể giữ được tính mạng ngàn vạn người, nếu không thể làm cho toàn thành hành động ngược lại là kỳ quái. Mà nghe được lời đồn đãi này, Chi Châu Tương Châu đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo liền quát hoang đường, nhưng hắn lại không dám hoàn toàn phủ định. Miễn dịch loại mụn liên quan trọng đại, một khi được chứng thực, có thể kinh động thiên hạ. Nếu có thể do mình thông báo vào triều đình, chỗ tốt khẳng định là không thiếu được. Hoàng Dung liền lập tức sai người tra hỏi kỹ càng trên thị trường, cuối cùng biết được lời đồn này là từ trong Phục Long Sơn thành Tây Nam thành Tương Châu truyền đến ở Tương Châu. Phục Long Sơn không tính là chỗ đi sâu, so với Quần Sơn đi về phía tây của Nam Trương huyện thì kém không biết bao nhiêu dặm, mấy thôn làng dưới núi cũng không phải là vùng quê đảo nguyên ngăn cách với đời, thậm chí còn bởi vì nghe nói là chỗ ở cũ của Gia Cát Võ Hầu, còn có chút danh khí. Nếu như ở trong Phục Long Sơn có hiền nhân ẩn cư, tin tức ngầm đủ loại rất nhanh có thể truyền bá ra, xa không thanh tĩnh như ở chỗ sâu trong Trung Nam Sơn, đại hiền chân chính có lòng lãnh đời, sẽ không lựa chọn Phục Long Sơn. Nhưng nếu là thích náo nhiệt, phu cận cũng không phải không có thành trấn, cách Tương Dương cũng không xa. Cho nên không hiểu sao lại xuất hiện một danh y liễu, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Nơi nào có danh ý lại chữa bệnh cứu người ở trong thôn được một ngọn núi nhỏ bao bọc lại. Lúc ấy Hoàng Dung lạnh lùng một chút, phái người đi Phục Long Sơn tra hỏi, mới biết được danh ý kia đã rời đi một thời gian. Theo lý mà nói, vị danh ý kia hẳn là sẽ đến Tương Châu thành, nhưng cho tới hôm nay, lại đều không có tin tức, đoán lung tung cũng đoán không ra manh mối. Hoàng Dung lại phái thân tín lần thứ hai đi Phục Long Sơn tìm hiểu, lần này mới nghe ngóng được bên cạnh thần y chồng đầu đều là một ngụm tân khang, ngay cả bản thân thần y cũng là khẩu âm quan tây, thậm chí thần y họ Lý kia nói chuyện riêng với thôn dân, cũng thăm dò rõ ràng. Toàn bộ sự việc vô cùng xác thực, trùng hạo pháp lại thật sự tồn tại, điểm này quả thực khiến người ta hưng phấn, nhưng chuyện này lại không thoát khỏi liên quan đến đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết. Chuyện liên quan đến Hàng Cương, Hoàng Dung sẽ không nghĩ đến tranh công. Chuyện đoạt thức ăn ở miệng hổ, nếu có thể đoạt tới tay, Hoàng Dung thật sự dám làm. Nhưng bỏ qua chức quan địa vị của Hàng Cương không nói, hắn chính là đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết, cho dù thần y chồng mụn không làm chuyện của Hàng Cương, mình lại cướp ở trên đầu dâng lên pháp luật loại mụn. Chỉ cần Hàng Cương nói một câu đây là công lao của hắn, thì không ai tin mình. Huống chi toàn bộ sự việc nhìn thế nào cũng là Hàng Cương làm ra, bản thân ngu ngốc đi tới. Là làm bộ cho người ta đùa giỡn trên đỉnh đầu nhà mình sao? Hoàng Dung quyền coi như mình không biết, nhưng hoàng phu nhân lại không cam lòng với cơ duyên tốt như vậy từ trước mắt bay đi, lao ra, người cũng không nghĩ xem. Học sĩ Tiểu Hàn và Thẩm Chi Châu của Đường Châu tốt như thân huynh đệ ruột. Thẩm Chi Châu phạm tội, vốn là muốn biếm xuống phương Nam, là học sĩ Tiểu Hàn thuyết phục thiên tử, mới định ra Đường Châu. Trong nhà Thẩm Chi Châu có việc, con trưởng của ông ta bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn là học sĩ Tiểu Hàn đón người đến bên cạnh để thu xếp. Tuy quan hệ giữa Thẩm Quắc và Hàn Cương có truyền lưu trên thế gian, nhưng dù sao truyền đi cũng không được nhiều. Hoàng Dung cũng chỉ mơ mơ hồ hồ biết được một chút, lại không ngờ rằng người nhà họ Hôn ra lại nghe nói toàn bộ, Hàn Cương muốn Thẩm Tồn Trung giúp hắn sửa trị Tương Hán Hử Cử, cho nên mới giúp Thẩm Tồn Trung một phen. Thật sự là như vậy sao? Hoàng phu nhân hỏi lại, nếu như không có Thẩm Chi Châu, chẳng lẽ Quỹ Đạo núi Phương Thành không thể tu sửa được? Sao ta nghe nói người chủ trì công dịch là con trai thứ của Lý Vận Sứ bị học sĩ Tiểu Hàn chức dụng, chủ quản phát vận là phụ tá xuất thân môn hạ học sĩ Tiểu Hàn, cũng không thấy Thẩm Tồn Trung có bao nhiêu khí lực. Hoàng Dung há miệng, lại không thể nói gì. Thấy Hoàng Dung nhất thời không trả lời được, Hoàng phu nhân liền giấu đi vẻ đắc ý, chỉnh trọng quyết nhủ, lão gia người nghĩ xem, quan hệ của Hàn Cương và Thẩm Quát thân cận như vậy, vì sao hắn không đặt Lý Thần Ý ở Đường Châu mà lại đặt ở Tương Châu? Một người này, hẳn là thanh danh của Thẩm Chi Châu có tí vết, một người khác chính là sợ Phương Tử bị người ta trộm đi trước khi báo công, cho nên phải đặt ở chỗ gần bên cạnh mới có thể yên tâm được. Hoàng Dung lắc đầu, nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn phải cầu xin cho phu quân tới cửa hay sao? Cầu tới cửa thì đã sao, nhân tình lui tới luôn không thể thiếu. Huống chi Chi Châu hỗ trợ, Hàn Cương cũng không tiện cự tuyệt, hoàng phu nhân ôn tồn khuyên nhủ, lão gia, công lao này không thể để cho người ta. Thay vì chờ sau này thiên tử hạ chiếu, không bằng nhân cơ hội sớm liên thủ với Hàn Cương, giúp hắn ở Tương Châu làm xong chuyện mở đầu, cũng tiện phụ họa cho việc gặp thiên tử. Hoàng Dung nghiêm mặt, không chịu nhả ra. Hắn vốn cũng muốn kết giao với Hàn Cương một phen. Hàn Cương vì muốn đả thông Hán Tắc Vận, mở rộng cảng Tương Châu, đã mời không ít Hoàng Dung. Hoàng Dung tận tâm tận lực trong đó, tốn không ít công phu. Đương nhiên, đây cũng là vì Tương Hán tầm cử thông thiên, nếu không cho dù Hoàng Dung không tìm lý do hái mình ra, cũng không đến mức ân cần như vậy. Hàn Cương phái người dọn dẹp bãi bùn xung quanh tân cảng, đốt cháy lau sậy, Châu Nha Tương Châu ngay cả một câu chất vấn cũng không có. Náo đến mức bên ngoài chê cười, nói trong châu nha không thấy Chi Châu, chỉ thấy hai thông phán. Nghe được lời đồn đãi này, Hoàng Dung cùng Hàn Cương trở nên lãnh đạm. Đối với một gã Chi Châu vọng châu mà nói, Hàn Cương còn chưa đủ lớn bắt đuổi, ôm lên không có chỗ tốt, đồng thời còn phải chịu sự công kích của đồng liêu. Quan giám ty và quan thân dân do công tác nên không thể ở chung hòa thuận. Phân tranh sứ trên tiền lương và quân châu địa phương giống như gà mắt đen không vừa mắt nhau, tình huống như vậy, lấy quản lý của chuyển vận ty là nghiêm trọng nhất ở trong thành Tương Châu, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Quan viên hai bên tuy không tính là đối chọi gay gắt, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Quan lại hai nhà thậm chí ngay cả tử quán, thanh lâu ngày thường đi đều không giống nhau, tận lực không chạm mặt. Cho nên khổ cho việc tuyển người trong châu nha một đám đê phẩm, thành tích khảo hạch hàng ngày của bọn họ không chỉ phải dựa vào thượng quan đến bình phán, chính là chuyển vận ti nơi này cũng có quyền bình phán, đây chính là nguồn gốc của chữ giám giám trong giám thi. Hơn nữa trong chuyển quan cần 5 phần thư tiến cử lộ trung giám ti thiếu 1 phần, vậy thì đừng có nằm mơ. Mà thân phận quan viên kinh triều thì khác, bị chen ép đổi địa phương khác làm quan là được, chính là bị người ta nói xấu cũng có năng lực tự biện hộ. Hàn Cương ở kinh tây không lâu, không chừng mấy ngày nữa sẽ đi thiểm tây. Trung Ngạc ở đường cái Diên Cầu đánh Tây Hạ, đang lo một người giúp bọn họ thủ đường lui, Hàn Cương vừa vặn có giao tình với chủ gia. Hoàng Dung tuy nói đã rời khỏi Đông Kinh rất nhiều năm, nhưng người cũ ở kinh thành không ít, hai mắt cũng linh hoạt, dù sao trên triều đình không có chỗ cho hắn sống yên ổn. Cho dù dâng đủ loại phương pháp gieo mụ lên, hoàng đế còn có thể thưởng hắn một tể chấp làm. Hắn mới 27, Cam La còn không phải 12 tuổi bái tướng. Hàn Cương nếu thành thân sớm, nhi tử đều có thể cùng tuổi với Cam La. Cam La 12 tuổi làm thái tể, đó là tình thế bức người. Trong triều đình trước mắt, xếp hàng chờ được thiên tử cất nhắc vào hai phủ đến không hết. Trong tay thiên tử lại không thiếu người, làm sao có thể để cho Hàn Cương chiếm một cước? Mấy chục năm sau, trong hai phủ còn có chỗ cho người khác đứng sao? Lao ra. Hiện tại nói không phải là tiền đồ của Tiểu Hàn học sĩ, mà là tiền đồ của lão gia và hoàng gia. Hoàng phu nhân ôn nhu khuyên nhủ, trồng đậu pháp chỉ cần hữu hiệu, khẳng định phải mở rộng hậu thế. Người trong thiên hạ đều phải vì thế mà ơn, chỉ cần có thể ở trong đó hưởng chút ánh sáng, đó chính là thiên đại phúc đức, đời sau của con cháu biển sâu, di trạch. Lão gia người không nói, Cẩn ca, huynh đệ bọn họ dựa vào phần ân tình này, mặc cho đến nơi nào, thân sĩ phía dưới còn không cung kính. Hoàng Dung còn đang trầm ngâm, lời phu nhân nhà mình nói quả thật khiến hắn động tâm, nhưng có thể từ trên tay Hàn Cương phân được một phần hay không, đây chính là một vấn đề lớn. Vô duyên vô cớ, Hàn Cương dựa vào cái gì mà phân ra một phần công lao ngất trời này? Tự tìm tới cửa chuốc nhục nhã, cần gì phải như vậy? Thấy trượng phu vẫn còn do dự, hoàng phu nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải nhị thúc đang ở trong phủ sao? Khó có được sự việc như vậy, chuyện trước mắt này là việc lớn liên quan đến hưng suy của cả hoàng gia, ngươi không tin phụ nữ người ta, đi hỏi ý kiến của nhị thúc một chút được không? Huynh đệ họ của Hoàng Dung vừa vặn du học tới Tương Châu, hiện đang ở trong phủ, hai ngày nữa sẽ lên kinh, tham gia thi lễ bộ sang năm. Đi hỏi Miễn Trọng. Hoàng Dung do dự một chút, gật đầu nhẹ. Vị thúc bá huynh đệ này của hắn học đủ mọi thứ, kiến thức nhãn quang đều không kém, cũng chính là hết lần này tới lần khác tại trong khoa trường thiếu chút vật khí. 14 tuổi liền tại Phúc Kiến thôn thông qua thi giải, phải biết rằng ở Phúc Kiến thi đậu cống sinh, tỷ lệ so với tiến sĩ trong cống sinh đều nhỏ, nhưng vị đường đệ này của hắn 20 năm qua, lần lượt thi cử đều có thể tiến cống vào kinh, chính là vô duyên với hoàng bảng. Nếu không có thêm một gã tiến sĩ, ở Duyên Bình Hương, hoàng gia hắn cũng có thể càng an ổn hơn.